bỏ qua đại lộ không đi, cũng bỏ qua trên đường cong đạo, thân hình của hắn tại điển giã lướt qua một đạo nhàn nhạt bóng người. Phía trước là một rừng cây nhỏ, Lâm Nhất dưới chân bay lên không, định từ trên cây bay qua. Thân ở giữa không trung, thần xác hắn hơi động, lập tức thân hình dừng một thoáng, một tầng bạch quang tránh qua, hướng phía dưới rơi xuống đi. Trong nháy mắt, Lâm Nhất thân hình biến mất không thấy bóng dáng. Trong rừng cây nhỏ, đứng thẳng hai người. Một người vóc người tráng kiện khổng vũ mạnh mẽ, chính là cùng Tần Bộ Du đánh nhau chết sống bị thua rời đi Lưu Cự Hổ, một người khác thân mang áo lam, sắc mặt tâm lãnh. Thạch đương chủ, nếu biết được bọn họ có hải ngoại con đường, có thể thu được đan dược cùng thần binh. Tại sao các ngươi Thương Hải giúp không tự mình tới cửa đòi lấy đây? Lưu Cự Hổ trong thần sắc có chưa không cam lòng nói rằng, ngươi Thương Hải giúp cũng là cái đại bang phái, nhưng do ta bài giúp ra mặt, này không khỏi trò đùa. Ha ha! Lưu phó bang chủ chớ não, mà lại nghe Thạch Mô nói tới. Cái kia sắc mặt âm lãnh Thạch Đường chủ dĩ nhiên cũng phát sinh tiếng cười đến, chỉ là càng hiện ra âm u. Thiên Long phái do hải ngoại thu được đan dược cùng thần binh, đều là người trong giang hồ tha thiết ước mơ bảo vật a. Mỗi 10 năm, bọn họ liền muốn ra biển một lần, mỗi lần đều có thể mang về có thể cố bản bồi nguyên, tăng lên công lực đan dược. Trừ thứ này ra, còn có trong chốn giang hồ hiếm thấy thần binh lợi khí. Đến này trợ lực, làm cho Thiên Long phái ở trong giang hồ một nhà độc tôn. Cửu Long Sơn cũng bị người giang hồ xưng là giang hồ thánh địa. Bất quá, Thiên Long phái vẫn cho là hành sự bí ẩn, nhưng là đừng quên, Đại Thương chiêu vùng duyên hải, nhưng là ta Thương Hải giúp thiên hạ. Bọn họ mỗi lần ra biển, sau 2-3 năm nữa mới có thể trở về. Nhưng bọn hắn mỗi lần sau khi trở lại, Thiên Long phái tổng hội tuân ra một nhóm võ công cao thủ cùng chưa từng thấy. Qua thần binh lợi khí. Vì vậy, chúng ta Thương Hải giúp sớm đã có quan tâm, đồng phát xuất hiện trong đó một ít thú vị chỗ. Nói đến chỗ này, Thạch Đường chủ ngự khí dừng lại một chút, hắn liếc chéo Lưu Cự Hổ. Lưu Cự Hổ nghe rõ ràng, càng ngạc nhiên không ngớt. Ngẫm lại thì cũng thôi, người trong giang hồ, ai không mê tít mắt đan dược này cùng thần binh. Có những bảo vật này, muốn tránh khỏi bao nhiêu năm khổ công a? Võ công chính là người giang hồ to lớn nhất dựa vào. Nghĩ đến đây, trong thần sắc có thêm phân nóng bỏng, hỏi, không biết Thương Hải giúp lại phát hiện cái gì? Theo biện bang chủ bàn giao, đem những lời này truyền đi sau. Sợ là trong chốn giang hồ sẽ khiến cho một hồi hỗn loạn. Thấy đối phương quả như bang chủ tính toán bình thường dáng dấp, Thạch Đường chủ rất là bang chủ mưu lược thán phục. Thân xác hắn bất biến, nói tiếp, bọn họ ra biển mang theo hàng hóa là vật liệu đá, là ngọc tài, mà lại mỗi lần ra biển hàng hóa đều là nhất trí. Nói, hắn xoay người sang chỗ khác, nôn chi xác thực nhìn phía xa nói rằng, ta Thương Hải giúp kết luận, bọn họ chính là dùng những hàng hóa này đổi về đan dược thần binh. Lưu Cự Hổ ngạc nhiên hỏi, cái kia hàng hóa đến tột cùng có cái gì kỳ lạ, có thể đổi về bảo bối như vậy. Người này nhìn như lô mãng, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, bằng không thì lại vì sao lại có phó bang chủ thân phận. Hắn nghe Thạch Đường chủ nói như thế, liền đoán được Thương Hải giúp làm cho mình ra mặt dụ ý. Chúng ta cũng không biết đến tột cùng a. Hàng này vật nhìn như tầm thường, nhưng chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản như vậy. Thạch Đường chủ âm lãnh trên nét mặt, lộ ra một tia bất đắc dĩ được. Nếu là biết được hàng này vật mánh khỏe, lại làm rõ bọn họ ra biển đi địa phương, mặc dù không thể như bọn họ bình thường tự mình ra biển, cũng có thể nhờ vào đó tương bước, để bọn hắn đem đoạt được bảo vật đem ra cùng chung. Lưu Cự Hổ ôm ôm nói xong, ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn cùng tham lam. Thạch Đường chủ gật đầu nói rằng, không sai. Có ta Thương Hải giúp ở sau lưng lưu tính việc này, ta cũng không tin, chỉ cần đem việc này lưu truyền sôi sùng sục, thiên hạ biết rõ. Giang hồ đồng đạo còn có thể tỏa được. Còn có thể kế tục nén giận để hắn Thiên Long phái cao cao tại thượng. Được. Ta bài giúp Duy Thương Hải giúp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau đó từ Thiên Long phái trên người thu hoạch chỗ tốt thời gian, đừng quên còn có ta bài giúp một phần liền thành. Lưu Cự Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, quay về Thạch Đường chủ nói rằng. Đó là tự nhiên. Cùng quý bang cộng tiến thối, cũng là nhà ta bang chủ tâm ý, chúng ta muốn cho người trong thiên hạ cũng biết việc này. Kha kha. Đến thời điểm, bọn họ muốn giấu cũng giấu không được. Nói đến chỗ này, Thạch Đường chủ không nhịn được gầm cười lên. Hai người không ngờ rằng chính là, như vậy bí ẩn đối thoại, càng sẽ có người nghe trộm. Lâm Nhất thi triển ngự phong thuật bay nhanh lúc, gặp phải rừng cây nhỏ, định bay lên không từ trên ngọn cây lướt qua. Trong thần thức, hắn phát hiện phía trước bên ngoài 20 trượng có hai người đang nói chuyện. Này nơi yên tĩnh, sẽ là người nào ở đây? Hơi suy nghĩ, Lâm Nhất thi triển thuật tần thân, rơi vào rừng cây biên, đem hai người đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Chờ hai người rời đi đã lâu, Lâm Nhất hiện ra thân hình sau, một mình lâm vào trầm tư. Tại Thái Bình từ lâu, bản thân nhìn thấy cái kia lục y tiểu cô nương đoàn kiếm, có phải hay không cùng hai người nói tới thần binh có quan hệ đây? Tu tiên giả dùng pháp khí ở trong giang hồ, là chân chính thần binh lợi khí a. Còn có Thiên Long phái đi Đông Hải ở ngoài, qua lại muốn 2, 3 năm lâu dài, bọn họ đi địa phương, có phải hay không cái kia có tu tiên giả tồn tại đại hạ quốc đây? Nếu là như vậy, chính mình có thể tùy tùng Thiên Long phái người cùng đi vào, ngã, cũng là có thể tỉnh cũng rất nhiều công phu. Có thể Thiên Long phái lại tại sao phải vì mình dẫn đường đây? Muốn là chính mình đi tìm đại hạ quốc đây? Chính mình vẫn thật không biết làm sao cái đi pháp. Tuy nhiên cũng không thể tìm đến Thiên Long phái Sơn Môn đi, đạo minh thân phận của chính mình, làm cho đối phương tôn thờ như thần linh bình thường đem chính mình đưa đi đại hạ đi. Như chính mình tu tiên giả thân phận bị người trong giang hồ biết được, lại thì như thế nào? Mặc dù chính mình tu luyện công pháp đối với bọn hắn không hề có tác dụng, nhưng bọn hắn có tin hay không? Chính mình lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, đối mặt xu lợi điên cuồng giang hồ mọi người, chính là mình cả người là thiết có thể niệm mấy cây đinh đây. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất trong lòng không khỏi một trận quý nhiên. Sư phụ vẫn còn bên hai, không thể quên a. Suy tư chốc lát, Lâm Nhất trong lòng hơi có tính toán, thân hình bắn lên, như con chim giống như vậy, về phía trước bay vọt mà đi. Chương 21, phi kiếm quỷ dị. Lâm Nhất đi tới lão lô nhà gỗ nhỏ trước. Chính đang bổ củi lão lô, gặp Lâm Nhất trên vai giang gạo túi cùng muối ăn, một tay vẫn mang theo vỏ rượu, hắn kinh dị buông ra trong tay bữa, vội vàng tiến lên giúp đỡ thả xuống mét túi, trong miệng còn không quên lẩm bẩm, tiểu nhất a, nay buổi trưa trước sau mới bao lớn điểm công phu a. Ngươi liền đi về, vẫn mang theo này trầm trọng gạo diêm đồ vật. Đây là ta cho đại thúc mua tiểu. Lâm Nhất cười nâng cốc đàn đặt ở lão lô trước mặt. Ha ha, vẫn là tiểu nhất hữu tấm a. Xem trước mặt cái vỏ rượu, lão lô trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn một mảnh ánh mặt trời. Một mình hắn ở trong ngọn núi, cũng yêu thích uống điểm rượu lâu năm, đối với Lâm Nhất thương cảm hắn rất vui mừng. Đúng rồi tiểu nhất, đây là một ít bạc vụn, ngươi mang ở trên người, sau đó cùng trên chân lúc, trong tay cũng thuận tiện một ít. Nói, lão lô cầm trong tay ra một cái túi tiền tử liền hướng Lâm Nhất ngực trong nhét. Nhẹ nhàng dùng tay tách ra lão lô túi tiền tử, Lâm Nhất cười nói, đại thúc, trên người của ta bạc vẫn rất nhiều. Sau đó không còn thì sẽ cùng đại thúc đòi hỏi. Lão lô còn kiên trì hơn, gặp Lâm Nhất không hề bị lay động, thì cũng thôi, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, tiểu nhất, đại thúc hôm nay săn bắn một con sơn lộc. Đem những này thu thập một thoáng, buổi tối đến nếm thử đại thúc tay nghề làm sao. Lâm Nhất vui vẻ đáp một tiếng, đem mét diêm túi sách đi vào nhà, sau đó giúp đỡ lão lô thu thập lên nhà gỗ được. Dưới màn đêm, lão lô nhà gỗ trước, một đống nhỏ lửa trại cháy tại chính vượng. Lửa trại lên giá chỉ lộc chân. Bị hỏa thiêu nướng, tiêu hoàng lộc thịt chảy xuống thơm nước, thỉnh thoảng tư tư vang vọng. Lão lô dùng dao nhỏ cắt lấy một miếng lớn thơm ngào ngạt lộc thịt đùi, giao cùng Lâm Nhất. Người sau không khách khí nhận lấy, miệng lớn cắn một khối, ăn được miệng đầy lưu dầu. Lão lô khảo lộc thịt tay nghề rất tốt, lộc thịt bị khảo ở ngoài tô bên trong nộn, tiêu hương ngon miệng. Hắn cũng cầm khối lộc thịt cắn xé một cái, nhai, nghiền ngẫm mấy lần, lại cầm lấy bát rượu, mị mị uống một hớp rượu. Ánh lửa hạ, lão lô nếp nhăn đầy mặt cũng triển khai rất nhiều. Đại thúc, này lộc thịt khảo thật là thơm. Lâm vừa ăn biên tán. Ha ha, chúng ta người sống trên núi, kháo sơn cật sơn, tuy tháng ngày khang khổ, nhưng này sơn chân món ăn dân dã nhưng cũng quanh năm ăn được. Nhìn tiểu nhất ăn hương vị ngọt ngào, lão lô ha ha cười nói, tiểu nhất, có muốn hay không uống một cái? Ánh lửa chiếu dọi hạ, lão lô ánh mắt loe sáng. Lâm Nhất tiếp nhận lão lô bát rượu, nồng nặc hương tiểu sông vào mũi, hắn dương lên cái cổ. Nửa bát rượu vào bụng. Một cỗ tân liệt cùng hừng hực trực thấu ngực. Chỉ là trong cơ thể linh khí vận chuyển thời khắc, rượu kia kính nhất thời hóa thành hư ảo. Kha kha. Lâm Nhất dùng ống sở cắt một L tay lau chùi một thoáng khỏe miệng. Sư phụ uống rượu lúc, cũng sẽ đùa chính mình uống một ngụm nhỏ, hắn quay về tân liệt thiên thu phức không xa lạ gì. Ha ha. Hảo tiểu tử, sảng khoái. Lao lô đầy mặt nếp nhăn thành hoa, khẽ vuốt râu ngắn cười to nói. Lần trước nghe đại thúc nói, ta lô đại ca đã thành ra. Xem ra đại thúc rất nhanh liền phải báo tôn tử đi. Lâm Nhất cười nói. Ha ha. Tiểu tử này ngốc nhân có ngốc phúc, bị hắn thợ rèn sư phụ nhìn chúng, đem chính mình duy nhất khuê nữ cho phép hắn. Lão lô khàn khàn âm điệu cũng cao vút lên. Đại thúc của ngươi cũng từng ngày lão, này đi đứng cũng dần dần mất đi linh hoạt, nhưng đáng tiếc ngươi lô đại ca không muốn ở trong ngọn núi ở lại. Đại thúc đi trên trấn trụ A. Cũng tốt đến hưởng thiên luân. Nhìn lão lô hứng thú hơi chuyển trầm thấp, Lâm Nhất an ủi. Ngươi lô đại ca cũng nói cho ta biết mấy lần, có thể. Lão lô lại cho mình ngã bát rượu. Trong thần sắc hơi có bất đắc dĩ, hắn nói, đại thúc của ngươi tổ tiên cũng là huyền nguyên quan môn nhân, ta lão lô đối với này huyền nguyên quan cũng có phần hương hỏa tình a. Như ngã ly đi tùy theo nhi dưỡng lão, này ngàn năm huyền nguyên quan, cũng chỉ còn sót lại ngươi một người a. Lâm Nhất không khỏi túi đầu, trong lòng biết Lô Đại Thúc chính là đối với hắn không yên lòng. Mà hắn phải đi, nhất định là một cái phàm tục khó có thể tưởng tượng đường, này Huyền Nguyên Quan cũng là của mình ra, có một ngày đi xa lúc, vẫn như cũ sẽ dứt bỏ không đi phần này trong lòng ràng buộc. Đại Thúc, Tiểu Nhất trong lòng cũng có suy nghĩ. Lâm Nhất ngồi ở lửa trại trước, sắc mặt trang trọng, ánh mắt nhưng lấp lánh có thần. Hắn nhìn chằm chằm lửa trại, thần tình lộ ra kiên định, hoan âm thanh nói rằng, ta sẽ ở chỗ này là sư phụ giữ đạo hiếu 3 năm. Sau 3 năm, như sư phụ từ nhỏ giống như vậy, đi thiên hạ vân du. Nay Huyền Nguyên Quan xuống dốc, cũng không phải một sớm một chiều việc. Sau này nhưng có một đường cơ hội, Tiểu Nhất đều sẽ không quên trọng trấn Huyền Nguyên Quan sơn môn. Nói đến chỗ này, Lâm Nhất thu hồi nhìn chăm chú lửa trại ánh mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười, ung dung cười nói, đại thúc sau đó yên tâm rời đi, cũng không cần vì làm Tiểu Nhất lo lắng. Lâm Nhất ngữ khí cùng thần tình, nơi nào vừa giống như cái 13 tuổi hải tử. Lão Lô nhìn ở trong mắt, than thở, đại thúc biết Tiểu Nhất không phải người thế tục có thể so với, cũng tin tưởng Tiểu Nhất như trong sơn cốc này chim nhỏ giống như, chắc chắn bay lên. Trong sơn cốc, điểm điểm hiện lên màu xanh biếc, nơi trốn xa tắc khu. Lại là một năm xuân tới sớm. Đột nhiên hét dài một tiếng từ sơn cốc nơi sâu xa truyền đến. Tiếng hú dài lâu, cao vút. Tiếng hét còn chưa dứt, một đạo nhàn nhạt bóng người, từ trong sơn cốc cao vút trong mây tán cây bên trên, như mị như khói tránh qua. Trong nháy mắt, bóng người dừng lại, một trận, một thiếu niên, khỏe miệng mang thiếu, xuất hiện ở trong sơn cốc trong khe núi. Thiếu niên này chính là Lâm Nhất, đã 16 tuổi hắn, vóc dáng cao lớn rất nhiều, vóc người vẫn như cũ có chút đơn bạc, nhưng cân xứng mà kiên cường. Trước kia hơi hêm dịu khuôn mặt, trở nên anh lắng lên. Đặc biệt là một đôi đen kịt đao mi hạ, mâu như sao thiểm, thần thái bất phàm. Chỉ là vô tình hay cố ý nhếch lên khóe miệng, không thay đổi ngày xưa thần thái. Lâm Nhất một mình tại núi nhỏ này hao ở lại gần 3 năm, mỗi ngày đã tọa luyện công không suyết. Trong cơ thể tử tinh quả dược lực cũng bị dần dần luyện hóa, tại năm ngoái vào lúc này, Huyền Thiên Tâm Pháp rốt cục gian nan đột phá đến 4 tầng. Mà ngày hôm nay, tu vi của hắn lại tiến một bước, đạt đến luyện khí tầng thứ 5. Trong lòng mừng rỡ dưới, Lâm Nhất ở trong sơn cốc thỏa thích phát tiết một phen. Hắn nhẹ nhàng trôi về chính mình thảo lều, ngồi xếp bằng xuống, dụng thần thức tra xét thân thể mang đến kinh hỉ biến hóa. Trong cơ thể kinh mạch càng thêm rộng rãi nhận thực, khí hải bên trong linh khí càng thêm thâm hậu dồi dào, tự tiến vào tầng 4 sau, biển ý thức lớn hơn rất nhiều, thần thức tăng gấp bội. Hơi suy nghĩ, trong phạm vi 70, 80 trượng, gió thổi cỏ lay tất cả thu vào đáy mắt. Lâm Nhất nghiêng đầu trầm tư một thoáng, khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn rôi tay một cái, Kim Long kiếm xuất hiện ở trong tay. Huyền Thiên Tâm Pháp, tiến vào tầng 4 là có thể điều động phi kiếm. Đã nếm thử sau, cũng vẹn vẹn là có thể khởi động, cũng không thể dễ sai khiến giống như linh hoạt như thường, chắc là linh khí cùng thần thức có hạn. Hiện nay chính mình 5 tầng tu vi, thần thức cùng trong cơ thể linh khí tăng gấp bội, hẳn là có thể lại thử nghiệm một phen. Kim Long kiếm đã bị Lâm Nhất từng tế luyện một lần. Huyền Thiên Tâm Pháp, bên trong có tế luyện pháp khí khẩu quyết. Tâm thần ngưng lại, hắn đem Kim Long kiếm gác lại trước người, ngón tay bấm quyết, linh lực phun trào, vài đạo hào quang từ trong tay bay ra, mơ hồ có thể thấy được có phù văn doanh động chụp vào Kim Long kiếm. Lập tức dùng ngón tay một điểm, Kim Long kiếm thân một tầng kim mang tránh qua, thân kiếm nhẹ nhàng nhảy lên một thoáng, tại trước mặt vèo một thoáng mất đi hình bóng. Sau một khắc, Kim Long kiếm phát sinh óng óng tiếng vang, lơ lửng trên không trung. Thấy thế, Lâm Nhất lộ ra mừng rỡ thần tình, có thể không chờ hắn kế tục thi triển, doanh xích to nhỏ Kim Long kiếm đột nhiên tránh qua chói mắt hào quang sau, một con tài hướng về mặt đất, dường như tử ngư một cái, lại không động đậy. Này là thế nào? Pháp khí tế luyện rất đơn giản. Đem tự thân thần thức kết thành linh khí phù văn, đánh vào kiếm bên trong hình thành tâm thần ấn ký liền có thể. Hắn tu vi đạt đến 4 tầng lúc, liền như thế đem Kim Long kiếm từng tế luyện một lần, cũng là như thế không ra ngô ra khoai kết quả. Liền, Lâm Nhất liền chờ đợi tu vi đến 5 tầng lúc lần thứ 2 đến tế luyện điều động phi kiếm. Có thể khổ sở tu luyện sau một năm còn không được, khỏe miệng hắn một nít, khổ tư lên. Huyền Thiên Tâm Pháp, bên trong có vân, luyện khí 4 tầng liền có thể tế luyện điều động phi kiếm, hẳn là sẽ không sai. Nhưng hôm nay chính mình tu vi đã đạt đến luyện khí 5 tầng, vẫn chưa thể thành công tế luyện phi kiếm, vậy thì vì cái gì đây? Tế luyện pháp khí là đơn giản nhất bất quá nha. Lẽ nào tế luyện biện pháp không đúng? Lâm Nhất lại lấy ra Huyền Nguyên Ngọc Bội, ngâm nhập thần thức tỉ mỉ lại nhìn mấy lần, không sai à? Từ khẩu quyết tới tay quyết, hoàn toàn cùng mình vừa nãy phương pháp là nhất trí, nhưng vì cái gì liền thì không được đây. Lúc này hắn mới cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, một cá nhân tu luyện là cỡ nào bất lực, không người giải đáp cũng không có người chỉ giáo, chỉ có thể chính mình khổ sở tìm tòi. Đáy lòng nơi sâu xa không khỏi đối với tu tiên giả tồn tại Đại Hạ Quốc, nhiều hơn một phần kỳ vọng. Huyền Thiên Tâm Pháp, bên trong, phân biệt có pháp khí, linh khí, pháp bảo không giống tế luyện phương pháp. Lâm Nhất nóng ruột nhiều tư, vừa cẩn thận đều nhìn một lần. Đúng rồi. Hắn không khỏi vỗ đầu mình một cái. Trong ngọc giản, Huyền Nguyên Chân Nhân không phải đã nói rồi sao, này Kim Long Kiếm làm không cẩn thận là siêu việt linh khí tồn tại nghi, mà chính mình dùng nhưng là pháp khí tế luyện phương pháp, lẽ nào xóa sai xuất hiện ở người này. Ta dùng linh khí tế luyện phương pháp đến thử xem đây. Lâm Nhất không khỏi tinh thần tỉnh táo, lại nghiền ngẫm đọc một lần tâm pháp bên trong ghi chép linh khí tế luyện phương pháp. Xác nhận không có lầm sau, hắn đem Kim Long Kiếm trọng thu hồi, tính tọa ngưng thần, giơ tay phải lên, đầu ngón tay bỏ ra một giọt tinh huyết, đạn hướng Kim Long Kiếm. Đỏ tươi giọt máu nhập kiếm tức không, thân kiếm một tầng kim hoa lấp lóe, Lâm một ngón tay tung bay, tức thì phóng đến pháp quyết, nhảy lên phủ văn chớp động, nhanh chóng chụp vào Kim Long Kiếm. Kim Long Kiếm lập tức phát ra một tiếng nổ vang, chỉ thấy kim mang không ngừng phụt ra hút vào, chói lóa mắt. Lâm Nhất hưng phấn mở to hai mắt, chờ mong. Mà Kim Long Kiếm trên kim mang lấp lóe mấy lần qua đi, lại vắng lặng bất động. Vẻ mặt đau khổ, Lâm Nhất nhìn chằm chằm này Kim Long Kiếm một lúc sau, hắn vẫn là lắc đầu một cái, trong lòng là không có một điểm biện pháp nào, bất đắc dĩ thở dài. Có điểm tâm cho ý lạc nắm quá Kim Long Kiếm, nội tâm buồn khổ. Này Kim Long Kiếm chẳng lẽ là pháp bảo hay sao? Nếu là pháp bảo, cũng không cách nào tế luyện A. Pháp bảo là kim đan tu sĩ sử dụng bảo bối, có thể thu vào trong cơ thể bao hàm dưỡng. Mình bây giờ là không dùng được, không cần, kim đan tu sĩ. Đây chính là hoạt thần tiên bình thường nhân vật đây. Vì thế, Lâm Nhất không khỏi tắp chật lưỡi, lộ ra cười khổ. Tâm tư bay loạn, trong tay thưởng thức không nghe lời Kim Long Kiếm, Lâm Nhất con mắt hơi chuyển động, thần thức chậm rãi ngâm nhập Kim Long Kiếm. Ồ! Hắn không khỏi trợn to hai mắt, nguyên lai thần thức vừa vào thân kiếm. Liền bị một tầng vô hình đồ vật bắn ra ngoài. Này kiếm bên trong còn có cái quỷ gì thành tựu không được, Huyền Nguyên Chân Nhân trong ngọc giản cũng không nói à. Lẽ nào thân kiếm bên trong còn có cái kia kỳ dị trận pháp cấm chế? Trong lòng phân cao thấp, trên mặt mang theo không phục, Lâm Nhất lại một lần đem thần thức ngâm nhập thân kiếm. Hắn lần này là từng chút thăm dò, thân kiếm bên trong, một tầng vô hình cái lồng khí tại trở ngại thần trí của mình tiến vào. Lâm Nhất thầm nghĩ, nếu Huyền Nguyên Chân Nhân có thể sử dụng ngươi Kim Long Kiếm, ta thì tại sao không thể? Ta vẫn cũng không tin. Từ thân kiếm, đến chuôi kiếm, hắn dụng thần thức mọi chỗ tra tìm, toàn bộ Kim Long Kiếm trên dưới, tinh tế điều tra một phen, tựa hồ chuôi kiếm nơi cái lồng khí mỏng một ít. Lâm Nhất sâu hít sâu, hoan hoan tâm thần, sau đó đem thần thức ngưng kết như châm giống như bé nhỏ, ra sức hướng vào phía trong đâm tới. Vang một tiếng vang thật lớn, đầu một trận đâm nói, Lâm Nhất vừa nhắm mắt lại, bên tai ong ong tiếng vang hồi lâu, bốn phía dần dần bình tĩnh lại. Sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, chậm rãi mở mắt. Trong tay Kim Long Kiếm không còn. Chương 22, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Nhìn trong tay giông tuyết, Lâm Nhất ngơ ngác ngồi, trên nét mặt lộ ra chút quái dị. Trước kia như đậu tựa như châu kích cỡ tương đương biển ý thức, theo chính mình tu vi đến luyện khí 5 tầng sau, ấn đường sau bách hối hạ trùng sáng, cũng biến thành như chim trứng giống như, này ứng là chính mình biển ý thức lớn lên dáng vẻ. Mà bây giờ, làm người chân chối ngoác mồm chính là, cái kia Kim Long Kiếm đang lẳng lặng treo ở trong thức hải. Nhỏ như mũi kêu trầm, ở ngoài khỏa một tầng kim mang. Này ý không ngờ rằng tất cả, để Lâm Nhất nghĩ mãi mà không ra. Nghĩ không ra đoạn mấu chốt này, cũng không có người lĩnh giáo, trong lòng hắn phát khổ. Này trong não đại bày đặt thanh kiếm toán chuyện gì xảy ra đây? Dụng thân thức thử nghiệm đi khởi động Kim Long Kiếm, lại là không một tia động tĩnh. Ai? Vẻ mặt đau khổ, Lâm Nhất không yên lòng vô đầu, ngoại trừ Kim Long Kiếm bay vào biển ý thức lúc mang đến gai đau ở ngoài, không còn gì khác không khỏe. Này để trong lòng hắn an tâm một chút. Phi kiếm này là tạm thời luyện không được, không khỏi khiến người ta có chút không cam lòng. Ung dung đi ra khỏi thảo lều, Lâm Nhất lấy ra thanh vân kiếm, vũ lên Huyền Nguyên kiếm pháp được. Này Huyền Nguyên kiếm pháp sau ngũ thức không cần cũng được, tám vị trí đầu thức hay là muốn luyện tập thành thạo. Lâm Nhất đem linh lực rót vào thân kiếm lại không có kiếm mang bính ra, chỉ là trên thân kiếm, mơ hồ một tầng ánh sáng lưu động, khiến người ta không dễ phát hiện. Huyền Nguyên kiếm pháp như nước chảy mây trôi giống như sử dụng. Đảo mắt một chiêu ngân hà đổ ngược, thân kiếm ngân quang lưu chuyển, trong sơn cốc liễu lo vang lên, tầng tầng kiếm khí phệ không mà đi. Thu kiếm sau khi, Lâm Nhất lộ ra nụ cười, vừa mới Kim Long kiếm mang đến thấp phẩm cũng phai nhạt rất nhiều. Xuất hiện đang thi triển Huyền Nguyên kiếm pháp, ít đi dị vang chói mắt khí thế, nhưng có thêm vô tận sát ý, uy lực càng hiện ra vô cùng. Tiên nhân đỉnh vách núi sau, Lâm vừa ngẩng đầu nhìn kỹ một lúc lâu, tử tinh cây ăn quả bích thúy lá cây rơi hết, chỉ còn lại thân cây, trở nên ngăm đen như sắt giống như chiếm giữ tại cửa động. Ngàn năm sinh mệnh hàm súc, chỉ vì chấm dứt hạ 7 viên tử tinh quả, nhưng tạo cho một cái không giống ngày xưa Lâm Nhất. Nếu là Huyền Nguyên tổ sư trên trời có linh biết được, không biết nên làm cảm tưởng gì. Lâm Nhất đi tới lão Lô nhà gỗ nhỏ trước. Mấy tháng không có tới, nhà gỗ nhỏ vẫn như cũ hoàn hảo. Lão Lô năm ngoái liền đã đi rồi, con trai hắn vì hắn thêm cái mập tôn tử. Tuy không biết lão Lô sau đó vẫn có tới hay không, nếu chính mình vẫn tại trong sơn cốc này, thuận tiện chiếu nhìn một chút cũng là phải làm. Lâm Nhất trước sau kiểm tra một vòng, cũng không dã thú hư hao chỗ. Trong lòng hắn liền ghi nhớ Huyền Nguyên Quan, nghĩ cũng nên đi xem, nhất định chính mình vẫn là quan chủ đây. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất trong lòng sinh ra một phần cay đắng được. Hắn lắc đầu một cái, tán đi hỗn độn nỗi lòng, hướng về Huyền Nguyên Quan đi đến. Cảnh xuân tươi đẹp, sơn giã thanh tân, Lâm Nhất chậm rãi 10 bậc mà tốt nhất, xem hai bên xanh đun cảnh tượng. Này sơn thê không dài, cũng không ngắn, chính mình trên dưới đi mười mấy năm. Trước mắt tất cả như trước, chỉ là một mình một người đi ở này sơn thê, hôm nay tiên nhân đỉnh, càng có vẻ trống rỗng. Huyền Nguyên Quan dần dần cách gần rồi, xuân sắc bên trong đình viện, như trước tĩnh lặng, lùi bại. Trong lúc hoảng hốt, sư phụ vẫn tại quan bên trong chờ đợi mình. Kẹt kẹt. Một tiếng, che đậy quan môn mở ra nửa phiến, Lâm Nhất trong mắt có thai duyệt thoáng hiện, lập tức lại bị một tia đau đớn nhấn chìm. Hắn dừng bước, ngạc nhiên nhìn bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ, đây là một cái khoảng 10 tuổi tiểu hài, đang dùng một đôi mắt to, vụt sáng tại nhìn mình cằm chằm. Còn chưa các loại, chờ Lâm hồi phục tinh thần lại, tiểu hài tử kia chui ra quan môn, thoải mái, mang theo tính trẻ con khẩu âm, đối với hắn chắp tay nói, không biết vị nhân huynh này, đến ta Huyền Nguyên Quan chuyện gì. Lâm Nhất nửa há hốc mồm ngây ngẩn cả người, nhìn tiểu hài tử này đàng hoàng trịnh trọng răng rấp, dường như mấy năm mình trước kia. Hắn như thất hồn giống như lắc đầu một cái. Đứa nhỏ này trên người vẫn một bộ đạo bảo, không đúng nha. Đứa nhỏ này không phải là mình, đây không phải là đang ở trong ngộng. Khái khủng. Một trận tiếng ho khan từ trong sân truyền đến, lập tức khác nửa phiến quan môn chi nữ một tiếng mở ra, một người đạo bảo, sắc mặt tiêu hoàng người trung niên đi ra. Gặp trước cửa đứng một cái quần áo cũ nát nhưng khí vũ bất phàm thiếu niên, hắn một đôi thử nhãn tại đối phương trên người qua lại nhìn hai lần, không nhanh không chậm chắp tay nói. Không biết vị tiểu huynh đệ này tới đây chuyện gì à? Đây không phải là ngộng. Thanh thiên bạch nhật, đây cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là tận mắt nhìn thấy đến hai cái đạo sĩ. Tuy là một già một trẻ, nhưng tuyệt không phải là xuân 9M năm đó sư phụ cùng tuổi nhỏ lúc chính mình. Mà Huyền Nguyên Quan sân vẫn như cũ như hôm qua, cái kia tường viện trên còn có chính mình lưu lại vết kiếm. Lâm Nhất khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc ý cười, hắn cũng chắp tay, nhìn chăm chú vào đối phương hỏi, không biết vị này đạo trưởng. Đạo sĩ trung niên tay niệm thử cần, ưỡn lên ưỡn ngực, thần sắc kiêu căng nói rằng, bần đạo chính là Huyền Nguyên Quan quan chủ, nhân xưng Ngô đạo tử là vậy. Lại chỉ tay bên cạnh tiểu hài nói, đây là tiểu đồ Thiên Phúc. Không đúng a? Nguyên lai đây không phải là Thanh Vân đạo trường sao? Tại hạ liền trụ sơn hạ cách đó không xa. Lâm Nhất nhức đầu làm ra không rõ ý tưởng dáng dấp. Hừ, Thanh Vân đạo trường từ lâu tiên đi. Huyền Nguyên Quan chính là thanh tu nơi, tiểu huynh đệ nếu là vô sự. Vẫn xin cứ tự nhiên. Đạo sĩ trung niên sắc mặt kéo xuống, định xoay người đi vào. Hắn cho rằng đối phương bất quá là phụ cận người miền núi, khiến người ta lười xa giao. Chậm. Lâm Nhất gọi ở người trung niên này. Này nơi nào đụng tới cái Ngô đạo tử? Còn có chuyện gì? Bần đạo cũng không có thời gian cùng ngươi ồn ào. Ngô đạo tử dừng bước lại, nhưng là thiếu kiên nhẫn quát lớn nói. Một bên tiểu hài tử cũng tại sát có việc gật đầu phụ họa. Nhìn một già một trẻ tinh quái nhí nhảnh dáng dấp. Lâm Nhất âm thầm liễu lưới, này tu hú chiếm tổ chim khách sự tình cũng có thể làm lẽ thẳng khí hùng, khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng không đem nói chuyện rõ ràng, cũng không thể xoay người liền đi đi. Đây cũng là chính mình từ nhỏ đến lớn ra a. Liền, Lâm Nhất cười nói, ha ha. Xin hãy cho tại hạ nói vài lời, đạo trưởng lại cản nhân cũng không muộn. Cười cổ quái. Đạo sĩ trung niên nhìn trước mắt đột nhiên nô ra thiếu niên, hắn một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm đối phương. Tại hạ Lâm Nhất. Ở đây Huyền Nguyên Quan ở lại mười mấy năm, là sư phụ ở bên dưới ngọn núi Thủ Linh. Vì vậy, bình thường rất ít lên núi. Không biết ta Huyền Nguyên Quan khi nào có mới quan chủ đây? Lâm Nhất mang theo nhàn nhạt nụ cười hỏi. Ngô đạo tử nghe vậy ngây ra một lúc, thử mục nhanh quay ngược trở lại, lại nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nhất, khỏe miệng hắn cong lên, soạt cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ngươi là Huyền Nguyên Quan môn nhân, có ai tin tưởng? Thấy ngươi tướng mạo không sai, nhưng phá y nát sam. Chẳng lẽ dục lẫn vào ta Huyền Nguyên Quan muốn mưu đồ bất chính? Lâm Nhất trước kia một cái cựu đạo bảo từ lâu rách tả tơi, hiện hữu trên người xiêm y vẫn là nhân ra đưa, bốn mùa nóng lạnh không phân, từ lâu cũ nát, mười phần một cái ở nông thôn nghèo thiếu niên răng rớp. Thấy đối phương dường như không nói gì mà chống đỡ, Ngô đạo tử tay niệm thử cần, xem thường hừ nói, nếu không chính là tiểu tử nghèo nghĩ đến mông phần cơm ăn. Vốn tưởng rằng Huyền Nguyên Quan nhiều ra lượng đạo sĩ, định là có duyên cớ, đối phương cũng sẽ cho mình một phen lời giải thích. Ai biết này ban ngày ra hết cổ quái không đề cập tới, đối phương vẫn đem chính mình coi là lòng mang ý đồ xấu người. Điều này hiển nhiên là vừa ăn cướp vừa la làng, khiến người ta khí kết. Lâm Nhất hỏa khí tới, hỏi ngược lại, vậy ngươi lại từ nơi nào nhô ra? Ai có thể vì ngươi chỉ chứng đây? Nô đạo tử nghe vậy, tự đắc cười gượng hai tiếng, hắn ánh mắt liếc chéo Tiểu Nhất, như là nhìn đối phương chuyện cười tựa như, chậm rãi từ trong lòng xuất ra một vật đến, kéo dài âm điệu nói, ta có quan phủ lộ điệp, còn có thể giả bộ hay sao? Nói, vẫy vây tay đồ vật bên trong. Liếc mắt một cái trong tay đối phương đồ vật, Lâm Nhất nhíu mày. Cái này Ngô đạo tử ngôn chi chuẩn xác tư thế, ngược lại tốt như đúng là chính mình đi nhầm địa phương. Hắn có chút tức giận nói rằng, ta mới là Huyền Nguyên quan môn nhân. Thật sự liền thật sự là, ngươi không cần ngụy biện. Chương 23, Ngô đạo tử. Ngô đạo tử ngửa đầu đánh cái ha ha. Như là nhìn thấy cực kỳ chuyện thú vị, hắn trên mặt mang theo liên sắc, giả vờ giả vịt nói rằng, cái này thế đạo, thật sự cũng có thể vì làm giả, giả cũng có thể vì làm thật. Mà ngươi vu không giới, liền mơ ngộng hao huyền tiến vào ta Huyền Nguyên quan. Tiểu tử, bần đạo chỉ điểm ngươi một, hai, cũng miễn cho ngươi đi vào lạc lối, ngộ nhân ngộ kỳ a. Nói, hắn cầm vừa nhấc, thưa thất mấy cây thử cần cũng mang theo cảm khái tựa như. Đối mặt với không cam lòng Lâm Nhất, nô đạo tử duỗi ra hai ngón tay, giả vờ trầm ngâm nói rằng, khi ngươi không còn gì cả lúc, muốn lấy được vốn không thuộc về đồ vật của ngươi, đơn giản có hai cái con đường mà thôi. Đầu tiên, muốn cho mọi người tin tưởng sự tồn tại của ngươi, ngươi có thể dùng tận ngươi hết thảy biện pháp, khiến người ta đến tin tưởng ngươi. Nhớ lấy, không phải khiến người ta tin tưởng ngươi có bao nhiêu khác với tất cả mọi người, cũng không phải là tin tưởng ngươi xuất chúng người biểu cùng phong thái. Mà là để mỗi người cũng biết ngươi xấu xa, ngươi ti tiện, còn ngươi nữa nô tính, ngươi không còn gì khác. Lâu dần, khi ngươi bị người bắt nạt lúc, hết thảy đối với ngươi biết gốc biết rễ người, đều sẽ tin tưởng ngươi là oan. C. Mà sẽ đi khiển trách cái kia cùng ngươi làm khó dễ người. Ngươi mất đi, ai nói không là một loại phúc duyên đây. Nô đạo tử ngôn đến tận hướng nơi, thần thần cằn nhằn, nước bọt tung tóe, thần sắc hưng phấn có chút dữ tợn. Không biết hắn là tại phát tiết trong lòng mình tích toán, hay là thật vì làm đối phương thuyết giáo. Thư yếu, ngươi cũng không nguyện quỳ gối, lại không có của cải, như vậy ngươi chỉ có dựa vào một đôi nắm đấm cùng cương đao, đi giết, ngươi giành, ngươi đồng dạng, có ngươi muốn tất cả. Nắm đấm của ngươi rất cứng, ngươi cương đao rất nhanh, ngươi còn sợ người khác không tin ngươi nói tất cả sao. Rồi ở giữa không trung ngón tay hãy còn hướng thiên trạng, lúc này Ngô đạo tử, cùng với nói là dạy dỗ trước mắt ở nông thôn tiểu tử. Không bằng nói là hắn đối với mình gặp tất cả, tại chỉ thiên quát mắng. Có chút chưa hết thòm thèm Ngô đạo tử, kềm chế trong lòng mạc danh kích phẫn, hắn giả vờ nho nhã tay niệm trồng dâu, có chút ít bỡn cợt cùng chọc ghẹo tâm ý, miết đối phương hừ nói, vần đạo huyền cơ, lại há phàm phu tục tử có thể tìm hiểu. Tiểu huynh đệ, người ta duyên tận với này, mời trở về đi. Lâm Nhất lông mày hơi động, hơi có suy nghĩ gật đầu một cái, tự nhủ, ngươi nói tuy có bất công chỗ, nhưng cũng không phải không có lý. Nô đạo tử nghe vậy ngẩn ra, hắn không rõ trong lời nói của đối phương ý gì, lòng sinh bất an, không chờ ngẫm nghĩ, chỉ thấy đối phương trừng mắt, đưa tay hư trường, trong tay của hắn độ điệp cách không bay qua. Cách không nhiếp vật thần kỳ, để một bên tiểu hài kinh ngạc hô một tiếng. Hai tay không không nô đạo tử nhưng là sợ hết hồn. Hắn nghĩ không hiểu tay đồ vật bên trong tại sao lại chính mình chạy mất. Lâm Nhất nhìn trong tay gấm lụa như thế đồ vật, thật là một phần có bốn bình quan huyện ấn độ điệp, mặt trên ghi chú rõ Ngô đạo tử đạo sĩ thân phận. Tuy không biết sau đó duyên cớ, hắn nhưng tức giận lên. Huyền Nguyên quan lại lùi bại, cũng là chính mình cùng sư phụ, ai cũng không có thể đem nó cướp đi. Vừa mới chính mình tâm thần bất định, hoài cảm nơi này quá khứ tất cả lúc, lại đột nhiên bị này không hiểu ra sao sự tỉnh thức tỉnh, hắn vẫn cảm giác được có chút buồn cười. Nhưng này là chính mình cùng sư phụ ra, cứ như vậy bị người chiếm đoạt đi. Là rất buồn cười, nhưng cũng càng có thể não. Nếu đối phương răng nanh lợi, cái kia cần gì phải phí nhiều như vậy miệng lưỡi đây? Đem lai lịch của ngươi cùng này độ điệp cho ta từ thực đạo đến. Lâm Nhất sắc mặt rét run, mang theo tức giận nói rằng, ta Lâm Nhất chính là Huyền Nguyên quan 21 đời duy nhất môn nhân, này Huyền Nguyên quan tuy đã xuống dốc, có thể cũng không phải là cái gì bọn đạo trích đồ liền có thể tùy ý dâm lên. Còn có, nắm đấm của ta ngạnh, nơi này, ta định đoạt. Lâm Nhất đuôi lông mày bốc lên, sẽ không tiếp tục cùng đối phương rong dài, đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, đem tiểu hài cùng Ngô đạo tử hướng về trong viện ném đi. Hai người té ngã ở trong sân, mà hắn như lăng không hư độ, thân thể thổi qua đình viện, xoay người đã đứng thẳng tại đại điện trước đó. Ngô đạo tử cùng tiểu hài nhét chung một chỗ, lẫn nhau nâng bò lên, sợ hãi nhìn tất cả những thứ này. hai người ngược lại là không có té bị thương, hẳn là đây là Lâm Nhất trên tay khiến xảo kình gây nên. Tiểu hài tử sợ hãi đến chỉ lo mở to mắt nhìn chằm chằm Tiểu Nhất, trong ánh mắt ý sợ hãi thoáng qua liền đi, trong thần sắc kinh ngạc ngược lại biến thành hưng phấn. Nô đạo tử gian nan thở một hơi, thầm nghĩ, thiếu niên này nếu như nói thật, chính mình thật đúng là bối về đến nhà, đây không phải là vây quanh nhà xí truyền loạn, không là tìm đường chết cũng là tìm đường chết mạng. Thiếu niên như vậy thân thủ, bóp chết chính mình là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Nô đạo trưởng, mời làm tại hạ giải hoặc. Lâm Nhất trong ánh mắt mang theo ý lạnh, sợ hãi đến Ngô đạo tử lại là khẽ run rẩy, hắn âm thầm kêu khổ. Ngô đạo tử bản ý trêu đùa xã này hạ tiểu tử một phen, lại đem đuổi đi xong việc. Nhưng là, mặc hắn lưỡi nở hoa sen, miệng lưỡi lưu loát, chung quy phải khuất phục tại cương đao cùng thiết quyền lên dưới, đây cũng là sự thật không thể chối cãi, cũng là chính mình mua dây buộc mình a. Thôi, thôi. Chính mình vẫn mang theo đứa bé, cũng không dám lại trêu chọc thiếu niên này buồn bực rồi. Tu hú chiếm tổ chim khách sự tình, vẫn để cho trong lòng người tóc hư a. Điều này cũng không dựa vào lý lẽ biện luận, liền hảo thực hiện được. Thấy tình thế không ổn, gặp phong kiến đà, cái này cũng là Ngô đạo tử bảo mệnh nhất quán thủ đoạn. Hắn hoàn toàn không có vừa mới phô trương thanh thế, vội trước đi vài bước, thần sắc khiêm tốn khom lưng thi lễ nói, tại hạ đáng chết, mấy tháng trước nghe nói nơi này Thanh Vân đạo trưởng đã đi về coi tiên mấy năm, Huyền Nguyên quan đã không có một bóng người. Cha ta tử lưỡng lưu lạc đầu đường, không còn nơi đi, liền tới nơi này tìm cái che phong chắn vũ địa phương, nhưng vô ý mạo phạm tiểu đạo trưởng. Thỉnh tiểu đê. O trưởng đại nhân đại lượng, vung tha cha ta tử này liền rời đi. Nói xong, Nô đạo tử trên mặt mang theo hữu quạnh mờ mị tâm ý, đối với Lâm Nhất chắp tay, khẽ thở dài, kéo qua tiểu hài tử kia, xoay người định rời đi. Lâm Nhất nghe vậy không nói gì, hắn yên lặng nhìn đôi này, chuyện này đối với phụ tử. Được kêu là thiên phúc hài tử không được quay đầu lại. Trong mắt có chứa không muốn cùng lạc mịch, khiến người ta thấy lòng sinh không đành lòng. Chậm. Lâm Nhất bật thốt lên nói rằng. Nô đạo tử vội quay lại thân, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng, bất an hỏi, không biết đạo trưởng còn có chuyện gì. Lâm Nhất nhìn thoáng qua đứa bé kia, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này là con của ngươi. Nô đạo tử trên mặt mang theo 6 giờ rổ không ép cờ con sắc, cười khổ một tiếng, nói rằng, ai? Đây là ta con trai ruột, năm nay 10 tuổi, tên là Thiên Phúc. Hắn nhìn thoáng qua một mình trầm tư thiếu niên, chần chờ một chút, nói tiếp, ta quan tiểu đạo trưởng ứng vì làm tị thế cao nhân, sẽ không phải cùng ta phụ tử chấp nhận đi. Kính xin buông tha cha ta tử hai người, tại hạ vô cùng cảm kích. Nô đạo tử nói xong, lại thâm sâu sâu không người xuống. Ta đáp ứng sẽ không làm khó ngươi phụ tử hai người, chỉ là vẫn còn có một tia không rõ chỗ, chẳng biết có được không vì ta nói tỉ mỉ một ít. Lâm Nhất nhìn hai người nói rằng, nô đạo tử tuy một bộ hèn mọn gian xảo dáng dấp, nhưng đối với chờ con mình nhưng chân tình biểu lộ. Mà đứa bé kia mi thanh mục tú, cùng với phụ trưởng không hề chỗ tương tự, hay là nhi tùy theo mẫu như đi. Có thể đạo sĩ này làm sao còn có thể cưới vợ. Lâm Nhất tâm có chắc ẩn, nhưng vẫn như cũ muốn hỏi cái rõ ràng. Nô đạo tử cười khổ một tiếng, nói rằng, nếu đạo trưởng hỏi dò, tại hạ không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ nói tới. Cũng được, mệnh cũng như vậy. Hắn chắp chắp tay, nói tiếp, ta nguyên danh Ngô Đạo Thành, tuổi thơ nhập mông. Nhược quán sau khi, cần canh khổ đọc, cũng có người đọc sách thân phận. Không ngờ với tham bạn trên đường bị sơn tặc kiếp lên núi đi, vì làm bảo vệ tính mạng, không thể làm gì khác hơn là cầu toàn. Mà ở nhà dưới cảnh thanh hàn, bệnh thê ấu tử khổ thủ. Cũng may mấy năm trước sơn trại bị phá, tại hạ may mắn lưu đến tính mạng chạy ra, mà bệnh thê đã qua, chỉ để lại ta này số khổ hải tử. Láng giềng quê nhà đồn đại tại hạ từng vì làm sơn phỉ, khiến chúng bạn xa lánh. Cha ta tử hai người không thể làm gì khác hơn là lưu lạc tha hương, trên đường xảo ngộ đọc sách lúc đồng môn. Ta này đồng môn vì làm huyện nha thư làm, cầu hắn vì làm tại hạ mưu cái nghề nghiệp. Bất đắc dĩ, tại hạ từ phỉ mấy năm, không người dám lưu, không thể làm gì khác hơn là cầu hắn vì làm tại hạ làm đạo sĩ độ điệp, cũng tốt mang tử ăn xin sống qua. Cha ta tử trên không mảnh ngói hạ không mảnh đất cắm rùi, nghe nói này Huyền Nguyên quan xuống dốc mà lại không người chăm nom, vì vậy như vậy. Nguyên lai đạo sĩ này chính là Hắc Phong trại trên Ngô tiên sinh, làm người rất có cơ trí, bị sơn trại lược lên núi đi, vì câu hoạt, chỉ có thể làm sơn trại quân sư. Chờ Thái Bình tiêu cục phá sơn trại sau, hắn rốt cục trốn đi về nhà, có thể phu nhân dĩ nhiên chết bệnh, chỉ để lại một con trai. Ngô đạo thanh tuy tướng mạo hèn mọn, nhưng lấy người đọc sách thân phận thỉnh cầu cái đẹp đẽ mà hiền lành phu nhân. Bất đắc dĩ, ra gặp biến đổi lớn, nữ tử này mang theo nhi tử cơ khổ không chỗ nương tựa, cũng coi như là bạc mệnh người. Nô đạo thanh ở trên núi mấy năm rơi vào cái từ phỉ danh tiếng, trong nhà không ở lại được, không thể làm gì khác hơn là mang theo 7, 8 tuổi hài tử chung quanh lang thang. Mấy tháng trước đi tới nơi này Huyền Nguyên Quan, phụ tử hai người xem như là có lối ra, ai biết bị chân chính quan chủ tới cửa tới. Này Ngô Đạo Thanh cũng là cái người cơ khổ, Lâm Nhất thầm nghĩ sau khi, hỏi, hai người phụ tử bọn ngươi không biết sau đó đi tới đâu. Ngô Đạo Tử thảm đạm nở nụ cười, lắc lắc đầu. Lâm Nhất lại nói, nếu ta lưu hai người phụ tử bọn ngươi ở đây trông coi đạo quan, ngươi phụ tử có thể hay không nguyện ý. Ngô Đạo Tử nghe vậy ngẩn ra, hắn xem tiểu nhất trong suốt con ngươi như nước, nôn bên trong không giống giả bộ, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vội một cái xả quá thiên phúc, không mình hành lễ nói cảm ơn. Đa tạ Lâm Nhất đạo trưởng thu lưu, cha ta tử hai người nhất định thật đẹp đẽ thủ đạo quan. Thiên Phúc cũng mang theo đồng âm nói, đa tạ đạo trưởng thu lưu. Ha ha, đạo quan trung quy phải có người ở. Nô đạo tử, này Huyền Nguyên Quan quan chủ ngươi vẫn là làm đi. Lâm Nhất trong lòng cũng là nhẹ đi. Này, chuyện này làm sao thành? Nô đạo tử biểu lộ ra khá là vô cùng kinh ngạc nói rằng, làm sao hay sao? Ta Huyền Nguyên Quan ngàn năm truyền thừa, đến nay xuống dốc như vậy. Chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Trước mắt ngươi phụ tử hai người nguyện gia nhập Huyền Nguyên Quan, chuyện tốt một việc a. Lâm Nhất cũng không phải là tâm không lo lắng. Hắn lo lắng cho mình sau đó đi thiên hạ du lịch, này Huyền Nguyên Quan lại không người trông coi, chỉ sợ sau đó sẽ chân chính biến thành một đống phế tích. Bây giờ có thêm này Ngô đạo tử phụ tử hai người, Huyền Nguyên Quan truyền thừa tuy gian nan nhưng có thể tiếp tục kéo dài. Hắn cũng buông xuống một việc tâm sự. Thiên Phúc bái kiến quan chủ. Hai tử Cơ Linh đi tới thi lễ. Nô đạo tử không có ngăn cản, trái lại mừng rỡ nhìn nhi tử. Lâm Nhất chưa bao giờ bị người như vậy đã lạy, hắn bị sợ hết hồn, muốn tránh tránh, rồi lại mạnh mẽ nhịn được. Nô đạo tử thấy đối phương không cho rằng nỗ, cũng tới đi thi lễ, bị Lâm Nhất vội đưa tay hư phủ, mặt lộ vẻ quẫn sắc nói, nô đạo trưởng có thể đừng như vậy, ta Huyền Nguyên Quan liền ngươi ba người ta mà thôi, không cần đa lễ. Nô đạo tử chỉ cảm thấy một đạo vô hình khí lưu đem chính mình nâng, căn bản không túi xuống được eo, trong lòng hoảng sợ. Này Huyền Nguyên Quan tuy đã xuống dốc, mà truyền thừa bất phàm. Hắn ở trong sơn trại ngốc quá, cũng coi như là có chút kiến thức. Quan chủ thật sự hảo võ công. Nô đạo tử tự đáy lòng than thở một câu. Ha ha, xương ta Lâm Nhất là được. Lâm cười một tiếng nói. Đối mặt với Huyền Nguyên Quan tàn viên Đoạn Bích cùng này chỉ có ba người, quan chủ gọi khiến người ta có chút không dễ chịu. Nô đạo tử thần tình cũng thong dong rất nhiều, hắn hỏi, không biết Lâm đạo trưởng xuất hiện cư nơi nào? Ta ở phía dưới trong sơn gốc. Là sư phụ thủ linh. Nô đạo trưởng ở trên núi ở lại chính là, không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Nhất nói tiếp, đại điện này cùng nhà kề cũng có thể ở lại, ngươi phụ tử hai người tùy ý chính là. Quan chủ, ngài có thể thu ta làm đồ đệ sao? Nô. Lâm quay người lại nhìn lại, gặp Thiên Phúc mặt mày linh động, thông minh cơ trí răng rấp, rất thảo nhân yêu thích. Hắn lắc đầu cười nói, ngươi gọi đại ca của ta cũng thành, ta mới bao lớn tuổi, có thể nào thụ đồ đây? Không được. Thiên Phúc lo lắng nói rằng, đạo trưởng võ công lợi hại như vậy, làm sao không thể thu đồ đệ đệ đây? Hắn đầy mặt mong ngóng. Một bên Ngô đạo tử cũng là khẩn cầu ánh mắt nhìn phía Lâm Nhất, nếu như Lâm Nhất có thể truyền thụ Thiên Phúc võ công, chính mình phụ tử hai người sau đó cũng nhiều điểm dựa dẫm. Chuyện này, nhìn Thiên Phúc dáng dấp, lại nhìn Ngô đạo tử lo sợ vẻ bất an, Lâm Nhất tại chỗ đi vài bước, trầm tư một thoáng, ngẩng đầu nhìn hướng về hai người, nói rằng, này thu đồ đệ tạm thời không để cập tới. Bất quá ta có thể giáo Thiên Phúc võ công, Huyền Nguyên Quan trong truyền thừa có thể truyền thụ, ta đều sẽ chuyện cùng ngươi phụ tử hai người. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Thiên Phúc không đợi Lâm Nhất dứt lời, liền nhảy dựng lên nhào quỳ gối địa, thùng thùng dập đầu mấy cái vang tiếng. Lâm Nhất vội lùi về sau một bước tách ra, vội la lên, ta cũng không nói thu ngươi làm đồ đệ à. Phụ tử hai người tâm có linh tê, Nô đạo tử cũng được lễ làm đáp tạng. Sư phụ có thể không lo ta làm đồ đệ, có thể đồ đệ trong lòng. Sư phụ chính là sư phụ. Thiên Phúc tự cái rất lưu loát bỏ dậy, đầy mặt hưng phấn nói. Đứa nhỏ này so với mình 10 tuổi thời cơ linh hơn nhiều, có thể mình cũng mới 16 tuổi a. Nhìn tự thân cũ nát quần áo, nơi nào còn có chút đạo sĩ răng dấp, vừa bị gọi làm quan chủ, đạo trưởng, hiện tại có bị người gọi làm sư phụ, chuyện này. Chương 24, xuống núi. Lâm Nhất đem thất thức Huyền Nguyên kiếm pháp cùng Huyền Nguyên công dụng bút sao chép một phần, càng làm Huyền Nguyên bữa chú cùng bách thảo hối soạn bên trong. Phàm tục bên trong có thể dùng đến bùa chú cùng thảo dược phương trích sao đi ra. Hắn do dự một chút, lại từ Huyền Nguyên chân nhân sửa đổi, Huyền Nguyên quyết, bên trong, trích lục vị trí thứ 3 tầng công pháp. Trong tay vài tờ lục bì, là lão lô lưu lại, ở phía trên sao chép văn tự so với trang giấy vải vóc mạnh hơn một ít. Lâm Nhất thu hồi tay đồ vật bên trong, đi ra khỏi thảo lều. Chỉ chốc lát, Nô đạo tử phụ tử một trước một sau xuất hiện ở tiểu trong khe núi. Lâm đạo trưởng, cha ta tử hai người đến. Cách thật xa, Nô đạo tử liền vội vội vã vã thi lễ. Lâm Nhất mỉm cười xem như là hỏi thăm một chút. Thiên Phúc cũng đàng hoàng trịnh trọng đi tới không người thi lễ, đệ tử gặp gỡ sư phụ. Nhìn cái này đột nhiên nô ra đồ đệ, Lâm Nhất có chút đau đầu. Tuy không đem Thiên Phúc làm đồ đệ đối đãi, có thể bị Thiên Phúc tả một câu hữu một tiếng sư phụ hô, tuy trong lòng không đáp ứng, có thể ngoài miệng cũng không tiện cự tuyệt. Lẽ nào hiện tại chính mình nhỏ như vậy tuổi, cũng thành này 10 tuổi hài tử dựa vào hay sao? Lâm Nhất cũng không biết, hắn tại Ngô đạo tử phụ tử trong mắt, là chân chính cao nhân. Một thiếu niên, một mình một người ẩn cư tại này không người sân cốc, võ công thần bí khó lường, một thân cũ nát quần áo không che lấp được giữa hai lông mày thần thái, lơ đãng có chứa mỉm cười khuôn mặt trên, có một phần hờ hững cùng hào hiệp, đây không phải là cao nhân lại là cái gì đây? Đến mức tuổi, thì lại trực tiếp bị hai người không chú ý. Lâm quay người lại đi đến khe núi chỗ cao, tại hai tòa phần mộ trước rừng bước lại. Này bên trái chính là ta Huyền Nguyên Quan tổ sư chi mộ, phía bên phải chính là sư phụ ta Thanh Vân đạo trưởng chi mộ. Lâm Nhất nhẹ giọng nói rằng. Hắn yên lặng nhìn Ngô đạo tử phụ tử tại hai tòa trước mộ phần dập đầu. Bất kể là này ra lưỡng ngụ lại Huyền Nguyên Quan, vẫn là cái khác nguyên do, hai người có thể thành tâm hạ bái, để trong lòng người vui mừng không ít. Nếu lễ bái tổ sư cùng sư phụ ta, hai người ngươi sau đó cũng là ta Huyền Nguyên Quan môn nhân. Lâm Nhất mỉm cười nhìn kỹ hai người, Ngô đạo tử phụ tử cũng đang dùng đối mặt. Gia lưỡng lưu lạc hồi lâu, có một chỗ an cư lạc nghiệp, còn có một môn phái tán thành, tuy nhiên môn phái này đã lùi bại không thể lại lùi bại, nhưng ít nhất trong lòng có phân kỳ vọng, còn này kỳ vọng là cái gì? Không ai biết. Có thể gia lưỡng sau đó kỳ vọng đều rơi vào Lâm Nhất trên người cũng khó nói. Ngô đạo tử, đây là ta Huyền Nguyên Quan tổ sư di truyền lại, theo thứ tự là Huyền Nguyên Bùa Chú, cùng Bách Thảo Hối Soạn. Nói, Lâm Nhất từ trong lòng xuất ra hai tấm lục bì. Hắn chưa nói đây chỉ là trích lục một phần nhỏ, nói cũng vô dụng, không bằng không nói làm đến trang trọng, hắn chỉ là muốn để Ngô đạo tử đem nó cất giấu truyền thừa xuống. Ngô đạo tử mặt lộ vẻ cảm kích, cẩn thận từng ly từng tí một dùng hai tay tiếp nhận lục bì. Tấm đùa này đối với thế tục có chút tác dụng. Gặp Ngô đạo tử hơi nghi hoặc một chút không rõ, Lâm Nhất nói tiếp, này, Bách Thảo Hối Soạn, không phải thế tục y điển có thể so với, thành thạo sau trị bệnh cứu người khi là điều chắc chắn, trong đó tự có y người chết. Thịt bạch cốt phương thuốc, ngươi sau đó có thể chậm rãi nghiên tập. Nô đạo tử vội vàng không người gật đầu, Tiêu Hoàng khuôn mặt trên tràn đầy cung kính tỉnh. Thiên Phúc, lại đây. Lâm Nhất vây vây tay, tê ơ. Sư phụ. Thiên Phúc đẩy mặt hưng phấn. Lâm Nhất cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn cầm trong tay khác hai tấm lục bì, nói rằng, đây là ta Huyền Nguyên Quan kiếm pháp cùng nội công khẩu quyết, hai người tập thành sau khi, không thua với giang hồ nhất lưu cao thủ, muốn chăm chỉ tu luyện. Thiên Phúc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đã căng đến mức đỏ bừng, hắn nhảy nhót lên, sư phụ, ta nhất định hảo hảo học, ta cũng sẽ trở thành sư phụ như thế cao thủ. Ta nói, ta không phải sư phụ ngươi. Lâm Nhất khẽ nhíu mày. Lâm đạo trưởng, nay truyền nghề thụ đạo, có thể nào không gọi sư phụ đây? Sư phụ này xưng hô, khi đến. Khi đến. Nô đạo tử thấy đối phương thần tình hơi có không kiên nhẫn, vội vàng tiến lên khuyên lơn. Không phải Lâm Nhất không thích Thiên Phúc. Mà là chính mình không thích đứng cái này xưng hô mà thôi. Suy nghĩ một chút, Nô đạo tử nói cũng không tồi, hắn liền không lại tính toán việc này. Lâm Nhất trên mặt mang theo nghiêm mặt, không thể nghi ngờ quay về hai người nói rằng, ta vị trí thụ, không phải ta Huyền Nguyên Quan môn nhân, không được ngoại chuyện, ghi nhớ kỹ. Nô đạo tử phụ tử vội vàng không người tán thành. Thấy hai người cẩn trọng, Lâm Nhất lại nói, Thiên Phúc lưu lại, Nô đạo trưởng đi về trước đi. Nói lại từ trong lòng móc ra 10, 20 lạng bạc vụn. Hướng về Ngô đạo tử trong lòng bị lại, nhẹ giọng nói rằng, trên người của ta còn có, những này ngươi cầm, làm ngươi phụ tử hằng ngày tác dụng ba. Ngô đạo tử ngạc nhiên, vội chối từ, Lâm quay người lại vung vung tay, ra hiệu hắn rời đi. Ngô đạo tử hèn mọn khuôn mặt bên trên, một đôi thử mục hiếm thấy lộ ra ửng hồng, không người lén lút khinh lao hạ khỏe mắt, lúc này mới vội vã rời đi. Thiên Phúc nhu thuận đứng thẳng, trắng đen rõ ràng con mắt chớp động liên tục. Lâm một đưa tay sờ mò Thiên Phúc đầu, chỉ vào một khối bình địa. Phân phó nói, đi ngồi xếp bằng xuống. Ưng Thiên Phúc vội đáp ứng một tiếng. Lâm Nhất ngưng mắt nhìn dưới trướng Thiên Phúc, nói rằng, cái gì đều đừng nghĩ, cả người thả lỏng. Thiên Phúc lại ừ một tiếng. Đứng ở Thiên Phúc phía sau, Lâm Nhất đưa tay phải ra, nhẹ nhàng che ở Thiên Phúc bách hối trên. Hắn trước tiên dụng thần thức quan sát một lần Thiên Phúc trong cơ thể kinh mạch, tiếp theo dẫn dắt chính mình một tia linh khí theo bách hối, tam quan đến đáy châu, linh khí tại đốc mạch bên trong nhẹ nhàng nhiều lần gột rửa thẩm thấu kinh mạch. Thiên Phúc. Chịu được sao? Lâm Nhất có chút không yên tâm hỏi. Thiên Phúc đáp, đệ tử không có chuyện gì. Lâm Nhất biết giang hồ cao thủ tu luyện mấy chục năm mới có thể đả thông hai mạch nhâm đốc. Mà dùng ngoại lực chân khí có thể hay không làm được, không phải hắn có thể biết, sư phụ cũng không giúp mình làm như vậy quá. Có thể là chính mình bị tử tinh quả dược lực mạnh mẽ thông nhâm đốc, mở huyền quan, quá trình thống khổ, cũng làm cho hắn tâm có phân tâm. Tu sĩ trong cơ thể linh khí, luận võ công cao thủ chân khí không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Lâm Nhất chắc hẳn phải vậy cho rằng, chính mình cũng có thể vì làm thiên phúc thử một chút. Cho dù là không cố gắng, linh khí đối với nhân kinh mạch cũng mới có lợi, sau đó thiên phúc trong tu luyện công nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Lâm Nhất tuy không muốn thu thiên phúc làm đồ đệ, mà chính mình rời nơi này, lưu lại Ngô đạo tử phụ tử hai người ở đây, hắn đấy lòng nơi sâu xa vẫn có chút hổ thẹn. Chính mình có thể cho là bọn hắn nhiều làm một ít, cũng là một loại bồi thường đi. Lâm Nhất chỉ là muốn đi dành cho, cũng không nghĩ tới, đôi này, chuyện này đối với Ngô đạo tử phụ tử hai người mà nói, cũng là bọn hắn mặc cơ duyên lớn. Có đôi khi nhân quả dây dưa, không gì không có một ẩm một mổ tâm ý. Thiên phúc thân thể khe run một thoáng. Tại Lâm Nhất trong thần thức, thiên phúc trong cơ thể tất cả rõ rõ ràng ràng, linh khí kinh đốc mạch từ đuôi đến đầu, đột nhiên hơn trăm hối nhảy vào nhân mạch. Linh khí trùng kích kinh mạch mang đến đau đớn để thiên phúc trong miệng hừ một tiếng, nhưng hãy còn nhẫn mại bất động. Ngày này phúc tuổi còn nhỏ, nhưng cũng vận mệnh nhiều xuyễn, thông tuệ không mất kiên nghị. Linh khí rội rửa kinh mạch, mạnh mẽ đả thông hai mạch nhâm đốc quá trình khổ không thể tả, hắn càng cũng có thể cường chống đỡ hạ xuống. Lâm Nhất âm thầm gật đầu, trong lòng đối với thiên phúc lại nhiều hơn một phần yêu thích. Một lúc lâu sau, thiên phúc kinh dị mở mắt, nhìn cách đó không xa thảo liều hạ, ngồi ngay ngắn Lâm Nhất chính mỉm cười đánh giá chính mình. Hắn vội nhảy lên, chạy tới, hưng phấn nói, sư phụ, thiên phúc cảm thấy cả người là sức lực, đa tạ sư phụ. Nói xong, quỳ trên mặt đất liền dập đầu. Lâm Nhất trong lòng cũng tràn ngập sung sướng, lần này thử nghiệm, không thể nghi ngờ thành công. Để thiên phúc ít nhất ít đi mấy chục năm khổ công, chỉ cần hắn cần tu khổ luyện, võ công tiến cảnh chắc chắn một ngày ngàn dặm. Ha ha! Được rồi, trở về đi thôi. Sau đó mỗi ngày thần tới đây, ta dạy cho ngươi kiếm pháp. Lâm Nhất nói rằng, đệ tử tuân mệnh. Thiên phúc mi sắc bay lượn chạy ra, mang theo một đường tiếng cười. Xuân sâu thời tiết, trong sơn cốc, xá tử yên hồng, sắc thái sắc sỡ. Trong khe núi hai tòa phần mộ bên trên, cũng bao trùm một tầng màu xanh. Thảo lều cỏ tranh từ lâu mất đi lúc trước xanh đậm, biến thành vàng óng ánh, tại hoa này hồng xanh lá mạ trong khe núi, có vẻ rất bắt mắt. Lâm Nhất ngồi xếp bằng tại thảo lều bên trong, nhắm mắt phỏng đoán huyền thiên tâm pháp. Bốn tầng công pháp bên trong không có phụ lục pháp thuật, chỉ có ngự kiếm khẩu quyết, cũng có nhất là dễ hiểu huyền thiên kiếm trận mô hình, một thanh phi kiếm biến ảo làm hai thanh phi kiếm, rất thần kỳ. Đáng tiếc hắn không có phi kiếm luyện tập, duy nhất kim long kiếm trước sau nuốt ở trong thức hải, không một chút động tĩnh. Năm tầng công pháp cũng đồng dạng là ngự kiếm thuật, hắn chỉ có thể trước tiên nhớ kỹ những này khẩu quyết. Sự tiến bộ tu vi chậm chậm, thu nạp này thiên địa linh khí là chính mình tăng lên tu vi chủ yếu con đường. Mà này thiên địa linh khí mỏng manh, để hắn không hề biện pháp. Nếu là không có tử tinh quả, chính mình không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đến tới hiện nay tu vi đây. Không có tử tinh quả, có thể cũng chưa có mình bây giờ đi. Từ không đến có, hiện tại đã tu luyện đến 5 tầng, sau đó sẽ đi bao xa. Làm người chờ mong. Than mở tay ra trường, lòng bàn tay xuất hiện một khối tiểu thạch đầu, một khối hóng ánh trong suốt tảng đá, dưới ánh mặt trời tỏa sáng mê người sắc thái, nắm ở trong tay, có thể cảm thụ bên trong to lớn bàng bạc linh khí sóng chấn động. Đây là Lâm Nhất túi càn khôn bên trong 6 khối linh thạch bên trong một khối. Đây là luyện công, luyện đan, luyện khí cũng không thể thiếu đồ tốt, còn có thể cấp tốc bổ sung trong cơ thể thiếu hụt linh khí. Hắn trước sau không nỡ dùng, bởi vì quá quý giá, dùng hết rồi, cũng sẽ không có. Lâm Nhất không biết từ chỗ nào còn có thể thu được như vậy linh thạch. Còn muốn chạy xa hơn, hay là đến khởi hành lúc. Thân vụ vẫn ở bên trên khe núi bồng bềnh, xa xa chuyển đến thiên phúc cấm thanh. Lâm Nhất lập ở trong khe núi. Nhìn Ngô đạo tử phụ tử đồng thời đi tới. Sư phụ. Thiên phúc miệng rất ngọt. Lâm đạo trưởng. Ngô đạo tử cũng ân cần thăm hỏi nói. Lâm Nhất nhìn kỹ này phụ tử hai người một hồi lâu, không nói tiếng nào. Thiên phúc xả Ngô đạo tử ống tay háo một thoáng, lại lẳng lặng đánh giá sư phụ của mình. Ai? Lâm một phát ra một sáu si hai tiếng thở dài. Để Ngô đạo tử phụ tử hai trong lòng người, có chút lo sợ bất an lên. Ta năm nay 16 tuổi. Thiên phúc không cần coi ta là sư phụ. Lâm Nhất đột nhiên mở miệng nói rằng. Hắn gặp thiên phúc có điểm gấp quá, lại khẽ cười nói, kỳ thực ta đem ngươi cho rằng chính mình tiểu huynh đệ đối đãi. Bất quá ngươi muốn gọi sư phụ ta, tùy ngươi vậy. Chỉ mong ta truyền lại võ công, có thể làm cho ngươi sau đó có một phen làm. Thiên phúc thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, sư phụ, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu một cái, quay đầu đối với Ngô đạo tử nói rằng, Huyền Nguyên Quan có ngươi phụ tử hai người chăm sóc, cũng bất đi ta không ít lo lắng, ta cho phụ tử các ngươi đồ vật, có thể giúp các ngươi hảo hảo sống sót. Ngươi phải đi? Ngô đạo tử ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, ta phải đi. Tiểu Nhất ngửa đầu viễn vọng, tính trẻ con chưa tiêu trên khuôn mặt, có chứa không rõ ý vị, khiến người ta khó có thể dự đoán. Sư phụ, ngươi thật muốn đi sao? Thiên Phúc không thể tin được nhìn phía sư phụ của mình. Hay là ta vẫn sẽ trở lại? Chỉ mong ta khi trở về, có thể nhìn thấy Huyền Nguyên Quan Sơn Bồ Du Si A Thịnh. Lâm Nhất như vậy an ủi Thiên Phúc, hoặc là như vậy an ủi chính mình. Ngô đạo trưởng, ta là sư phụ thủ linh 3 năm, hiện nay muốn xuất ngoại du lịch, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Này Huyền Nguyên Quan liền giao phó cho ngươi phụ tử hai người, trọng trấn Huyền Nguyên Quan ngã, cũng vì đó thứ, ngươi phụ tử hảo hảo sống qua mới là hàng đầu. Lâm đạo trưởng, ngươi thu lưu cha ta tử hai người cùng thụ nghiệp đại ân, cuộc đời này không dám quên. Nô đạo tử nghiêm mặt nói. Lâm từng chút đầu, xoay người sang chỗ khác, đi đến sư phụ cùng Huyền Nguyên chân nhân mộ trước, dập đầu mấy cái đầu. Hắn đứng dậy đem sư phụ hồ lô rượu buộc tại bên hông, cầm trong tay thanh vân kiếm cùng một tấm lục bì, đối với Thiên Phúc nói, Thiên Phúc, lại đây. Thiên Phúc vành mắt đã đỏ, nước mắt tại trong vành mắt xoay một vòng. Lâm Nhất nói rằng, đây là ta sư phụ chuyển ta thanh vân kiếm, ta bây giờ chuyển cho ngươi. Thiên Phúc phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, hai tay thắt quá thanh vân kiếm. Lâm Nhất nhìn trong tay lục bì, thần sắc lộ ra một tia chần chờ, lập tức trịnh trọng nói rằng, đây là Huyền Nguyên Quan bất truyền bí mật, Huyền Nguyên quyết, ngươi có thể thử nghiệm tu tập, không được tự mình truyền thụ cho hắn nhân. Như khi 20 tuổi còn chưa tập có tiểu thành, có thể bỏ đi không luyện. Nếu ta sau đó không về được, cái này liền làm môn phái truyền thừa đi. Thiên Phúc có điểm nghe không rõ, nhưng vẫn như cũ dập đầu tán thành. Lâm Nhất lui về phía sau vài bước, mục hàm thâm tình nhìn sư phụ phần mộ cùng cách đó không xa tiên nhân đỉnh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ngô đạo tử phụ tử hai trên thân thể người. Hắn gật đầu ra hiệu sau, hét dài một tiếng, như con chim bình thường bay lên trời, lướt qua thụ điên, hướng về sơn cốc xa xa bay đi. Thiên Phúc nước mắt thủy dâng trào ra, Ngô đạo tử thổn thức không ngớt. Phụ tử hai người chữ đủ phóng tầm mắt tới, Lâm Nhất thân ảnh nhàn nhạt đi xa. Chương 25, trên đường đi gặp. Ngàn dặm Thái Bình Sơn, ngọn núi kỳ tiếu, giản thạch khe đá lởm chởm, cổ mục che trời, có vô tận chim quý hiếm dã thú. Bất quá trong sơn mạch thế núi chót vót, chỉ có tình cờ thợ săn hoặc hái thuốc giả, sẽ xuất hiện núi lớn biên giới. Thái Bình Sơn nơi sâu xa ít có dấu tích người. Ngọn núi thốc vi trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện một đạo hôi ảnh, như biển bên trong giao long, tại trong rừng cây lúc gần lúc hiện. Đảo mắt, hôi ảnh như khói, trôi về một chỗ to lớn ngai thạch. Trong nháy mắt, ngai thạch trên xuất hiện một người hôi cựu áo choàng thiếu niên, chỗ hông treo chỉ hồ lô, mi thanh mục lãng, hào hùng phân tán. Chính là tại trong rừng cây thỏa thích chạy như bay Lâm Nhất. Nhìn dưới chân màu xanh thương mang, nội tâm hắn vui sướng cực kỳ. Ngự phong thuật vẫn không thể thỏa thích thi triển, tại này miểu không có người ở trong núi lớn, tại cây cối đỉnh, tại giản thạch khe trong lúc đó, tận tình chạy như bay, có một phần ngự phong bay lượn khoái ý. Lâm Nhất muốn đi Thiên Bình trấn một chuyến. Hắn không có đi sơn ở ngoài con đường, một là người nhiều không thể thỏa thích thi triển ngự phong thuật, một người khác là Thái Bình trấn tại Thái Bình Sơn mạch phía tây. Nảy sinh ý nghĩ bất chợt dưới, hắn tuần đại thể phương hướng, từ trong sơn mạch trực hướng về Thái Bình trấn, nghĩ thầm lộ trình có lẽ sẽ ngắn chút. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, đã qua buổi trưa. Có thể Lâm Nhất trong lòng có chút không rõ, theo chân của mình lực, chạy cái mấy trăm dặm cũng nên có, làm sao vẫn không ra này Thái Bình Sơn đây. Chính mình chỉ lo tận hứng ngự phong thuật thi triển, mà đi nhầm đường. Chỉ là, này giống như lâu dài bay nhanh, trong cơ thể linh khí hơi có tổn hao. Chớp mắt một lát sau, Lâm Nhất phân rõ một thoáng phương hướng, mũi chân điểm một cái, như một làn khói vọt lên phía trước đi. Núi cao biển rừng đỉnh, tầm nhìn trống trải, không cần thần thức, liền có thể vọng rất xa. Phía trước cây cối thưa dần, Lâm Nhất thiết hỉ, chắc là muốn đến núi lớn biên giới. Lướt qua một ngọn núi, bên dưới ngọn núi bụi cây rừng cây bên trong, một cái sơn đạo ẩn hiện. Đúng như dự đoán, hắn nghĩ thầm đạo, cuối cùng cũng coi như xuyên qua này Thái Bình Sơn. Chỉ là đường này so với dự đoán càng xa một chút. Đối với này, Lâm Nhất cũng không thèm để ý, thân hình nhấc lên, chân không chạm đất giống như, hướng phía dưới chạy đi. Đi tới phương mới nhìn đến trong sơn đạo, ổn định thân hình, hắn trước sau đánh giá một chút. Sơn đạo này giấu ở cây cối bên trong, một mặt hướng bắc, một mặt trung nam, chính mình đứng tới đâu đi đây. Có đường nên có người đi đường, không thể thật cao hơn nữa từ rừng cây trên do tính tình chạy, bằng không thì ai biết sẽ chạy đi nơi đâu đây. Còn có bị người đi đường gặp phải, quá kinh thế hãi tục cũng không dễ. Chính do dự không ngớt thời gian, Lâm Nhất đột nhiên hướng bắc biên nhìn tới. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở bên trên sơn đạo. Xe ngựa một nhóm bốn người. Phía trước xa cái trước bạch mập người trung niên hẳn là bốn người đứng đầu, người này một mặt hòa khí. Bên cạnh là một nhỏ gầy lao đầu, cầm trong tay roi ngựa lái xe. Phía sau xe vẫn theo hai cái hán tử, thân thể cường tráng, eo mang binh khí. Nhìn thấy có người ngăn ở giữa lộ, mặt sau hai người vài bước vượt đến trước xe ngựa, tay đè binh khí, thần tình khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm hơi đánh giá. Đánh xe lao đầu cũng vội mang khẩn bí đầu, dừng xuống xe ngựa. Vị tiểu huynh đệ này, vì sao ngăn cản chúng ta đường đi? Trên xe ngựa người trung niên mở miệng hỏi. Hắn giọng hát hơi có một tia run rẩy, trên mặt đống nụ cười, thần sắc có vẻ đông cứng. Lâm Nhất này mới phát giác chính mình đứng ở đường trong đó, không phải là ngăn trở nhân ra đường đi mạng. Nơi này cũng không biết là đến cái gì địa giới, chớ bị nhân đem chính mình coi là cướp đường. Hắn trùng đối phương ôm quyền nói rằng, tại hạ không phải có ý định ở đây chặn đường, ta chính là trong ngọn núi hộ săn bán, muốn đi Thiên Bình Trấn. Trong ngày thường không ra sơn, hôm nay ra khỏi núi, nhưng không phân rõ được phương hướng rồi, ha ha. Nói xong, liền quẫn nở nụ cười. Ồ, người trung niên trầm ngâm một chút. Hắn gặp Lâm Nhất quần áo cũ nát, trong ngọn núi tiểu tử răng rấp, mà lại thân không vật dư thừa, chỉ ở chỗ hông cổ quái kỳ lạ treo cái hồ lô, làm như tin lời của đối phương. Đi vào chính là hướng về Thái Bình Trấn đường, tiểu huynh đệ tuần đường này tiến lên liền có thể. Người trung niên nụ cười không thấy, thần thái nhưng tử dung rất nhiều. Lâm Nhất vốn định hỏi nhiều vài câu, gặp người ra không muốn nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là lùi hướng về một bên, nói rằng, chư vị trước hết mời. Phía trước hán tử quay đầu lại ra hiệu, người trung niên gật đầu một cái, vung tay lên, xe ngựa lại khanh khách chậm rãi tiến lên. Xe ngựa chạy qua bên cạnh lúc, hai cái nam giới hán tử thần tình đề phòng, để Lâm Nhất nội tâm cười khổ. Vẫn là không đem chính mình khi làm người tốt, tất nhiên là không thể cùng người ra một đường tiến lên, hắn không thể làm gì khác hơn là cách xe ngựa xa xa, một mình ở phía sau đi tới. Trưởng quỹ, này hai nước giao giới chỗ tuy nói hoang vắng, một đường đi tới, ngược lại cũng vô sự. Đánh xe lão nhân một bên vội vàng xa, một bên lại nhải. Ai hiểu được lúc nào sẽ xảy ra chuyện đây? Bất quá Hắc Phong trại bị phá, nơi này ngược lại cũng an bình rất nhiều. Năm ngoái nơi này liền gặp phải mấy cái lưu tặc, cũng may qua loa cùng Vương Nhị dũng mãnh, nhưng cũng dọa lui bọn họ. Trưởng quỹ đáp lại nói. Bộ hành hai người nghe được trưởng quỹ sau, khá là tự đắc. Hai người này hẳn là chính là trưởng quỹ trong miệng qua loa cùng Vương Nhị. Tiến lên mấy chục dặm đều là sơn đạo như vậy, vẫn là cẩn thận chút hảo. Trưởng quỹ vớt hàm dưới hạ đen bóng tiểu hồ tử, quay đầu lại dặn dò đi theo hai người vài câu. Lâm Tử xa xa điểm ở phía sau, mấy người đối thoại nghe rõ ràng. Biết mình tùy tiện xuất hiện, để nhân gia có thêm phần lo lắng, rất muốn biến mất thân hình, tự mình đi vào. Vừa bên trong linh khí đến chi không dễ, để hắn không khỏi lắc đầu coi như thôi. Tiên đồ không biết, chính mình vẫn là cẩn tắc vô ưu. Như vậy đi mười mấy dặm đường, Lâm hơi lay động một chút đầu, hai bên trái phải ngó, đầu góc nhưng vẫn còn dư vị ngự phong khoái ý chỉ là cất bước thời khắc, hắn khẽ to mày, dưới chân hơi làm dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Quả nhiên, chưa đi bao xa, hai bên sơn đạo đột nhiên thoát ra mấy cái bóng người, cả kinh kéo xe con ngựa phát sinh hư luật luật một tiếng hí lên. Sáu cái cầm trong tay binh khí, thần tình thô bạo hán tử che ở trước xe ngựa diện. A, là sơn tặc. Đánh xe lão đầu kinh hô một tiếng. Muốn mạng sống, lưu xuống xe ngựa mau cút. Phủ đầu một người hán tử cầm trong tay đại đao, tàn bạo ngăn ở giữa lộ. Mau cút, bằng không thì ra một đao một cái mấy cái tùy tùng cũng thần tình giữ tận hô to gọi 6V8 gỉ nhỏ. Biệt. Đừng. Mấy vị hảo hán ra, tại hạ Thái Bình Trấn Tiếu Ký Ngọc Khí Điếm trưởng quỹ, chuyện này. Đây là đang hạ một điểm tâm ý, vọng mấy vị hảo hán ra giờ cao đánh khẽ, vung tha tại hạ. Vô cùng cảm kích. Trung niên trưởng quỹ sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, từ trên xe ngựa lăn xuống được. Hắn sỉ bên trong run run từ trong lòng móc ra túi tiền, hai tay dâng. Ha ha. Hán tử dẫn đầu một tiếng cười quái dị, một cái kéo trả tiền túi, trong tay ánh chừng một chút nhét vào trong lòng, lại một cước đem tiếu trưởng quỹ đá ngã lăn. Gia gia muốn chính là xe ngựa, nếu ngươi các loại, chờ mấy cái ngốc dương muốn giữ lại đến, gia gia tắc thành cho các ngươi thì lại làm sao? Nắm hán tử vung vẩy trong tay đại đao, đắc ý cười to nói. Tiếu trưởng quỹ tẻ ra quần lăn hướng về xe ngựa, cả người run như run cầm cập. Đánh xe lão đầu cũng sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Qua loa cùng Vương Nhị liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, rút ra cương đao, đem xe ngựa ngăn ở phía sau. Mấy cái sơn tặc bắt nạt hai người thế đơn, rêu dao lên nào lên. Sơn tặc năm người vây quanh qua loa cùng Vương Nhị chiến đấu, qua loa cùng Vương Nhị cũng rất có vài phần dũng mãnh, trong miệng liên thanh hét lớn, đại đao trên dưới tung bay đánh nhau chết sống liên tục. Bất đắc dĩ đối phương nhiều người, mà hán tử dẫn đầu lập ở một bên, vẫn chưa ra tay, chắc là ổn thao thắng khoán, xem thường ra tay. Sơn tặc hung hãn, qua loa hai người dần dần không chống đỡ nổi, trong miệng kêu thảm, trên người quần áo vỡ tan, vết máu bắn tóe, mắt thấy là bị thương không nhẹ. Hán tử dẫn đầu lại cười ha ha vài tiếng, mắt lộ ra hung quang, giương lên trong tay đại đao, hướng về tiếu trưởng quỹ đi tới. Trưởng quỹ thấy thế sợ đến quay đầu bỏ chạy, hán tử kia một bộ trêu đùa dáng dấp, không nhanh không chậm cùng ở phía sau. Sớm bị dọa đến đi đứng như nhũn ra tiếu trưởng quỹ, không chạy vài bước chính là ngã nhào một cái ngã trên mặt đất. Gặp lại sau ánh đao loe sáng, hắn vừa nhắm mắt, ai nói, ta mệnh hưu rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Dạ Kinh. Ngay tiếu trưởng quỹ kinh hồn thời khắc, chỉ nghe được băng một tiếng dây cung hưởng. Cả kinh hắn mánh mở mắt ra, chỉ thấy một đạo lưu quang tránh qua, mặt sau cầm đào hán tử theo tiếng ngựa ra sau, phù phù ngã xuống đất, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, dần dần bất động. Chưa các loại, chờ trưởng quỹ lấy lại tinh thần, hai người khác sơn tặc đã buông tha qua loa hai người, vọt tới. Trưởng quỹ vội bỏ dậy về phía trước chạy đi, ngẩng đầu thấy một thiếu niên, sắc mặt bình tĩnh, tay nắm một thanh cung nỏ, cách người không xa đứng thẳng. Hắn đang tự kinh hoàng thời khắc, trong hai lại là một tiếng băng vang vọng, một cung tên đinh nhập một tên sơn tặc ngực, quát to một tiếng, liền nhào ngã xuống đất. Khác nhất sơn tặc sắc mặt lộ ra khủng hoảng, hơi làm chần chờ, quay đầu bỏ chạy. Ba cái vây công qua loa hai người sơn tặc, thấy thế không ổn, hô lên một tiếng chui vào rừng cây, chớp mắt sẽ không có hình bóng. Bất quá là mấy cái thở dốc công phu, mắt thấy đại nạn phúc đỉnh thời khắc, cái kia mấy cái cùng hung cực các sơn tặc càng bỏ lại hai cỗ thi thể, ngược lại trốn chạy. Chuyện đột nhiên xảy ra, tình hình nhanh quay ngược trở lại dưới, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Chính là Lâm vừa ra tay cứu trưởng quỹ một nhóm, hắn vơi trong thần thức rất sớm liền phát hiện mấy chục trượng trước có người ẩn nút. Gặp trưởng quỹ thế nguy, đúng lúc dùng tên nỏ bắn giết hai cái sơn tặc, kinh sợ thối lui sơn tặc một nhóm. Nhiều tạ tiểu huynh đệ xuất thủ cứu rút, tiếu mỗ vô cùng cảm kích. Trưởng quỹ kinh hồn hơi định, trên mặt mang theo chân thành đối với Lâm Nhất thi lễ đáp tạ. Qua loa cùng Vương Nhị cùng nhau, cũng lại đây nói cảm ơn. Mấy người lúc trước còn hoài nghi trong ngọn núi tiểu tử, không ngờ cuối cùng càng thành cứu mạng ân nhân. Không ngờ rằng tiểu huynh đệ thủ đoạn cao cường. Vừa nãy thực sự là thật hung hiểm. Không liêu nhóm này sơn tặc như vậy dũng mãnh. Tiếu trưởng quỹ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Hắn nhìn đối phương trong tay cung nỏ, thầm nghĩ thiếu niên này lại là nơi nào tìm tới giết người lợi khí. Nhìn thấy bị chính mình bắn trúng hai cái tặc người đã chết, Lâm Nhất sắc mặt hơi trắng bệnh. Cứu người thời khắc cũng không nghĩ nhiều như thế, ai ngờ đảo mắt liền giết hai người. Hai cái sống sờ sờ người cứ như vậy tử trong tay của mình, hắn nhất thời trong lòng hoảng sợ. Lâm Nhất không biết là, đây không phải là hắn lần đầu giết người, số tiền kia hổ rời khỏi tiên nhân đỉnh sau liền đi đời nhà ma rồi. Bất quá mắt thấy nhân chết ở trước mặt của mình, đừng nói hắn mới 16 tuổi, đó là tầm thường người trưởng thành cũng khó có thể thích tử. Sư phụ không phải đã nói rồi sao? Hành sự cẩn thủ bản tâm liền có thể. Giết người cũng không phải cứu người mạng. Ổn định tâm thần, Lâm Nhất trùng tiếu trưởng quỹ nói rằng, ta chỉ là người sống trên núi, trong ngày thường săn thú khiến quen rồi cung nỏ, vừa mới dễ như ăn cháo, trưởng quỹ không cần khách sáo. Hắn tiện tay đem tiểu nỏ treo ở bên hông. Về phần đối phương trong ánh mắt hiếu kỳ, Lâm Nhất không thể làm gì khác hơn là ra vẻ không biết. Qua loa cùng Vương Nhị thương thế không nặng, Lâm Nhất tại bốn phía quay một vòng. Tìm mấy cây thảo dược, vò nát giúp hai người băng vết thương. Người sau vô cùng cảm kích, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, thầm nói, trong núi này tiểu tử hiểu rất nhiều. Lâm Nhất lại đi lật xem chết đi sơn tặc, máu đen phân tán thi thể máu tanh dị thường, để trong lòng hắn một trận buồn nôn, cố nén không khỏe, cau mày, thu hồi chính mình tên nỏ, lau chùi sạch sẽ sau để vào lộc bị làm nỏ túi. Qua loa cùng Vương Nhị lại đang sơn tặc trong lòng tìm một thoáng, ngoại trừ tiếu trưởng quỹ túi tiền ở ngoài, còn có mấy chục lạng bạc vụn. Sau đó ở một bên quật khanh đem thi thể mai. Còn không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh đây. Mấy người trải qua một phen sinh tử, cũng khá mệt mỏi, ngồi ở một bên nghỉ tạm. Tiếu trưởng quỹ đi tới Lâm Nhất bên người dưới trướng. Ta gọi Lâm Nhất. Lâm một lần một tiếng, hắn xem tiếu trưởng quỹ thở hồng hộc dáng vẻ, thầm nghĩ, người này thể hư hơi, thật không biết đoạn đường này sóc này lại là thế nào sống qua đến. Lâm huynh đệ. Ân cứu mạng cũng không muốn nói nhiều, đây là đang hạ một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Tiếu trưởng quý nói, cầm trong tay một cái bao, sau khi mở ra hiện ra tại Lâm Nhất trước mặt, là một đống bạc cùng một cái túi tiền tử. Lâm Nhất liên tục xua tay nói rằng, tiếu trưởng quý, làm cái gì vậy, không cần như vậy. Tiếu trưởng quý thấy đối phương không bị, vội la lên, Lâm huynh đệ trước tiên đừng chối từ, nghe ta một lời. nơi này phần lớn đều là tặc phỉ tang vật, bỏ đi không khỏi đáng tiếc. Nếu người là ngươi giết, những đồ vật này nên quy ngươi hết thảy. Mặt khác, túi tiền tử tuy là ta, nhưng cũng là do Lâm huynh đệ đoạt lại. Nói xong, hắn một mặt khẩn thiết nhìn Lâm Nhất. Thấy đối phương ý động, hắn lại nói, như Lâm huynh đệ nhận lấy những này ngân lượng, cũng coi như là chúng ta hơi biểu lòng biết ơn rồi. Lâm Nhất trên người ngân lượng cũng không hơn nhiều, nghe tiếu trưởng quỹ nói có đạo lý. Hắn suy nghĩ một chút, liền cũng không lại lập dị, đưa tay tiếp nhận bao vây, càng làm túi tiền lấy ra đưa cho tiếu trưởng quỹ, nói rằng, tiếu trưởng quỹ thịnh tình không thể chối từ, ta liền nhận, bất quá tiền này túi vẫn ứng vật quy nguyên chủ mới tốt. Lâm huynh đệ, ngươi đây không phải là gãy sát tiếu mỗ sao? Túi tiền lẽ ra nên quy ngươi. Tiếu trưởng quỹ mang tương túi tiền hướng về Lâm Nhất ngực trong nhét đi. Lâm đưa tay khinh ngăn trở, nói rằng, cái kia hai vị đại ca vì làm người bảo lãnh hàng không mất, cũng coi như là hết bản phận. Tiếu trưởng quỹ nên dành cho trợ cấp. Cái này không nhọc Lâm huynh đệ quan tâm. Tiếu trưởng quỹ nói xong, từ túi tiền bên trong lấy ra một khối vàng óng ánh đồ vật, không cho từ chối nói rằng, bao nhiêu cũng muốn để tiếu mộ hơi tỏ tâm ý đi, vạn chớ chối từ rồi. Túi đầu nhìn trong tay, là một khối không dưới khoảng 10 lạng vàng. Lâm Nhất thầm nghĩ, này tiếu trưởng quỹ thật là có tiền nhân, ra tay xa hoa. Vàng đối với hắn mà nói, cũng thật là lần đầu bình kiến, này so với bạc có thể giá trị tiền nhiều hơn. Ngẩng đầu thấy đối phương một mặt quyết tuyệt, hắn liền đem vàng bạc cuộn vào trong lòng. Tiếu trưởng quỹ thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặt mày mang cười nói rằng, gặp tiểu huynh đệ trong ngọn núi xuất thân, nhưng vầng trán tuấn lãng, khí độ bất phàm, mà lại võ công cũng ứng không kém, không biết lần đi Thái Bình trấn như thế nào. Này tiếu trưởng quỹ tuy một mặt khôn khéo, nhưng cũng là hiền lành người thời nay, hẳn là cái bản phận người làm ăn. Ta Nhất Sơn bên trong tiểu tử, nơi nào có cái gì võ công tại người. Lâm Nhất cười khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ lại, hỏi tiếp, tiếu trưởng quỹ là Thiên Bình trấn nhân, không biết có thể nghe nói qua tiểu thiên ao cái chỗ này. Ồ, tiểu thiên ao. Tiếu trưởng quỹ trầm ngâm một hồi, điểm gật đầu nói, ta nhớ ra rồi, cự Thái Bình trấn lấy bắc mười mấy dặm nơi, giống như có như thế cái địa phương. Không biết. Tìm thân. Lâm Nhất ngữ khí bình thản nói rằng, vừa vặn tiện đường, đến địa phương ta sẽ nói cho Lâm huynh đệ. Tiếu trưởng quỹ sảng khoái nói, vậy trước tiên cảm tạ tiếu trưởng quỹ rồi. Lâm Nhất lộ ra vẻ nụ cười. Lâm huynh đệ, người ta cũng coi như là sinh tử chi giao, không nên quá khách khí rồi. Tiếu trưởng quỹ trở nên rất quen rất nhiều. Tiếu trưởng quỹ vừa là Thái Bình trấn nhân, đây cũng là từ đâu mà đến a? Lâm Nhất thuận miệng hỏi. Chỉ cho là gặp phải cái không từng va chạm xã hội trong ngọn núi hài tử, tiếu trưởng quỹ dư quý qua đi, khôi phục hắn người làm ăn bản sắc, trở nên hay nói lên. Nguyên lai lần đi hướng Bắc, dẫn tới Hạt Điền Quốc. Hạt Điền Quốc không lớn, nhiều sơn. Nhưng lấy sản ngọc thạch làm tên, Hạt Điền Ngọc nghe tên thiên hạ. Vì vậy, các quốc gia ngọc khí châu báu thương nhân, đều là từ Hạt Điền Quốc nhập hàng vì làm nhiều. Nay tiếu trưởng quỹ tại Thiên Bình Trấn cũng mở ra ra ngọc khí cửa hàng, bởi Thiên Bình Trấn cách Hạt Điền Quốc rất gần, nương địa lợi, gia công ngọc khí tiêu hướng về thường quốc các nơi, chuyện làm ăn coi như không tệ. Lần này tiếu trưởng quỹ tự mình đi tới Hạt Điền, tuyển mấy khối thượng đẳng ngọc thạch tinh liêu, trở về thương quốc. Chỉ đợi mời ngọc tượng điêu tạc một phen sau bán ra. Nên có một phen không nhỏ tiền lời. Không ngờ mới quá Hạt Điền, tiến vào thương quốc, liền gặp thai kiếp phỉ. Cũng may gặp phải Lâm một ra tay giúp đỡ, thế hắn miễn đi trận này không lo thai hương. Nghe xong đối phương thuật trước sau, Lâm Nhất trong lòng ám nhạ. Chính mình ở trong núi lớn chỉ lo vùi đầu chạy trốn, nhưng đi tới hai nước chỗ giao giới. Nơi này khoảng cách Thái Bình trấn còn có 200 dặm đường đây. Nói cách khác, hắn chạy quá mức. Một khắc qua đi, xe ngựa lại lên đường, Lâm Nhất không lại rời xa xe ngựa. Mà là theo sát ở phía sau đồng hành. Mấy chục dặm quá khứ, sắc trời tối xuống, hai bên sơn đạo địa thế cũng dần dần trong sáng lên. Xe ngựa chạy khỏi rừng cây, phía trước là một mảnh đất trống, một bên chẳng chịt mấy khối tảng đá lớn. Tiếu trưởng quỹ nhảy xuống xe ngựa, thần tình mang theo vẻ bại, nhưng không mất hòa khí đối với Lâm Nhất nói rằng, xuất ra này núi rừng tiểu đạo đó là đại lộ. Nơi này cự Thiên Bình hơn 100 dặm viễn, cũng là một ngày lộ trình, bây giờ sắc trời đã tối, liền như vậy nghỉ tạm. Cũng tốt sáng mai chạy đi. Đánh xe lão đầu vội vàng dàn xếp xe ngựa. Qua loa cùng Vương Nhị tuy trên người có thương tích, nhưng không có gì đáng ngại, liền cũng tìm chút cỏ khô củi đốt, giấy lên một đống lửa trại, ngồi xuống đất mà ngoạ. Trong ngọn núi dạ thấp, có lửa trại cũng có thể xu tránh con muỗi. Mấy người đều là mệt mỏi không thể tả dáng dấp, vây tại một chỗ, ăn lương khô. Lâm Nhất nhưng là tự đi tìm một chỗ khô mát nơi, dựa lưng tảng đá lớn, ngồi xếp bằng. Đánh xe lão đầu hầu hạ gia súc. Cho hắn đưa mấy khối thịt khô cùng một túi thanh thủy. Tiếu trưởng quỹ rất sớm nằm xuống đến, bước lên khò khè. đánh xe lão đầu dựa vào bên cạnh xe ngựa đánh buồn ngủ, cách đó không xa con ngựa vẫn đang yên lặng nhai ăn cỏ liêu. Qua Loa cùng Vương Nhị, một người khuyển làm một đống, một người ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong lòng ôm bà đao, mang theo cảnh tí răng rớp. Gác đêm chính là hai người bản phận việc, chỉ có thể thay phiên nghỉ tạm. Lâm một đôi mắt khép hờ, ngồi xếp bằng tính toán, thần thức vô tình hay cố ý hướng về chu vi tản ra. Hai, ba năm qua, hắn thói quen đả tọa, cũng rất ít lại nằm xuống ngủ. Nhập định sau, linh đài thanh minh, kinh mạch linh khí tự mình vận chuyển một đêm sau, cái loại này tinh thần sảng khoái, khí lực gấp trăm lần cảm giác rất tốt. Bất quá ở chỗ này, Lâm Nhất không dám khinh thường, linh khí ở trong người Chu Thiên vận chuyển hai lần sau, giống như ngủ không phải ngủ một mình ngồi. Ánh chiều tà le lói, bóng đêm thâm trầm lên. Sơn giã trùng mình chập trùng, trên đất trống nhưng là lặng lẽ, chỉ có lửa trại thỉnh thoảng giấy lên đùng đùng tiếng vang. Lâm Nhất chính nhắm mắt dưỡng thần lúc, lông mày bỗng nhiên hơi động. Đại địa mơ hồ có một tia rung động, chỉ chốc lát sau, dần ẩn từng bước cầm ầm âm thanh truyền đến. Trong lòng ôm đao không biết là Qua Loa vẫn là Vương Nhị, độ lệch đầu phảng phất tại linh nghe cái gì, giây lát, sắc mặt hắn đột biến, vội đánh thức một bên nằm vật xuống đồng bạn. Qua Loa, nhanh lên. Nguyên lai ngủ thẳng chính là Qua Loa, thủ càng người hẳn là Vương Nhị. Qua Loa rầm rì một tiếng, làm như không tỉnh lại, cả người lăng ngơ ngác một chút. Lại bỗng trở mình một cái bỏ dậy, đem đao cầm ở trong tay. Lúc này mặt đất run run rũ liệt, đánh xe lão đầu cũng đuốt đuốt con mắt, mở mịt hướng về nhìn chung quanh. Vài tiếng ngựa hí, từng trận kịch liệt móng ngựa vỡ vang lên, vọt qua đêm tối, mang theo một mảnh 6GGS cờ tờ ít khói bụi, ghê cuốn tới. Tiếu trưởng quỹ rốt cục bị bất thình lình động tinh thức tỉnh, nhưng không bằng bỏ dậy, hắn ngọa trên mặt đất, một mặt hoảng sợ. Chương 27, gần hương tinh khiếp. Trên đất lửa trại minh diệt không ngớt, mã ảnh lay động. Bóng người như mị. Hư luật luật, một trận sục sôi ngựa hí qua đi, mười mấy thất ngựa thứ tự hiện lên. Trên ngựa, lập tức mọi người uy thế lấm lấm, thần tình lạnh lùng. Từng cái ánh mắt như đao giống như, thẩm thị trên đất mấy cái kinh hoàng người. Tiếu trưởng quỹ đám người không rõ vì sao, lo sợ bất an. Trên ngựa, lập tức người nói nhỏ một lát sau, lập tức có người phân phó một tiếng, mọi người xuống ngựa. Từng người thu nạp ngựa đi một bên chăm sóc, có người cầm trong tay binh khí bốn phía tìm tòi. Còn có mấy người hướng về lửa trại đi tới. Tiếu trưởng quỹ vội đứng dậy, có điểm chân tay luôn cuống. Qua Loa cùng Vương Nhị cũng hai mặt nhìn nhau lên. Người đến bên trong, một xích bào râu dài lão giả càng ra một bước, đối với tiếu trưởng quỹ mấy người chắp tay, nói rằng, sắc trời đã tối, đi đường bất tiện. Nhờ vào đó nơi nghỉ tạm, quấy rầy nhau rồi. Lão giả này âm thanh trầm thấp, già nua, nhưng trung khí mười phần. Tiếu trưởng quỹ sắc mặt xu hoãn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội chắp tay đáp lễ. Cùng là ra ngoài tại bên ngoài, tương phùng đó là hữu duyên. Lao tiên sinh xin cứ tự nhiên. Lao giả gật đầu, mang theo mấy người vây quanh lửa trại dưới trướng thời khắc, khỏe mắt khẽ nâng, trong con ngươi tinh quang lóe lên, đảo qua tiếu trưởng quỹ đám người. Hắn gặp Mã Hổ Vương hai cầm trong tay binh khí, cũng không để ý lắm. Lao tiên sinh. Tại hạ nơi này có nước uống lương khô, không biết. Tiếu trưởng quỹ trên mặt mang theo nụ cười, lấy lòng nói rằng. Lao giả cũng không nên khang, chỉ là khẽ lắc đầu. Bên người đi theo dĩ nhiên đưa lên túi nước cùng lương khô. Ha ha. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Tiếu trưởng quỹ cười khan vài tiếng, tự thỉnh cầu mất mặt lui về phía sau vài bước, đã rời xa lửa trại vài bước mới ngượng ngùng dưới trướng. Qua Loa cùng Vương Nhị cũng lặng lẽ sau này hơi di chuyển. Đánh xe lão đầu tất nhiên là bảo vệ chính mình xe ngựa, không dám lên tiếng. Mã lão. Đều thu thập thỏa đáng. Một cái thanh âm vang dội vang lên, một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi mang theo mấy người đi tới. Có hai người theo hắn đồng thời hướng lửa trại đi tới, còn có hai người chính mình tìm địa phương đi tới. Người trẻ tuổi diện hiện lên đồng sắc, trực tị phương, một đôi báo nhãn lấp lánh có thần, tướng mạo uy vũ. Hắn lâm lâm liệt liệt nói xong, đặt mông ngồi ở lão giả bên cạnh, đưa tay gỡ bỏ quần áo, sườn bộ ngực, kéo lên tay áo, tiếp nhận đồng bạn truyền đạt túi nước, ngang ngẩng đầu lên, vệt nước tung tóe. Uống xong thủy, lại duỗi thân tay lau đi miệng, gọi thẳng sảng khoái. Nhị sư huynh, nếm thử cái này. Thịt này vô bị hỏa khảo quá càng hương thúy. Bên cạnh một cái tướng mạo trắng nón nam tử đưa qua một chuỗi thịt khô. Vị này nhị sư huynh không khách khí tiếp nhận miệng lớn ngay lên, gật đầu ừm hử, không sai. Man ăn ngon, có tiểu thì càng mỹ rồi. Khà khà. Nhị sư huynh. Sau khi trở về lại uống không muộn. Trắng nón nam tử 18, 19 tuổi, rất khôn khéo dáng dấp. Hắn lén lút nhìn thoáng qua xích bảo lão giả sau, cười đối với nhị sư huynh nói rằng. Nhị sư huynh cười ha ha. Mới vừa muốn nói chuyện, phía sau chuyển đến một tiếng hét mạn. Ở nông thôn tiểu tử. Cút sang một bên. Mọi người không khỏi theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy hai cái vóc người khôi ngô nam tử, chính đứng ở rời xa lửa trại một tảng đá lớn trước, đúng ngồi một cái ở nông thôn thiếu niên vung tay múa chân. Thiếu niên kia quần áo cũ nát, thấy không rõ lắm thần tình, chỉ là yên lặng đứng lên, cũng không phân biện phản bác, chậm rãi hướng đi khác một không người nơi dưới trướng. Nhị sư huynh mấy người thấy, không cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu cười cười, xoay người lại kế tục ăn uống liên tục. Lâm Nhất tìm một chỗ rời xa mọi người đất trống, trên mặt không có biểu tình gì ngồi xếp bằng xuống. Mới vừa rồi bị đánh đuổi ở nông thôn thiếu niên tự nhiên chính là hắn. Nhóm người này ở bên ngoài 80 trượng lúc, liền bị Lâm Nhất phát hiện. Mãi cho đến nhóm người này đi tới gần, kể cả tiếu trưởng quỹ mấy người thất kinh, một bên hắn đều nhìn ở trong mắt, giả vờ không biết. Tổng cộng 17 con ngựa, 17 người đều người mang võ công, bên trong chỉ có một người quen mặt. Chính là tại Thái Bình trấn lúc, bị tần bộ du gọi là Mã Lao Xích Bảo Lao giả. Mấy cái bốn phía thủ hộ người, đều là hơn 20 tuổi tinh tráng hán tử, bước chân nhẹ nhàng, tay chân lưu loát, xe nhẹ chạy đường quen dáng vẻ, ẩn ở trong màn đêm không lên tiếng hưởng. Còn lại tất cả đều là 10, 20 tuổi người trẻ tuổi, 3, 5 một nhóm ngồi vây quanh tại trên đất trống, từng người nước uống gặm lương khô. Những người này ngoại trừ cái kia xích tí lão giả 60 IBM 3E tay không, trên người đều mang có binh khí, cũng chỉ có lao giả kia, hô hấp lâu dài mạnh mẽ, thần tinh nội liễm, nội công không tầm thường, tại trong những người này, võ công cao nhất. Lâm Nhất vốn là ngồi ở dưới tảng đá lớn, nằm ở âm u bên trong, mọi người chợt đến, không ai đi lưu ý hắn. Hắn bây giờ nội tức tự thành thiên địa, ngồi ở chỗ đó liền như tảng đá, ngay cả lão giả kia cũng không phát hiện xã này hạ thiếu niên dị thường. Thế nhưng, những người này trái lại đưa tới Lâm Nhất chú ý những người này kỵ ngựa bên trong, có 10 con ngựa yên ngựa sau, mang theo có đàn mục làm dương gỗ nhỏ, tinh xảo phi thường. Dụng thân thức từng cái kiểm tra sau, dương gỗ bên trong đều là một khối nhanh cắt chém hảo ngọc thạch, bất quá bất ngờ nhìn thấy để Lâm Nhất ngạc nhiên, có một con dương gỗ bên trong ngọc thạch thậm chí có linh khí sóng chấn động. Lâm Nhất vội dụng thần thức xuyên thấu dương gỗ, tỉ mỉ biện tra. Ngọc thạch bị thần thức dễ dàng xuyên thấu, trường dày khoảng một tấc một trường ngọc thạch bên trong, dĩ nhiên bao vây một khối nhỏ ẩn chứa linh khí thạch tâm. Cái kia thạch tâm óng ánh nửa trong suốt hình, linh khí bàng bạc bao hàm động, nghiễm nhiên liền như chính mình túi càn khôn bên trong linh thạch. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Những người này làm sao sẽ bên người mang theo linh thạch đây? Này linh thạch tại sao cùng trên người mình không giống, mà là bị ngọc thạch bao vây đây? 10 con ngựa mang theo dương gỗ bên trong, dĩ nhiên chỉ có này một khối ngọc thạch bên trong đựng linh thạch. Dường như nhòm ngó người khác việc riêng tư giống như vậy, Lâm Nhất có chút bất an. Hắn chính cân nhắc lai lịch của những người này lúc, đã có người đến đây xua đuổi. Nhóm người này bốn phía tìm kiếm bằng phẳng khô ráo nơi nghỉ tạm, đối với này, Lâm Nhất cũng không để ý nên có hai người nhích lại gần mình trước người, hắn còn có chút không rõ đối phương ý đồ đến. Nói chuyện chính là một cái 17, 18 tuổi người trẻ tuổi, sắc mặt ngăm đen, tế trong mắt, ánh mắt như đậu, lộ ra khôn khéo cũng lộ ra kiêu căng khó thuần. Hắn tay đè eo hạ chuôi kiếm, khoe miệng lộ ra châm biếm cười lạnh, quát lớn trước mắt chiếm địa phương ở nông thôn tiểu tử cũng ngay. Lâm Nhất nội tâm tức giận, nhưng cũng xem thường tranh chấp. Hắn vùi đầu nhường ra địa phương tới sự. Sau lưng phát sinh cười nhạo âm thanh, hắn cũng hoảng như không nghe. Chỉ là nội tâm thầm nghĩ, những người này đến tột cùng là ai? Bọn họ muốn linh thạch lại là làm cái gì? Nhớ tới trước đây gặp phải các loại, Lâm Nhất thứ lâm vào trong trầm tư. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, cái kia hỏa cưỡi ngựa người liền đã rời khỏi. Lâm Nhất cùng tiếu trưởng quỹ một đường, cũng theo sát mặt sau khởi hành. Buổi trưa, mấy người dừng lại nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục chạy đi. Trực qua giờ mùi, tiếu trưởng quỹ mặt lộ vẻ vui mừng, mang theo vui vẻ khẩu khí nói rằng. Còn có hơn 10 dặm lộ trình, liền có thể đến Thiên Bình Trấn. Chuyến này bình an quay lại, các vị đều cực khổ rồi, quay đầu lại có khắc tiền lì xì dâng, ha ha. Vậy thì đa tạ tiếu trưởng quỹ rồi. Đánh xe lão đầu cùng qua loa hai người cũng rất hưng phấn. Lâm huynh đệ A, phía trước cách đó không xa có cái ngã ba, chính là đi tiểu thiên ao đường. Tiếu trưởng quỹ vặn vẹo thân thể, tinh thần sung mãn nói rằng. Trưởng quỹ nói không sai, đi về phía tây bất quá hơn 10 dặm, là có một chỗ sân thôn. Đánh xe lão đầu cũng phụ họa theo đuôi. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu chí tạ. Chẳng biết tại sao, khi tiểu thiên ao cái chỗ này liền ở nơi không xa lúc, trong lòng hắn bị mạc danh đồ vật gì khẽ động hạ. Cùng mấy người biệt ly sau, nhìn trước mắt nằm ở đồi núi đường nhỏ, Lâm Nhất dưới chân lại có chút như nhũn ra. Sâu sắc thở ra một hơi, xả ra một cục tức, sắc mặt hắn có thêm phân ngưng trọng, chậm rãi bước chân đi về phía trước. Hơn 10 dặm đường rất gần, cũng bất quá chén trà nhỏ công phu, liền có thể từ này còn đi đến đầu kia. Hơn 10 dặm đường cũng rất trường, 16 năm qua, còn chưa nhìn thấy cuối đường, là một phen dáng dấp gì. Tiểu thiên ao, là hắn vẫn không muốn suy nghĩ địa phương, còn có, cái kia chỉ sẽ xuất hiện đang ở trong ngộng. Cha mẹ. Hai bên đường là đồi núi, là cây cối, vẫn là dòng suối nhỏ. Lâm Nhất không biết, cũng không nhìn thấy. Chỉ có dưới chân đường nhỏ trước triển, dẫn dắt hắn, như thất hồn giống như, từng bước tiến lên. Không biết đi bao lâu, hay là một bước liền đến phần cuối. Lâm Nhất ngây ra dừng bước. Con mắt kinh ngạc nhìn phía trước. Thanh sơn vờn quanh nơi, khói bếp lượn lờ, vài tiếng chó sủa chập trùng. Một chỗ nho nhỏ sơn thôn chiếu vào đáy mắt. Chương 28. Mời hỏi lao bá. Biết được Lâm Khai Sơn ra sao? Cửa thôn dưới cây to, một thân nho sam láo giả, ngồi một mình ở một tảng đá trên, khuôn mặt gầy, biểu lộ ra khá là phong độ của người trí thức tức. Lâm Khai Sơn. Lão giả tay vịn râu dài, giơ lên vẩn đục con mắt, đánh giá người tới. Gặp xa lạ người trẻ tuổi quần áo cũ nát, nhưng cũng mặt mày trong sáng, hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói rằng, nghe nói Lâm mở kinh có cái đại ca gọi Lâm Khai Sơn, bất quá, Lâm Khai Sơn đã sớm một, ngươi có thể đi Lâm mở kinh ra hỏi dò một thoáng, ngay thôn Tây Đầu, Thanh Thạch Tường Viện là được rồi. Lão giả tiếng nói hơi khàn khàn, ngữ khí rất nhẹ, hơi mang có một tia tiếng rung, phảng phất đang nói một cái xảy ra hồi lâu sự tình. Đà tạ lao bá. Lâm Nhất túi người, làm lễ đáp tạ. Nhìn thiếu niên cái kia đơn bạc nhưng hiện ra kiên cường bóng lưng rời đi, lão giả thấp giọng tự nói, này Lâm Khai Sơn còn có hậu nhân hay sao? Một vòng thấp bé thổ thạch tường viện, vây quanh ba gian gạch một phòng. Viện đông sườn có một gian tiểu nhân, nhỏ bé nhà kề, hẳn là phong bếp, đỉnh ống khói liều lĩnh khói bếp. Viện phía tây, dưới một cây đại thụ, có một phương thạch mảnh lót thành bàn đá cùng mấy cái một ghế đầu. Trong viện lặng lẽ, Lâm Nhất đứng ở cửa viện nơi, hướng vào phía trong quan sát. Người tìm ai? Một cái chừng 10 tuổi bé gái, một thân nát tan hoa quần áo trên có mảnh vá, trên tay nâng vài con bát đi ra khỏi phòng bếp. Nàng trắng non khuôn mặt nhỏ mũi vành cao, một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng, hiếu kỳ đánh giá Lâm Nhất. Ta. Lâm Nhất không biết làm sao mở miệng. Ánh mắt của hắn rời khỏi cô bé, về phía sau rời đi. Một cái hơn 30 tuổi trung đẳng vóc người hán tử đi ra khỏi phòng, người này một thân cựu than chỉ thô váy vải, tay chân thô to, lạc hai râu ngắn, màu da có điểm hắc. Ở nông thôn người đàng hoàng răng rớp. Gặp có người đến, hắn lăng ngây người, nhếch miệng ha ha nở nụ cười âm thanh, hơi không người, ngựa khi ôn hòa nói rằng, tiểu huynh đệ tìm ai. Lâm Nhất cổ họng có chút phát ngạnh, miệng phát khô. Hắn nhìn chằm chằm trung niên hán tử này, một câu dừng lại, một trận nói rằng, cha ta Lâm Khai Sơn. Ta tên Lâm Nhất. Trung niên hán tử nụ cười ngưng kết ở trên mặt, miệng ngây ra nửa tấm, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn vươn tay, chỉ về Lâm Nhất, miệng trương lại trường. Vội khẩn đi vài bước tới gần cửa viện, trận to hai mắt, đối với người tới lại tới hạ quan sát tỉ mỉ một phen. Giây lát, hán tử đột nhiên quay đầu lại thô âm thanh hô một cổ họng, Thúy Nhi nàng mẹ. Tới rồi. Tới rồi. Tùy theo âm thanh nhà bếp đi ra một vị phụ nhân, bố ý quần thoa, cả người gọn gàng nhanh chóng. Nàng khẩn đi vài bước, khắp nơi điểm khả nghi, một đôi mắt to cùng bé gái kia khá như. Thúy Nhi nàng cha, đây là. Nhớ tới ta nói rồi. Đại ca của ta từ nhỏ còn có một cái chu tuổi hài tử sao? Thúy Nhi nàng mẹ, ngươi xem này. Trung niên hán tử có chút nói năng lộn xộn. Chẳng lẽ là? Phụ nhân cúi đầu trầm ngâm một hồi, lại ngẩng đầu quay về Lâm Nhất nhìn từ trên xuống dưới. Người sau như trước tĩnh đứng yên ở ngoài sân. Đại ca ta cũng đã gặp, thiếu niên này mặt mày cùng đại ca có mấy phần giống nhau. Trời ơi! Thúy nàng cha! Hẳn là! Phụ nhân lấy tay ra ngạch, kinh hô một tiếng. Ha ha! Chính là, hán tử vỗ mạnh một cái bắp đùi, hai bước xuyên qua cửa viện, kéo lại Lâm Nhất, mắt đục đỏ ngầu, hưng phấn nói, ta chính là Lâm Mở Kênh, Lâm Khai Sơn là đại ca của ta, đại ca đại tẩu từ nhỏ Lâm Phò 8Z tờ nạ, chỉ có ta cháu lớn không biết kết cuộc ra sao, nghe nói bị một đạo nhân cứu đi, hài tử, ngươi là Lâm Nhất sao? Hán tử một hơi nói xong, thần tình có chút không thể tự chế, kéo Lâm Nhất tay run rẩy lên. Lâm Nhất sâu sắc thở ra một hơi, lui về phía sau một bước. Sâu sắc túi người xuống. Chất nhi Lâm Nhất, gặp gỡ thúc phụ, gặp gỡ thím. Hán tử vội ừ theo tiếng, phụ nhân kia cũng là chảy ra nước mắt, nàng vội dùng ống tay lau lau rồi một thoáng, mang trên mặt nụ cười, gấp giọng bắt chuyện, chất nhi mau vào a. Thúy Nhi a, nhanh để ca ca vào nhà. Được kêu là Thúy Nhi bé gái, Thúy Thúy đáp một tiếng, vui vẻ mà đem bắt đặt ở trên bàn đá, chạy đến Lâm Nhất trước mặt. Nàng dắt Lâm Nhất ống tay áo, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui sướng nói rằng, ca, về nhà. Mau vào à. Về nhà. Lâm Nhất mũi đau xót, viền mắt tỏa nhiệt. Đây là ngươi muội tử Thúy Nhi, ha ha. Là về nhà, tiểu nhất mau vào. Hán tử cộc lốc nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là cảm khái cùng chịu mến. Hán tử kia chính là Lâm Nhất thân thúc. Phụ nhân họ Trương, là Lâm Nhất thím. Nữ hài gọi Thúy Nhi, 12 tuổi, là vợ chồng bọn họ nữ nhi duy nhất. Người một nhà ngồi ở dưới cây to bên cạnh cái bàn đá ăn cơm tối. Lâm Nhất yên lặng ăn. Cơm nước đơn giản, hắn ăn nhưng rất thơm ngọt. Thúy Nhi hài lòng cho ca ca tăng thêm cơm canh. Lâm ở kênh vợ chồng vừa ăn, một bên mang theo vui sướng tỉ mỉ chất nhi. Bọn họ không ngờ rằng đại ca hài tử tại nhiều năm sau, vẫn tìm đến cửa được. Gặp chất nhi quần áo cũ nát, nhưng vầng trán hiên ngang, ngôn ngữ hành tung cũng có đại nhân trầm ổn răng dấp, hai vợ chồng trong lòng cảm giác vui mừng. Trong nhà đột nhiên thêm cái ca ca, tuy không biết đến tuột cùng, có thể Thúy Nhi vẫn là rất cao hứng. Cái này ca ca ôn hòa nụ cười làm cho nàng cảm thấy thân cận. Thúy Nhi ở một bên không ngừng thêm cơm đĩa rau, sau đó một đôi đẹp đẽ mắt to lộ ra hân kỳ cùng vui mừng, nhìn chằm chằm Lâm Nhất thu liên tục. Lâm Nhất cũng còn nhập trong ngộng giống như vậy, cảm thụ thúc phụ cùng thím thân tình, cảm thụ bọn họ ánh mắt nóng bỏng. Hắn yên lặng đang ăn cơm, lĩnh hội này chân thành rồi lại xa lạ thân tình. Tại thế gian này bên trong, thân nhân duy nhất là sư phụ. Sư phụ đi, Lâm Nhất cảm giác cô đơn. Từ nơi sâu xa, sư phụ từng nói cái chỗ này, thường thường tác động chính mình. Tiểu Thiên Ao, là chính mình sinh ra địa phương, nơi này là của mình ra. Hắn không chần chờ, cũng không làm hắn nghĩ, là sư phụ giữ đạo hiếu sau 3 năm, theo trong ngộng triệu hoán, cứ như vậy chính mình tìm tới. Tìm được chính mình tại thế gian này, chân chính thân nhân. Thím nói hắn cùng cha mẹ tướng mạo trên giống nhau đến mấy phần, chỉ là cha mẹ là bộ dáng gì không thể nào biết được, Lâm Nhất cũng không nghĩ quá làm sao tới chứng thực chính là mình Lâm gia hậu nhân. Mà Lâm mở kênh vợ chồng cũng không ngờ vực đối phương lai lịch, nhất thời kinh ngạc sau, cứ như vậy mừng rỡ đón nhận cái này chất nhi. Đôi này, chuyện này đối với Lâm Nhất cùng Lâm mở kênh vợ chồng mà nói, là như thế tự nhiên. Ngoại trừ khó có thể dứt bỏ huyết mạch tình bên ngoài, có thể bọn họ đều là kham khổ bần hàng người, bọn họ tin tưởng thế gian này thân tình tồn tại, tin tưởng thân tình chân quý đi. Sau khi ăn xong, người một nhà tiến vào nhà chính. Một chiếc ngọn đèn, đốt sáng lên đầy phòng ấm áp. Đối mặt thúc phụ một nhà ánh mắt ân cần, Lâm Nhất đem chính mình mười mấy năm qua trải qua đại thể nói một lần. Kỳ thực đã không còn gì để nói, chính là cùng sư phụ đồng thời tháng ngày, cũng đa số ở trên núi vượt qua. Dưới cái nhìn của hắn, những điều kia đều là tầm thường sự tình, đối với thúc phụ một nhà mà nói, nhưng là khác ngạc nhiên. Tiểu Nhất biết võ công. Cha cha. Không đơn giản a. Lâm ở kinh nghe nói Lâm Nhất tùy tùng sư phụ tập võ, khen không dứt miệng. Nghèo văn phú vũ. Trong nhà nghèo nhân ra ai có tiền nhàn rỗi đi tập võ đây? Võ công bất quá là người nhà có tiền mới có thể hỏi thăm. Một ít đạo gia công phu thô thiển, không đáng giá nhắc tới. Lâm Nhất lắc đầu một cái, khiêm tốn nói rằng. Ca. Ngươi bây giờ là đạo sĩ sao? Thúy Nhi hiếu kỳ hỏi. Lâm Nhất cười cười, không biết nên làm sao đáp lại. Người ca không làm đạo sĩ, sau đó muốn cưới vợ sinh con, hảo hảo sống. Lâm mở kênh lớn tiếng nói, lại cười ha ha nhìn Lâm Nhất. Chính mình không có nhi tử thủy chung là kiện chuyện ăn năn, hiện nay thấy được chất nhi, Lâm mở kinh nhận định đây là ông trời mở mắt, Lâm ra rốt cục có người kế nghiệp. Thúy Nhi con mắt đã tiếu thành nguyệt nha, hì hì nhìn Lâm Nhất. Phảng phất cái này ca ca xem không đủ tựa như. Lâm Nhất thần tình lộ ra một tia lung túng, chỉ có cười không nói. Thúy Nhi nàng cha. Tổ tông phù hộ, để tiểu nhất chất nhi bình an trở về. Bây giờ tiểu nhất cũng 16, khi tìm một người đàng hoàng gia, vì đó nói cái vừa lòng có thể sống người vợ. Trương Thị ở một bên trả lời đạo, Lâm mở kinh cũng gật đầu, ừ một tiếng biểu thị tán thành. Đại ca cùng ta ra vùng núi còn có 2, 3 mẫu, cả nhà ta 4 chiếc cũng có thể miễn cưỡng sống qua, chỉ là trước kia đại ca phòng ở hơn 10 năm trôi qua, từ lâu thiếu tu sửa, không thể tả vào ở. Trương Thị nói xong, khuôn mặt xẹt qua một chút lo lắng. Không sao, Thúy Nhi cùng chúng ta một Úc, tiểu nhất liền trụ Tây Úc đi. Lâm mở kinh như trước hàm âm thanh ôn hòa nói rằng, tốt, ca liền trụ Tây Úc đi. Ta giúp ca thu thập một thoáng. Thúy Nhi nhảy nhót mà lên. Muội tử chấm đã. Lâm Nhất vẫn đang yên lặng cảm thụ này chưa bao giờ có tất cả. Thấy thế, hắn phục hồi tinh thần lại, vội đưa tay ngăn trở Thúy Nhi, nhẹ giọng hỏi. Thúc phụ. Thím. Ta có thể đi xem mạng. Sáng mai, Minh Nhi, lại nhìn đi. Sắp trời đã tối. Lâm mở kênh có chút trách cứ chừng Trương Thị một chút. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, nói rằng, vọng thúc phụ thông cảm tiểu nhất sốt ruột. Chương 29, Tiểu Thiên Ao. Sơn thôn phía tây một góc, thúc phụ ra mặt sau cách đó không xa. Một chỗ chọc lốc tường viện bên trong. Mấy gian phòng đất đã sụp đổ hơn nữa, toàn bộ sân lủi bại không thể tả, hoang phế nhiều năm dáng dấp. Lâm Nhất thúc phụ sắc mặt mang táo, cứ việc trong bóng đêm không người phát hiện, nhưng hãy còn làm xoa xoa hai tay. nội tâm hắn cảm thấy xin lỗi chất nhi. Tuy là trong nhà túng quẫn duyên cớ, mới không thể đối với đại ca phòng ở đúng lúc tu sửa, nhưng này cái người đàng hoàng vẫn cảm thấy nội tâm hổ thẹn. Này Sơn Đen Ma Ô, trở về đi thôi. Ngày mai ta thỉnh mấy người tới thu thập một thoáng, khỏe. Thúc phụ. Thúy Nhi cũng đã trưởng thành, ở nhà ở lại có nhiều bất tiện, này phòng chứa tuổi còn có thể trụ nhân, đầy đủ tiểu nhất tán thân. Lâm Nhất hướng đi một gian nhà kề, đối với hắn mà nói, đêm tối cùng ban ngày không khác biệt gì. Nhìn trước mắt chính mình này rách nát ra, Lâm Nhất không muốn sẽ rời đi. Mấy gian phòng ốc cũng đã sụp xuống lộ đỉnh, chỉ có này nhà kề vẫn tính hoàn hảo. Nói bậy đây. Nơi này có thể nào trụ người đâu. Lâm mở kênh có chút sốt ruột. Thúc phụ. Ta liền trụ người này. Lâm Nhất đứng không nhúc nhích, ngắm nhìn bốn phía. Đứa nhỏ này. Muốn thúc nói như thế nào hảo đây. Lâm mở kênh tại chỗ quay một vòng, dậm chân một cái, thở dài xoay người rời đi. Một tiếng quạc kẹt, đẩy cửa phòng ra, một cỗ ẩm ướt xui xẻo khí phả vào mặt. Lâm Nhất tiện tay bấm một cái quyết, một tiểu cô gió xoáy từ trong nhà xoay quanh mà ra, đem trong phòng cho bụi cùng xui xẻo khí quét một lần hết sạch. Nhà kề không lớn, bốn vách tường không không. Nơi này mới là của mình ra. Lâm Nhất khẽ thở dài. Cũng không phải là cùng thúc phụ khách khí, mà là nhiều năm qua, sớm thói quen một người thanh tịnh. Huống hồ, nơi này là của mình ra nha. Chỉ chốc lát sau, Lâm mở kênh đưa tới chiếu đệm giường những vật này, trong lời nói rất có quái trách tâm ý. Lâm Nhất ngồi xếp bằng tại bên trong cái phòng nhỏ chiếu trên, góc phòng nhen lửa ngả thảo, nhẹ nhàng lượn lờ. Vật ấy có thể khu con muỗi, là thuốc phụ cùng thím hảo ý tuy chưa dùng tới những này, trong lòng của hắn vẫn là ấm áp. Sơn thôn bầu trời đêm, Lâm tấm. Tính tọa hồi lâu, Lâm Nhất tâm thần không cách nào nhập định. Đối với cha mẹ loại này thân tình, hắn rất xa lạ, bị cha mẹ thương yêu là chủng loại cảm giác gì, hắn cũng không hiểu, cũng chưa bao giờ lĩnh hội quá. Có thể tại nhà này bên trong nhà cũ bên trong. Nội tâm nhưng phân ở ngoài khát vọng cha mẹ tồn tại, tưởng tượng thấy chính mình như người khác giống như vậy, trong miệng hô cha mẹ, liền dường như Thúy Nhi, có không buồn không lo thỏa mãn cùng vui sướng. Lâm vừa nằm xuống. Mấy năm qua lần thứ nhất nằm xuống. Hắn mệt chết đi, rất quyện, rất sâu trầm ngủ. Cha dáng dấp rất mơ hồ, nụ cười rất hiền lành. Mẹ ôm ấp là như vậy ấm áp, còn có nhẹ nhàng ngâm sướng ca dao. Trong ngộng, hắn lộ ra nụ cười, khoe mắt nhưng là một mảnh ướt át. Đây là đang trong nhà ngủ a. Khiến người ta không muốn tỉnh lại. Khi chân trời nổi lên một vệt màu xanh lúc, vắng lặng một đêm sân thôn, chậm rãi thức tỉnh. Ca, lên tới rồi sao? Theo lanh lảnh âm thanh âm vang lên, Thúy Nhi vải bông quần áo tại cửa lay động một thoáng. Nàng gặp ca ca chậm rãi mở mắt, ngồi dậy, vi tiếu nhìn mình. Thúy Nhi hài lòng cười, đi đến phụ cận. Ca, ngủ có ngon không? Một người ngủ nơi này không sợ sao? Thúy Nhi mắt to, tò mò nhìn chằm chằm ca ca không tha. Lâm Nhất có chút thất hồn ngồi dậy. Theo bản năng nuốt nuốt con mắt, giống như khô khốc nước mắt ngân vẫn còn. Hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt khả ái Thúy Nhi, nhẹ giọng nói rằng, không sợ. Thúy Nhi lên sớm A. Hôm nay đi trên trấn, ca đi không? Thúy Nhi tha thiết hỏi. Đi trên trấn làm cái gì? Thúy Nhi cũng đi sao? Lâm Nhất hiếu kỳ hỏi ngược lại. Đi bán thảo dược, cha nói tích góp ít tiền hảo cho ca tu gian nhà, nói cũng mang ta đi đây. Thúy Nhi đắc ý nói rằng, trong thần sắc có chứa một phần chờ mong. Thảo dược đều là trên núi thải, hoang khô, cũng có thể đi trên trấn đổi tiền. Thúy Nhi cũng thải không ít đây. Lâm vừa đi ra khỏi phòng nhỏ, Thúy Nhi sôi nổi cùng ở một bên, chuông bạc bình thường âm thanh vang lên không ngừng. Lâm Nhất cùng Thúy Nhi đi tới phía trước trong sân, gặp thuốc phụ cùng thím chính hướng về ba lô bên trong thảo dược. Người sau tránh không được lại là một phen trách cứ. Hắn cười cười, liền nói mình ngủ rất ngon lành, đi tới giúp bận việc lên. Tiểu Nhất, thúc đi trên trấn một chuyến. Người hôm qua mới về nhà. Hôm nay hảo hảo ở tại gia nghỉ tạm, cùng ngươi thím trò chuyện. Trong thôn ngoài thôn cũng có thể tùy ý đi dạo, nhìn. Lâm mở kênh phân phó nói. Thúc phụ. Ta không phiền lụy, liền cùng ngươi cùng nhau đi đi. Thúy Nhi nghe Lâm Nhất nói như vậy, đã hoan hô lên. Lâm Nhất ngừng lại, hắn từ trong lòng móc ra một cái bọc nhỏ khỏa, đưa tới thúc thúc trong tay, nói rằng, những này thúc thúc thu lại, lưu tác ra dùng đi. Chất Nhi cũng muốn cùng đi trên trấn, lệnh Lâm mở kênh trong lòng thoải mái. Liền thuận lợi nhận lấy bao vây nói rằng, như vậy cũng tốt. Đây là... Hắn hàm hậu thần tình lộ ra vẻ không hiểu, đưa tay mở ra bao vây. Trương Thị cũng hiếu kỳ tiến tới. Nhiều lần, vợ chồng hai người một tiếng thét kinh hãi, không hẹn mà cùng đồng thời đem bao vây trở về đấy. Mẹ đến. Cuộc đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền bạc a. Này là từ nơi nào chiếm được? Trương Thị một tay che ngực, phát ra một tiếng kinh thán. Hải tử. Đây là nơi nào đến, nhưng đừng... Lâm mở kênh một mặt ngạc nhiên, hắn cẩn trọng hướng về bốn quyển nhìn, giảm thấp xuống làn điệu hỏi. Thúc phụ, thím, tiền này làm đến sạch sẽ, yên tâm chính là. Đoán được đối phương lo lắng, Lâm Nhất đem bao vây lại đi thúc thúc ngực trong nhét đi. Những này ngân lượng là đến từ đạo quan nhiều năm qua đạt được cung phụng. Gặp thúc phụ cùng thím vẫn cứ đầy mặt vẻ kinh hãi, hắn không thể làm gì khác hơn là lại như vậy an ủi đối phương. Tương tính nhất thời không tốt nói tỉ mỉ, ZL4Y270 cũng sợ nói không rõ ràng. Hai người gặp Lâm Nhất nhãn chứa ý cười, thần sắc thản nhiên, nửa tin nửa ngờ nói, dù vậy, những tiền bạc này vừa vặn làm ngươi xây phòng cưới vợ tác dụng, sau đó nhận trường nghi, cho chúng ta làm cái gì? Không biết nên làm sao khuyên nói đối phương, Lâm Nhất bất đắc dĩ nói, thúc phụ, thím, những tiền bạc này là chất nhi hiếu kính trưởng bối. Cái này chút cũng quá là nhiều, đêm này tiểu thiên ao cũng mua. Lâm mở kênh còn có chút sợ hãi không thôi, lầm bầm lầu bầu. Trương Thị cũng là một bộ thấp thỏm dáng dấp. Có thể Lâm Nhất bày ra khỏi bày giải tư thế, hiển nhiên như lời hắn nói, đây là một phần chân tình thực lòng. Như vậy đi, bạc cho thúc lưu một điểm, đủ thế ngươi tu sửa phòng ốc liền thành. Còn lại vẫn là tiểu nhất bản thân thu đi. Thành thật Lâm mở kênh có chút ít khẩn thiết nói rằng, những này đều cùng thúc thúc giữ lại gia dụng chính là, ta không thiếu tiền dùng. Lâm đưa tay mở tay ra trường. Lộ ra trong lòng bàn tay một thỏi bạc, cười nói. Lâm mở kinh đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Nhất trên tay bạc, hắn đối với này đột nhiên xuất hiện bạc có chút không làm rõ được. Dậm chân một cái, như là lấy chắc chủ ý tựa như, Lâm mở kinh đối với Trương Thị nói rằng, những này đều nắm trong phòng đi, giấu kỹ, cũng đừng làm cho nhân nhìn thấy, bằng không thì chọc người nhãn đố, sẽ chết người. Trương Thị tất nhiên là biết được trong đó lợi hại, vội theo tiếng ôm bao vây trở về nhà. Lâm Nhất thấy thế thầm nói. Đừng nhân tiền tài vì làm thúc thúc một nhà mang đến thai họa mới tốt, cũng là chính mình không nghĩ chu toàn. Lâm mở kênh còn ở bên cạnh căn dặn Thúy Nhi, để Thúy Nhi vạn chớ đối với hắn nhân loạn ngôn. Thúy Nhi gật đầu liên tục, rất nghe lời dáng vẻ. Trương Thị một lúc đi ra sau, mượn cái băng tọa ở trước cửa, xem bộ dáng là không sẽ rời đi cửa. Nàng phất tay để ra ba mau mau khởi hành, thật sớm đi về sớm. Lâm Nhất vác lên ba lô đi ở phía trước, Thúy Nhi ở một bên dắt và táo của hắn không buông tay. Trong miệng liễu dịu nói không ngừng. Lâm mở kênh nhưng là vài bước vừa quay đầu lại, thành thật trung hậu trên khuôn mặt, hương phấn cùng lo sợ luân phiên biến hóa. Đi tới cửa thôn dưới cây to, ba người dừng bước. Dưới cây to, một vị nho sam lão nhân cầm trong tay quyển sách, một mình đứng thẳng, nhìn về phương xa. Chân trời màu xanh dần bạch, thật dài một đoạn dạng mây đỏ mơ hồ phù hiện ở phía chân trời. Tô ra ra sớm a. Thúy Nhi phất tay hô một tiếng. Tô tiên sinh được. Lâm mở kênh cũng túi người khách khí thăm hỏi một tiếng. Lâm Nhất nhận được đây là tối hôm qua cho mình chỉ đường lão nhân, liền trùng gật đầu ra hiệu, xem như là hỏi thăm một chút. Lão giả quay lại thân, tay vịn râu dài, lộ ra hòa ái nụ cười. Hắn nhìn thấy Lâm Nhất, vẫn đục đôi mắt sáng ngời, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Thúy Nhi, ôn hòa nói rằng, Thúy Nhi là đi trên trấn sao. Thúy Nhi cùng ca cùng đi. Nói trong tay lay động Lâm Nhất vào áo, vui vẻ nói rằng. Lão giả ha ha cười không nói. Nhìn ba người hướng về ngoài thôn đi đến, ánh mắt nhưng rơi vào Lâm Nhất bóng lưng trên, suy tư. Từ Thúy Nhi trong miệng biết được, lão giả này ước chừng 50, 60 tuổi, họ Tô, cụ thể tên cứ gọi là gì, người trong thôn cũng không biết. Lão giả với mấy năm trước một mình một người từ nơi khác tới đây, trong ngày thường vô sự lúc, liền giáo trong thôn hải tử đọc sách biết chữ, rất được trong thôn già trẻ kính yêu. Hắn làm người học rộng tài cao, tính khí ôn hòa, người trong thôn tôn xưng là tiên sinh. Làng không lớn. Ba mặt núi vây quanh. Trên núi có cái gì, trong thôn có bao nhiêu người ra, vân vân những này, không cần Lâm Nhất đi hỏi dò, tự có Thúy Nhi từng cái tự thuật. Ông chủ chó mực hạ tể, tây lân gà mái không giới trứng, phía sau núi quả dại ăn thật ngon, còn có thôn tây đầu sơn tuyển rất ngọt. Trên đường có Thúy Nhi nói chuyện liên tục, hơn 20 dặm lộ trình cũng trong lúc vô tình đã qua. Ba người chạy tới Thiên Bình trấn lúc, mặt trời sáng choang, trấn nhỏ trên đường phố đã là rộn ràng nôn nháo, dòng người cuồn cuộn. Chương 30 Thiên Bình Trấn. Thiên Bình Trấn so với Thái Bình Trấn hơi nhỏ hơn, là bốn bình huyện bốn trấn một trong. Trấn nhỏ ngọa tại một cái trong sân cốc, một cái phố lớn đi ngang qua đồ vật, hai con có xây trại bảo, có tên lính nắm mâu thủ vệ cửa trại. Đây là xứng đáng cái tên một chỗ biên thủy trấn nhỏ. Trên đường đi chợ người miền núi quần áo khác nhau, trên nét mặt lộ ra chất phác. Chiều dài 2-3 dặm đường phố hai bên cửa hàng san sát, các xác nhân các loại, chờ lui tới không dứt. Một cái trường nhai rất náo nhiệt. Đi ở trên đường, Lâm Nhất không khỏi nhớ tới Lão Lô được. Nhớ tới Lão Lô từng nói, con trai hắn vào ngày hôm nay bình chấn một nhà trong lò rèn, có thể mượn cơ hội này đi xem là tốt rồi. Đến rồi. Liên người này. Lâm Mở Kênh vui cười hớn hở lớn tiếng nói. Lâm Nhất nghe tiếng ngẩng đầu, trước mặt là một nhà hiệu thuốc. Hắn đem trên người ba lô lấy xuống nói rằng, thúc phụ, ta đi nhai đầu kia nhìn, tìm kiếm một vị người quen, một hồi sẽ trở lại. Thành. Người đi đi. Lâm Mở Kênh sảng khoái đáp ứng. Ca mau mau trở về a. Thúy Nhi hướng về phía Lâm Nhất vung vung tay. Lâm Nhất cười gật đầu một cái, tự hướng về nhai đông đầu đi đến. Hắn vừa đi, một bên xem, đi không xa, liền gặp nhai bắc một chỗ rất khí phái điếm diện, Tiếu Ký Ngọc khí điếm. Lâm Nhất không khỏi nghĩ tới cái kia Tiếu trưởng quỹ. Bèo nước gặp nhau sau khi, bất quá là duyên tới duyên mất, không cần thiết từng có nhiều gặp nhau. Hắn lộ ra vẻ nhàn nhạt nụ cười, dưới chân liên tục, tiếp tục đi đến phía trước. Đủ loại ăn vặt than trước vi đầy người. Nắm đường nhân trọng trách trước, mấy đứa con mở to mắt, thèm nhỏ dãi không ngừng. Phố phường bách thái nhiều. Dần dần đi đến cuối đường, Lâm Nhất trong thai chuyển đến binh lách cách bảng đánh âm thanh. Hắn theo tiếng nhìn tới, một nhà hàng rèn tử xuất hiện ở phía trước. Cửa hàng không lớn, cửa hàng trước ván lát trên, xếp đặt từng dãy lê đầu, cái quốc loại thiết khí, một bên giá gỗ trên, vẫn mang theo một ít đao cụ. Cửa hàng một góc lò lửa chính hồng, một cái 25-26 hán tử, hạt hồng khuôn mặt, lông mày rậm mắt to, để trần cánh tay, bắp thịt cả người cầu kết, chính ra sức huy nện gõ đánh. Theo lách cách tiếng, hỏa tinh tung tóe. Thừa dịp đánh thép hán tử lau mồ hôi thời khắc, Lâm Nhất cười hô một tiếng, Lô đại ca. Hán tử kia nghe tiếng ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn đem trong tay khối thép hướng về lò lửa bên trong bịt lại, lớn tiếng nói, đây không phải là tiểu nhất mạng. Ha ha. Lại trường cao rất nhiều đây. Cha ta hôm qua vẫn nhắc tới ngươi, mau tới. Sang sảng tiếng cười chưa lạc, hán tử kia huy động rắn chắc cánh tay, trùng Lâm Nhất bắt chuyện. Hán tử kia chính là lão Lô Nhi tử Lô Mánh, tính tình hào sảng, rất thỉnh cầu Lâm một ưa thích. Lô Mánh đem Lâm Nhất mang tới AV6 huyệt cửa hàng sau tiểu viện, nhìn thấy chính ôm tôn tử lão Lô, tự có một phen kinh hỉ. Hai người gặp mặt tự thoại không đề cập tới. Lại nói Lâm Mở Kênh mang theo Thúy Nhi đi vào hiệu thuốc, bên trong bốc thuốc xem bệnh người còn không thiếu. Tọa đường Lao tiên sinh chính nhắm mắt khổ tư, một bên bệnh nhân đầy mặt lo lắng. Trong cửa hàng hỏa kế cũng đang bận không ngừng. Lâm Mở Kênh hai cha con, mang theo ba lô lập ở trong cửa hàng, rất là trướng mắt. Một người trường sam, giữ lại dâu dê tử gầy yếu nam tử, từ cao to quầy hàng sau đi ra lên tiếng hỏi, bọn ngươi là bán dược liệu. Hắn âm thanh lanh lảnh. Sợ hãi đến Thúy Nhi nhảy một cái, vội trốn ở cha phía sau. Trưởng quỹ. Tại hạ đến quý điếm bán quá nhiều thứ thảo dược. Lâm Mở Kênh vội vàng gật đầu, cười theo mặt. Gầy yếu nam tử trên mặt không có biểu tình gì ừ một tiếng, đưa tay bắt chuyện một cái hỏa kế, phân phó nói, dẫn bọn hắn qua bên kia đi. Một cái hỏa kế đã chạy tới, đem hai cha con mang tới một bên kiểm tra dược liệu. Lâm Mở Kênh đem ba lô bên trong thảo dược cẩn trọng lấy ra, thả trên mặt đất mở ra. Cái này hỏa kế cầm trong tay cân đòn. Một cái khác tiểu hỏa kế cầm trong tay bút cùng sổ sách, cũng đi tới. Kỳ ba đằng cân nửa, diệp thiếu đằng thấp, giảm hai thành, kế một cân hai lạng. Nắm cân hỏa kế một bên phiên làm trên đất thảo dược, một bên lôi kéo miễn cưỡng trường âm báo cân lượng, nắm bút hỏa kế một bên nhanh chóng ghi chép. Thạch hợp thảo hai cân ba lạng, diệp tiểu mà dễ, cái chiều, giảm 3/10, kế một cân sáu lạng. Sơn cam thảo, giảm vừa thành, một thành, kế một cân hai lạng. Lâm Mở Kênh trên mặt mang theo lấy lòng ha ha cười. Chỉ là thần sắc có chút bất an nhìn chằm chằm cái kia điểm số hỏa kế. Thúy Nhi miệng nhỏ cong láo cao, tức giận bất bình nắm khinh thường thu hai người này nhận tâm hỏa kế. Những thứ này đều là chính mình tự tay hong khô tốt nhất dược liệu, sao đến đối phương trong mắt, sẽ trở nên không thể tả như vậy đây. Khái khái! Trưởng quỹ có ở đây không? Một cái nặng nghề tiếng nói từ ngoài cửa vang lên, mang theo giày đặc đàm âm. Lập tức một cái quần áo ngăn nắp nam tử, lung lay thân thể xuất hiện ở cửa. Người này 20-30 tuổi, sắc mặt trắng bệch, nhãn túi sưng phù, một đôi mắt cá chết bên trong hiện ra thanh bạch, ánh mắt đờ đẫn vô thần. Không biết Lý công tử có gì phân phó. Trưởng quỹ trên mặt bỏ ra nụ cười, khẩn đi vài bước tiến ra đón. Lý công tử con mắt một phen, hừ một tiếng. Lúc này lại từ này Lý công tử phía sau tránh ra hai người, một mặt dài một mặt tròn, đều là thần tình hành lệ đồ. Công tử nhà ta có chút mệt nhọc, lên đàm hỏa, nhanh đi làm phó hạ nhiệt bổ dưỡng hảo dược đến. Mặt dài hán tử dắt chiêng vỡ cổ họng phân phó nói. Cho mời Lý công tử một bên dưới trướng, đợi chút chốc lát. Trưởng quỹ vội vội vã vã phân phó hỏa kế, sau đó lại bồi tiếp cẩn trọng dục dẫn đối phương đến một bên ngồi xuống. Lý công tử nhìn quét một tuần, thần sắc căm ghét. Hắn không để ý tới trưởng quỹ, tự mình đứng ở cửa hàng trong đó bất động. Có nắm dược xem bệnh, đều cẩn trọng từ bên cạnh vòng qua. Trưởng quỹ nụ cười khó xem ra, chỉ thật bất đắc dĩ cười gượng vài tiếng, hầu hạ một bên không dám nhiều lời. Mà lúc này, hai cái hỏa kế cũng thu cẩn thận thảo dược, chính là Lâm mở kênh tính sổ. Tổng cộng 2 tiền 3 phần bạc, cầm chắc. Hỏa kế nói, đem một khối nhỏ bạc vụn cùng mấy cái miếng đồng hướng về Lâm mở kênh trong lòng bịt lại, liền vô vô tay để bọn hắn rời đi. Ừm. Hảo, đa tạ rồi. Lâm mở kênh cẩn trọng đem tiền bạc cuộn vào trong lòng, liền cúi đầu đi ra ngoài. Hắn đi 2 bước vẫn chưa yên tâm quay đầu lại tìm con gái, chưa thấy rõ phía sau Thúy Nhi, liền cảm thấy một cố đại lực va về phía bộ ngực mình. Lâm mở kênh không khỏi ai u một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất. Trước mắt hắn một trận biến thành màu đen, thiếu chút nữa không kịp thở, lúc này mới một tay che ngực, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Một cái mặt dài hán tử chính kéo tay áo, hung thần ác sát giống như theo dõi hắn rêu rao lên, người sống trên núi, mắt mù rồi. Chiên vỡ tiếng nói ở trong phòng vang vọng. Túi đầu nhìn ngực hải ấn, Lâm mở kênh biết là bị người đạp một cước. Gặp 3 người kia khí thế dọa người dáng dấp, biết mình không trêu chọc nổi. Hắn hoan khẩu khí, cười theo mặt, không nhìn thấy mấy vị ra, đắc tội, đắc tội. Thúy Nhi cùng ở phía sau, cũng không thấy rõ cha làm sao đắc tội với người nhà, đã bị nhân một cước suy ngã, cũng. Nàng cấp khuôn mặt nhỏ đỏ chót, vội nhặt lên ba lô, nâng cha đứng lên. Hừ, phi. Lý công tử mắt cá chết một tà, một cục đờm đặc liền thổ đến Lâm mở kênh trên người. Này là công tử thuốc bổ, thỉnh cầm cẩn thận. Trưởng quỹ đã đưa lên một bao gói ký dược, phía sau mặt tròn hán tử đưa tay tiếp nhận. Lý công tử ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, tạ rồi. Trưởng quỹ hẹn gặp lại. Hắn miễn cưỡng vung tay lên, định xoay người rời đi. Ngươi đừng đi, tại sao phải đánh ta cha? Thúy Nhi đau lòng cha, vì làm cha kêu an. Những người này làm sao như vậy không nói lý, vô cớ đánh người vẫn sỉ nhục nhân. Nàng nóng ruột dưới, không lo được những khác, liền xông lên phía trước, muốn kéo Lý công tử phân xử. Một phòng người đều trơ mắt nhìn này vừa ra, không ai dám lên tiếng, trưởng quỹ cũng khẩn thu dâu dê tử, âm thầm lắc đầu. Đâm này một tiếng nước bạch tiếng vang. Lý công tử dừng bước lại, trừng mắt mắt cá chết nhìn phía sau. Hắn kia cẩm trường sam từ hậu yêu nơi bị xé mở một đạo trưởng trường lỗ hổng. Cả phòng người đều nín hơi nhìn này vừa ra. Vốn là một cỗ tử vẻ quyết tâm Thúy Nhi, cũng bị chính mình sợ choáng váng. Thúy Nhi vốn định kéo Lý công tử nói lý lẽ, không nghĩ ngày này nhiệt, quần áo cũng bạc, ai muốn kéo một cái dưới, sẽ rách nhân ra quần áo. Lý công tử xưng phủ nhãn túi run run mấy lần, ánh mắt lộ ra một tia tà quang. Hắn tiến lên một cái nắm lấy Thúy Nhi thủ đoạn, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, bổn công tử này thần cẩm bảo giá trị bạc dòng 10 lạng, nắm tiền theo ta đi. Nói trong miệng phát sinh cạc cạc tiếng cười, chắc là biết xã này hạ nha đầu không đền nổi. Hai người kia tùy tùng, cũng kỳ dị quái đản cười lên, có chút ít trêu tức tà bắt mắt quang, mang theo ác ý thu cái này tuấn tú tiểu nha đầu. Ta không có tiền, ta. Ngươi tại sao phải đánh ta cha? Thúy Nhi vừa vội vừa tức, nhưng là tránh không thoát. Nước mắt tại trong vành mắt đảo quanh. Không có tiền. Mắt cá chết chớp động mấy lần, Lý công tử cười quái dị một tiếng, vậy thì bắt ngươi gắn nợ. Lý tứ, cho ta đem nha đầu này mang đi. Nói đem Thúy Nhi hướng về mặt dài hán tử trước người đẩy một cái. Gọi Lý tứ hán tử, lộ ra nịnh nọt cười khẩy, tiến lên rỗi ra thiết cô bình thường móng vuốt, nắm chặt Thúy Nhi liền đi ra ngoài. Lý công tử trong mắt lộ ra một tia dâm tà, tự nhủ, tiểu nha đầu dáng dấp vẫn tính đoan chính. Dưỡng mấy năm nói không chừng chính là cái mỹ nhân đây. Cha! Thúy Nhi gào khóc dây rủa, khuôn mặt nhỏ trên treo đầy nước mắt. Buông ta xuống quê nữ. Lâm mở kênh phát ra một tiếng giống giận, đỏ cả mắt vọt lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên như vậy nhường nhịn, lại vẫn sẽ liên lụy chính mình Thúy Nhi. Thúy Nhi là chính mình hai vợ chồng mệnh gốc rễ, mắt thấy Thúy Nhi gào khóc, Lâm mở kênh tâm đều bị xé rách. Hắn cũng lại không còn người đàng hoàng dáng dấp, hoàn toàn là muốn liều mạng tư thế. Lý công tử cùng Lý tứ đồng thời mang theo Thúy Nhi liền đi ra ngoài, mặt tròn hán tử nhưng lắc mình chặn ở phía sau. Hắn khỏe môi nhếch lên cười lạnh, căn bản chưa đem trong núi này nhân để vào trong mắt, đưa tay đáp trụ cánh tay của đối phương, mượn lực ra bên ngoài vùng, trong miệng còn không quên kiêu ngạo hét lớn một tiếng, cho ta đi đi. Dưới tình thế cấp bách Lâm mở kênh, ở đâu là hán tử kia đối thủ, bị không ngờ vứt lên đến, trực ngã hướng về ngoài cửa. Lâm mở kênh trong lòng chỉ có Thúy Nhi, chỉ muốn cứu lại Thúy Nhi. Lòng như lửa đốt thời gian, nơi nào vẫn lo lắng rất nhiều, bị này mặt tròn hán tử tiện tay ngã ra cách xa hơn một trượng, té ngã ở ngoài cửa thanh thạch trên đường phố. Hắn rên lên một tiếng, nhất thời dĩ nhiên bò không dậy nổi. Lần này té không nhẹ. Hiệu thuốc tử bên trong đột nhiên ngã ra cá nhân đến, sợ đến trên đường người đi đường thiểm qua một bên, từng cái kinh ngạc không ngớt. Cha! Thúy Nhi giãy giụa liên tục, nhưng không tránh thoát được Lý tứ hai tay, chỉ có thể liều mạng gào khóc. Lý công tử trong con ngươi hiếm thấy trồi lên một đường thần thái được. Hắn cùng Lý tứ hai người, mang theo gào khóc Thúy Nhi, đúng trên lâm mở kênh cùng mọi người vây xem hào không để ý tới, nên ngang đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh lùng quát mắng, đứng lại cho ta. Lý công tử đầy mặt thiếu kiên nhẫn, treo bắt mắt thần, đống nhiên xoay người lại. Hắn đang định phát hỏa thời gian, nhưng nửa há miệng ngây ngẩn cả người. Chương 31, Lý công tử. Lý công tử xoay người lại liền muốn phát hỏa. Hắn nghĩ không ra tại ngày này bình trên trấn, còn có ai dám trùng chính mình hô to gọi nhỏ. Có thể nhìn thấy trước mắt, để hắn kinh ngạc không ngớt. Chỉ thấy một cái quần áo cũ nát ở nông thôn thiếu niên, tay nắm lấy Lý Nhị thủ đoạn, chính trên mặt không có biểu tình gì nhìn mình chằm chằm. Lý Nhị đau đến trán trên mồ hôi lạnh rơi thẳng, nhếch miệng quất thẳng tới đánh, không kịp lên tiếng xin khoan dung. Thiếu niên phía sau, vẫn theo cái kia che ngực, trong mắt chứa lửa giận người sống trên núi. Nhanh cho ta thả ra Lý Nhị, bằng không thì ngươi chịu không nổi. Lý công tử tuy không biết thiếu niên lai lịch, nhưng cũng đoán ra cái này cả gan làm loạn tiểu tử, định là cùng trong ngọn núi kia người là cùng. Này Lý Nhị trên người có chút công phu quyền cước, tại sao lại bị một thiếu niên nắm lấy không thể động đậy đây? Mặc kệ thế nào, đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Trong núi này người dám cùng mình đối nghịch, chẳng phải là to gan lớn mật mạn. Ca, cứu ta. Thúy Nhi hô. Thiếu niên này chính là Lâm Nhất. Hắn tại nhai đông đầu, cùng lão Lô già lưỡng nói hội thoại, hỏi thăm một thoáng lẫn nhau tình trạng gần đây, gặp lão Lô thúc quá cũng không tệ lắm, cũng liền yên lòng. E sợ cho thúc phụ sốt ruột chờ, Lâm Nhất cũng là không có làm trì hoãn, liền cáo từ rời khỏi hàng rèn tử. Ai biết hắn mới vừa đến trước cửa tiệm thuốc, liền gặp thúc phụ bị người ngã ra ngoài. Lâm Nhất mang tương thúc phụ nâng lên, gặp cũng không lo ngại, tâm trạng an tâm một chút, không đợi hỏi kỹ nguyên do, đã thấy Lý công tử phải đem Thúy Nhi mang đi. Hắn thấy không ổn, một phát bắt được sau đó Lý Nhị. Lúc này mới đảo mắt công phu, thúc phụ cùng Thúy Nhi liền gặp phần này tội, để Lâm Nhất trong lòng bất an sau khi, sắc mặt âm trầm lên. Lâm Nhất cầm lấy Lý Nhị không buông tay, nghe thúc phụ nói ba xạo nói ra ngọn nguồn, hắn không khỏi cố nén lửa giận, hướng về phía gào khóc Thúy Nhi nhếch miệng cười cười. Gặp ca ca thần sắc như thường, còn có thể lộ ra nụ cười đến, Thúy Nhi cảm thấy trong lòng khủng hoảng cũng ít đi rất nhiều. Tiểu tử thúi, Lý công tử đại ca chính là trấn thủ Lý đại nhân, thức thời ngoan ngoãn thả ta nhị ca, bằng không thì gọi ngươi chịu không nổi. Trong tay nắm lấy Thúy Nhi Lý Tứ, nói đe dọa. Thật sao? Lâm Nhất cầm khẽ nâng, sắc mặt trầm xuống, khỏe miệng lộ ra châm biếm cười lạnh, lập tức trên tay dùng sức. Chỉ nghe được Lý Nhị thủ đoạn phát sinh xương vỡ vụn âm thanh, khiến người ta tê cả da đầu. A! Lý Nhị một tiếng kêu thảm, con mắt một phen, ngất đi. Thúc phụ cùng Thúy Nhi, chính là chính mình tại thế gian này chỉ có thân nhân, há có thể khiến người ta bắt nạt. Lâm Nhất nụ cười tận thốn. Hắn mục phát lệnh ý, tiện tay bỏ lại Lý Nhị sau, không đội không chậm đi về phía trước. Trên đường người vây xem một mảnh gây rối, gấp hướng một bên né tránh, đều bị mở to mắt nhìn xã này hạ thiếu niên. Hảo hảo thủ đoạn cứ như vậy bị sinh sôi bóp nát, thiếu niên này thực tại khiến người ta sinh ra sợ hãi. Ngươi không muốn đi qua. Lý công tử sắc mặt đại biến, không khỏi đi đứng như nhũ ra, lui về phía sau. Trên đường vây xem mọi người chỉ thấy thiếu niên kia đi hai bước, thân hình đã trực tiếp lướt qua Lý công tử, đến Lý Tứ trước mặt. Người sau còn tưởng là chính mình hoa mắt, nhất thời không bằng phản ứng, trong tay chảo Thúy Nhi đã đến đối phương trong lòng. Lý Tứ vừa định nổi giận, nhưng thấy đối phương ánh mắt như truy, nhìn chăm chú đắc nhân tâm bên trong hốt hoảng. Vẫn còn không bằng suy nghĩ nhiều, một bàn tay mang theo phong thanh liền hướng về trên mặt phía được. Hắn muốn tránh, nhưng chỉ là tránh không thoát, trong hai chỉ nghe được đùng một tiếng văng giòn, đầu vù một thoáng, chính mình đã bay lên trời. Trong lúc hoảng hốt, còn có thể nhìn thấy mấy viên nát tan răng mang theo tơ máu bay ra ngoài. Lý Tứ bị một bạt thai đập bay ra ngoài, đến cách xa hơn ba trượng, mới bành một tiếng ngã xuống đất, không nhúc nhích, mắt thấy cũng là ngất đi. Bốn phía mọi người vây xem đều bị trợn mắt ngoác mồm. Xã này hạ thiếu niên, chỗ hông còn có cái hồ lô rượu, rõ ràng là cái tầm thường trong ngọn núi tiểu tử. Ai biết ra tay nhưng nhanh chóng như vậy, tàn nhẫn. Bất quá, mọi người nhưng cũng đối với Lý công tử như vậy kẻ ác đạt được trừng trị, âm thầm kêu sướng. Tiểu tử, ngươi có loại cũng đừng đi, đại ca của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý công tử sắc lệ bên trong cha hô, mắt cá chết quất thẳng tới xúc, đi đứng liên tục run rẩy, lảo đảo hướng về một bên chạy trốn. Lâm Nhất lạnh lùng liếc mắt một cái Lý công tử, nhíu mày. Hắn đem Thúy Nhi đưa đến thuốc phụ bên người, nhỏ giọng thì thầm vài tiếng. Lâm mở kênh thần tình lo lắng muốn nói cái gì, Lâm vừa đã xoay người, điểm tại Lý công tử phía sau đi tới. Trấn đông đầu có một khu nhà đại viện tử, trước cửa mấy cái tên lính lười nhác đứng ở môn hai bên. Cách xa xa, Lý công tử dường như thấy thân nhân, dưới chân cũng khinh sắp rồi rất nhiều, vội vội vã vã chạy vội tới trước cửa, quay đầu lại chỉ vào theo sát không tha Lâm Nhất, tức đến nổ phổi đối với tên lính gào thét vài câu, liền sợ đến nhảy vào sân. Lâm Nhất cùng đến cửa viện trước. Tên lính cầm trong tay giáo lợi mâu, muốn ngăn cản người tới đường đi. Ai biết thấy hoa mắt, liền mất đi đối phương thân ảnh. Mấy cái tên lính hai mặt nhìn nhau sau khi, mới gào to một tiếng, hướng về cửa viện chạy đi. Trong viện, Lâm Nhất nhàn nhạt ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là cái rất rộng rãi sân, Lý công tử chính đối mặt với một vị đeo đào khôi ngâu người trung niên, đang không ngừng mà tố khổ. Nhìn hắn tức đến nổ phổi giáng dấp, không hiểu được là bị bao lớn oan ức đây. Cầm trong tay binh khí tên lính, đang từ sân các nơi không ngừng tuôn ra, đảo mắt đem Lâm Nhất vây vào giữa. Người trung niên thiếu kiên nhẫn tàn nhẫn chừng Lý công tử một chút, trong miệng mắng, ngươi thành thiên cho ta gây sự. Lớn như vậy tuổi còn không thông hiểu lý lẽ, cả ngày bên trong làm sàng làm bậy, kịp lúc cút cho ta về với ông bà đi. Lý công tử đầy mặt vẻ sợ hãi, thưa dạ không nớt. Nam tử trung niên răn dạy xong Lý công tử, một đôi mắt hổ dán mắt vào Lâm Nhất. Hắn nhìn thấy đối phương bất quá một cái ở nông thôn thiếu niên, thân hãm tên lính trùng vây bên trong, đối mặt với sáng loáng đau thương, càng cũng thần tình thản nhiên, thần sắc không khỏi run lên. Làm bộ ho nhẹ một tiếng, người trung niên âm thanh vang dội nói rằng, người tới người phương nào, lại dám xông vào trấn thủ phủ. Ồ, ngươi chính là Lý trấn thủ đi. Lâm Nhất thần sắc không thay đổi, phản hỏi một câu. Không sai. Chính là bản quan. Ngươi vô cớ ra tay đả thương người, cho dù là người miền núi thôn phu, cũng ứng biết thiên lý, thủ quốc pháp, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý trấn thủ lớn tiếng dọa người, bày ra quan uy. Hừ. Huynh đệ ngươi mượn ngươi uy thế ước hiếp bách tính, vô cớ đả thương người, cường lược dân nữ. Lẽ nào ngươi Lý trấn thủ là có thể lảng tránh thiên lý, không tôn quốc pháp hay sao? Lâm Nhất không tiêu ngạo cũng không tự ti nói rằng. Lý trấn thủ khí thế hơi ngưng lại, biết rõ huynh đệ trong nhà làm người hắn, không khỏi tỏa nổi lên lông mày. Lý công tử vội vàng kêu to, ngươi cái tiểu tử thúi, nói năng bậy bạ, bổn công tử chưa từng trêu chọc ngươi, vì sao phải đả thương thủ hạ của ta? Đả thương ta thúc phụ, lược muội tử của ta, còn chưa từng trêu chọc ta. Lâm Nhất lạnh giọng nói rằng, là cái tiểu nha đầu kia xé nát áo ta. Đại ca ngươi xem một chút ta này quần áo, nhưng là giá trị 10 lượng bạc đây. Lý công tử ở một bên nhảy lên. Hắn lúc này, toàn không còn tại hiệu thuốc bên trong vênh váo hung hăng, mắt cá chết cũng trực bắt đầu vụt sáng. Y miệng. Nhìn huynh đệ trong nhà không hăng hái dáng dấp, Lý trấn thủ quát lớn một câu sau, lại là trừng mắt, hướng về phía Lâm Nhất quát lên, đem tên họ ngươi cho ở báo lên. Dù như thế nào, ngươi xã này hạ tiểu tử, tự tiện xông vào trấn thủ phủ, đã là phạm vào tội lớn. Nói, hắn vung tay lên, bốn phía tên lính vây lại. Đồn đại bên trong, quan tự hai tấm, cũng thật là như vậy. Lâm Nhất trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu là việc này không thể dễ dàng, thúc phụ một nhà liền muốn chịu đến liên lụy. Còn đối với phương dựa dẫm quan uy quyền thế, cũng căn bản chưa đem chính hắn một ở nông thôn tiểu tử để vào trong mắt. Có thể sao không thể đem những người này đều giết đi. Nhìn vây lên đến tên lính, Lâm Nhất trong mắt co rụt lại, trong lòng ẩn có sát ý dần lên. Hắn không thích giết chóc, có thể vì trí thân an nguy, hắn muốn có tư cách. Lâm Nhất ánh mắt phát lạnh, thân hình hơi động, tại chỗ không thấy bóng dáng. Trong viện lại đột nhiên quát lên một đạo gió xoáy, lập tức lại liên tiếp vang lên một mảnh đùng đùng, xoàng âm thanh, bất quá mấy cái thở dốc, những lính kia đinh dĩ nhiên hai tay không không, từng cái thoáng như sét đánh giống như đứng ngây ra bất động, kinh hãi mạc danh nhìn tán lạc khắp mặt đất binh khí. Thanh phong đột nhiên hóa thành một bóng người, lao thẳng tới Lý trấn thủ huynh đệ hai người. Sợ đến Lý công tử kêu to, a, là người vẫn là quỷ. Dị biến đột ngột lên, Lý trấn thủ vội muốn rút đao, ai thành muốn chen, một tiếng. Cương đao bản thân thoát sao mà đi, bị cái kia thiểm hiện ra thân hình thiếu niên tùy theo tay nắm lấy, cả kinh hắn rút lui một bước. Lâm một tay cầm cương đao, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý trấn thủ. Cánh tay của hắn rung lên, vù. Thân đao chấn động, lại là bành một tiếng, tinh cương chế tạo thân đao, lập tức bị chấn nát trăm nghìn mảnh, bay lượn đi ra ngoài. Một trận tích phốc gầm thanh qua đi, dưới ánh mặt trời, trên đất một mảnh sắt thép nát tan mang, diệu động lệnh lòng người sợ hãi hàn ý. Huynh đệ ngươi cướp đoạt dân nữ, tội đáng muôn chết. Trừng trị hắn hai người thủ hạ sau, ta vốn không muốn nhiều chuyện. Mà huynh đệ ngươi nhưng áp chế tương bức, cố đến đây đòi cái công đạo. Không ngờ Lý trấn thủ quan đức không tu, lời nói quái đản, làm người sợ run. Bản thân liền ở đây nơi, làm sao vấn tội, kính xin Lý trấn thủ tự tiện. Nói xong, Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, ngạo nghệ không nói gì. Ông trời, đây là khinh công nào a? Trong chốn giang hồ cao minh nhất khinh công không gì hơn cái này ba. Đống dưng kiếm liền bay đến, đây cũng là giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh a. Ngươi biết cái gì, này là chân khí bên ngoài. Lúc này mới bao lớn tuổi ta, chúng ta toán sống uổng phí rồi. Chỉ có Thiên Long trong phái mới có cao thủ như vậy đi. Trong viện tên lính đã bị Lâm Nhất thân thủ thuyết phục, dồn dập kinh thán không ngớt. Lý công tử từ lâu ngây người như phỗng, lăng ngay tại chỗ. Lý Chấn Thủ sắc mặt nhanh quay ngược trở lại, tâm trạng kinh hãi mạc danh. Chân nhân bất lộ SR5SM7A bi tướng, như thế một cái ở nông thôn tiểu tử, chẳng lẽ là cái kia bất thế gia cao nhân. Như vậy kỹ thuật như thần, muốn giết trong sân những người này, dễ dàng chóng vánh A. Hồi lâu, Lý Chấn Thủ mới để cho tâm thần an ổn một chút. Hắn khẩn đi vài bước, bỏ ra chút khuôn mặt tươi cười, ôm quyền thi lễ, tiểu huynh đệ thực sự là cao nhân đại năng. Lý Mô mắt vụ về, đắc tội tiểu huynh đệ, mong rằng tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng. Lý Chấn Thủ một cái kéo qua Lý công tử, mạnh mẽ quạt hai cái bạt hai. Quát lên, còn không mau cho tiểu huynh đệ nhận lỗi. Lý công tử bị đột nhiên không kịp phòng bị hai cái bạt hai phiến vừa sửng sốt, bưng quay hàm đang muốn khóc hảo, nhưng thấy đại ca chính âm thầm đối với hắn nháy mắt. Hai huynh đệ không hẳn là tâm có linh tê, Lý công tử nhưng là biết không có thể ngỗ nghịch đại ca ý tứ, chỉ có thể tiến lên khom lưng chắp tay liên tục, vẻ mặt đưa đám, nói rằng, đều là tại hạ bị ma quỷ ám ảnh, đắc tội tiểu huynh đệ. Tại hạ nhận đánh cũng nhận phạt, kính xin tiểu huynh đệ thứ tội. Lâm Hơi dương mắt đánh giá Lý gia huynh đệ hai người, gặp thần tình không giống có ngụy. Hắn đuôi lông mày vung lên, nghiêm nghị nhắc nhở nói, dám can đảm trêu chọc gia nhân của ta, liền muốn có tử giác ngộ. Lý công tử nghe vậy, sợ đến cái cổ co rụt lại, về phía sau di chuyển một bước. Lý Chấn Thủ thần sắc lúng túng, hắn từ trong lòng móc ra một thỏi bạc, có chút ít thành ý cúi người nói rằng, đây là đang hạ một ít tâm ý, vì ta vô dụng huynh đệ lãng hành, tán gẫu làm một chút bồi thường, kính xin tiểu huynh đệ thành toàn. Lâm Nhất khỏe miệng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng. Hắn lắc đầu một cái, xoay người nhanh chân rời đi, xa xa ném câu tiếp theo, không cần. Việc này liền như vậy coi như thôi. Tiếp theo, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, vọng Lý Chấn Thủ tự thu xếp ổn thỏa. Thấy đối phương thân ảnh đi xa, Lý Chấn Thủ thở ra một hơi dài. Xoay người lại, gặp Lý công tử vẫn là con ngươi chuyển loạn, nhưng là mười phần ngây thơ không biết hình, hắn không khỏi cả giận nói, ngươi ngày mai sẽ lăn về với ông bà đi. Đừng ở chỗ này thay ta gây sự. Lúc này mới bao nhiêu tháng ngày a, liền đuổi ta trở về. Lý Nhị cùng Lý Tứ đều bị tiểu tử thối này đả thương, đại ca ngươi cũng không truy cứu. Lý công tử vẻ mặt đau khổ oán giận nói. Ta đều bị ngươi tức chết. Ngươi một cái năm gần mà đứng người, không chỉ có kẻ vô tích sự, hoàn thành thiên ăn uống chơi gái đánh cược, khắp nơi gây chuyện thị phi. Lý Chấn Thủ phất tay để tên lính tán đi, lại chỉ vào Lý công tử dạy dỗ. Ta tổng quân nhiều năm, gặp gỡ vô số giang hồ cao thủ. Không gì hơn cái này giống như thiếu niên cao thủ nhưng chưa từng thấy qua. Sơn giã thôn phu bên trong, quỷ hiểu được tàng có bao nhiêu thế ngoại cao nhân đây. Những người này không đắc tội được, bằng không thì đang ở biên cương nơi, ngươi chết đều chết vô ích. Thiếu niên này động như quỷ mị, nhanh như buôn lôi, chân khí có thể thu lấy ta eo đao, cũng chấn động đến mức nát tan. Ta thiên bình chấn tên lính gộp lại cũng cản hắn không được a. Không phải đại ca ta xem thời cơ đến nhanh, hay là ngươi huynh đệ của ta hôm nay liền gặp đại nạn. Đều là ngươi cái vô dụng đồ vật triệu đến tai họa. Hừ. Mang xong, Lý Chấn Thủ bỏ lại khúm núm Lý công tử, ngoắc gọi tới hai người, dặn chuyện hôm nay nghiêm cấm ngoại chuyện. Chương 32, Thiên địa chí tỉnh. Lâm Nhất vừa đi ra khỏi Chấn Thủ phủ, nhìn thấy thúc phụ cùng Thúy Nhi tại xa xa chờ đợi, hắn mỉm cười lắc đầu một cái. Thúc phụ vẫn chưa y theo chính mình bàn giao đi đầu rời đi, xem ra hắn hay là đối với chính mình chất nhi không yên lòng. Ca, ngươi không sao chớ? Thúy Nhi mang theo một mặt nước mắt hoa tiến lên đón. Lâm mở kênh cũng là đẩy mặt thân thiết tâm ý. Lâm Nhất quay về hai người nói rằng, thúc phụ cùng Thúy Nhi yên tâm. Lý Chấn Thủ đã đáp ứng không truy cứu nữa việc này. Chỉ là ta trở về chậm chút, để thúc cùng Thúy Nhi bị ủy khuất. Vô sự là tốt rồi, thúc thân thể cường tráng, ngã một dao không có gì. Không có gì. Lâm mở kênh vội trấn an tiểu nhất. Lâm mở kênh bị đá một cước, quăng ngã cái té ngã, lúc đó bò không dậy nổi. Mà ở nông thôn hán tử thân thể dù sao ngao đánh qua, nghỉ tạm một hồi, dĩ nhiên không có chuyện gì. Bất quá Lâm vừa ra tay liền đem Lý Nhị cùng Lý Tứ đánh ngất đi, để ra lưỡng lo lắng không ngớt. Đối phương là nhân vật có quyền thế, dễ dàng không đắc tội được. Mà Lâm Nhất thì lại muốn đem việc này làm cái kết thúc, không thể vì vậy mà liên lụy thúc phụ một nhà. Một mình một người đi tìm nhân ra nói lý lẽ, muốn một mình đối mặt nhiều như vậy tên lính, nói thật, Lâm Nhất trong lòng không đáy. Có thể chung quy phải miễn trừ thúc phụ cùng Thúy Nhi nỗi lo về sau mới tốt. Vì vậy, Chấn Thủ phủ cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng muốn đi đi một lần. Hắn không thể thủ hộ thân nhân một đời, nhưng muốn cho thân nhân nhất thời không lo mới tốt. Nếu là Lý gia huynh đệ thật sự không giảng đạo lý, vẫn còn không biết sẽ nháo ra bao lớn nhiễu loạn. Cũng còn tốt, Lâm vừa ra tay liền kinh sợ toàn trường, cũng để Lý Chấn Thủ tắt nhiều chuyện ý niệm. Chuyện hôm nay, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm đi. Lâm Mở Kênh cùng Thúy Nhi chính lo sợ bất an, nhìn thấy Lâm Nhất hoàn hảo không chút tổn hại đi ra khỏi Chấn Thủ phủ, trong lòng tảng đá mới rơi xuống địa. Chỉ là không biết, khiến người ta sợ hai Chấn Thủ là thế nào đáp ứng không truy cứu việc này. Lâm Mở Kênh cũng không dễ hỏi kỹ, tâm trạng nhưng là đúng chất Nhi bản lĩnh kinh thán không ngớt. Thúy Nhi, đói bụng không? Ca mang ngươi lấy lòng ăn đi. Lâm Nhất kéo Thúy Nhi tay đi về phía trước. Thúy Nhi vui vẻ đáp một tiếng, Lâm Mở Kênh trên mặt cũng tràn ra nụ cười. Thúc cháu ba người vẫn quá sau giờ ngọ lúc, mới trở lại tiểu thiên ao. Ba lô bên trong trang bị đầy đủ ăn thịt, vải vóc, còn có Lâm Mở Kênh mua một ít tiền giấy hương nến. Mà Trương Thị vẫn như cũ mang theo khẩn trương dáng dấp cố thủ trước cửa, gặp ra ba trở về, mới yên tâm sự. Ước chế không được nội tâm hưng phấn, Thúy Nhi tiến lên nắm lấy mẫu thân cánh tay, sinh động như thật nói một đường chuyện đã xảy ra. Trương Thị đem mới mua vải đông xả tại Thúy Nhi trên người so tài. Nghe được Thúy Nhi nói rằng mạo hiểm nơi, nàng một cái ôm con gái, kinh hô không ngừng. Nghe được cuối cùng chuyển nguy thành ngắn lúc, phụ nhân này đã là Mục Huyền Lệ nhỏ, chăm chú ôm con gái, dù tiếc đến đâu đến giạt ra tay. Lâm Mở Kênh một bên cộc lốc cười, khắp nơi từ ái cùng thỏa mãn, vui cười hớn hở nhìn mẹ lưỡng. Gặp thím cùng Thúy Nhi như vậy thân mật. Gặp một nhà như vậy hòa thuận vui sướng, Lâm Nhất khẽ mỉm cười, cảm thấy vui mừng, đáy lòng nhưng lướt qua một tia thất vọng. Lâm Mở Kênh vãn cái trúc lam, trang thượng hương đến, lôi kéo chất Nhi, hướng về thôn Nam Đầu một chỗ sườn núi đi đến. Không do ý tưởng Lâm Nhất, không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo ở phía sau. Đi bất quá cách xa hai dặm, đi tới một chỗ dưới chân núi. Trước mắt xuất hiện một chỗ phân mộ, thần sắc của hắn không khỏi ngưng trọng. Lâm Mở Kênh quay đầu lại nhìn thoáng qua chất Nhi, thở dài. Đi đến trước mộ phần, hắn thả xuống lang tử, lấy ra hương nến. Ngắm mộ trên cỏ xanh ung tùm, trước mộ phần không có mộ bia. Lâm Nhất cắn môi, sững sờ đứng ngây ra. Hải tử, nơi này chính là đại ca của ta cùng đại tẩu cuối cùng ăn giấc địa phương, ngươi cha cùng ngươi mẹ liền ở chỗ này. Lâm Mở Kênh trầm trọng nói rằng. Đại ca, đại tẩu. Tiểu một hồi tới thăm các ngươi nhìn a, tiểu nhất đều dài lớn như vậy rồi. Lâm Mở Kênh nết nết miệng muốn làm vui mừng hình, có thể tiếng nói nghẹn ngào, vành mắt dĩ nhiên đỏ. Lâm Nhất hay còn không nói một lời, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Thúc phụ, ngày trước về đi. Ta nghĩ một mình ngốc một hồi. Lâm Nhất thản nhiên nói. Lâm Mở Kênh kinh ngạc nhìn quỳ chất Nhi, hồi lâu mới tầng tầng thở dài rời đi. Đi thật xa, hắn còn không ngừng quay đầu lại. Lâm Nhất không có đứng dậy. Chậm rãi bò sát hai bước, dựa lưng vào nấm mộ, buồn bã ngồi. Sau lưng của chính mình chính là cha mẹ, chưa bao giờ có cảm giác, run rẩy tràn ngập toàn bộ cả người. Nếu là cha mẹ vẫn còn, mình cũng sẽ như Thúy Nhi giống như không buồn không lo đi. Từ nhỏ cha mẹ gặp nạn, nhất định là liều lĩnh mới hộ đến tính mạng của mình. Tại cha mẹ trong lòng, chính mình so với tính mạng của bọn họ còn nặng hơn. Thúc thúc cùng thím đối với Thúy Nhi như vậy cưng chiều, cha mẹ đồng dạng sẽ như vậy thương yêu chính mình. Nhưng là có thể là chính mình cũng không còn cha mẹ, liền cha mẹ giáng dấp, cũng chỉ là mơ hồ xuất hiện ở trong mộng. Chính mình cứ như vậy vĩnh viễn mất đi cha mẹ. Cha, mẹ, tiểu nhất suy nghĩ nhiều bị các ngươi ôm, đau, yêu, liền như Thúy Nhi như vậy. Lâm nghiêng người nằm nhoài nấm mồ trên, liền e giờ hai cái sẻ gỉ dường như tại cha trên lưng, tại mẹ trong lòng. Hắn bả vai từng đợt co rúm, bi ai khóc thiết âm thanh không ngừng truyền ra. Mẹ, ngươi lại ôm ta một cái. Cha. Ngươi lại đau quá ta a, ta nghĩ cha mẹ a, ứ động đã lâu tưởng niệm, lắng động đã lâu thân tình, vào đúng lúc này chuốt xuống mà ra. Chưa bao giờ bị cha mẹ thương yêu quá. Bây giờ, mình lại như vậy khát cầu loại cảm giác này. Dù cho chỉ là ngăn ngắn nháy mắt cũng tốt. Nguyên lai thân nhân duy nhất là sư phụ. Sư phụ có lúc nghiêm khắc, có lúc buông thả, nhưng đem hắn nuôi nấng lớn lên, cho hắn biết nhất là chân thành che chở cùng quan ái. Bây giờ thấy được thúc thúc cùng thím. Nhìn thấy Thúy Nhi đối với mình tự đáy lòng thân tình, nhìn thấy thúc thúc một nhà niềm hạnh phúc gia đình. Lâm Nhất mới biết được, thế gian này, còn có một loại thiên địa chí tình, còn có một loại cha mẹ yêu. Này yêu là sâu nặng như vậy. Là như thế hạnh phúc. Là như thế đầy đủ chân quý. Lâm Nhất mới biết được, chính mình mất đi là yêu bên trong chi thương. Thương bên trong nặng. Đây là một loại vĩnh cửu mà không cách nào nối liền đau. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, phần mộ thanh thanh không nói gì. Đây là Lâm Nhất cùng cha mẹ gần nhất khoảng cách, cũng là Lâm Nhất cùng cha mẹ xa nhất cách xa nhau. Quá rất lâu, đã nhập hạ ánh mặt trời cũng mất đi rừng rực. Lâm Nhất ngưỡng tựa ở nấm mồ trên, không núp ních, như tựa ở cha mẹ bên người. Hắn hai gò má vẫn có chứa lệ tí, thần tình có thêm phân an tưởng, trong mắt nhưng mang theo một tia mờ mịt. trong lòng đối với sơn thôn này an bình càng nhiều hơn một phần ỷ lại. Sau đó liền ở đây nơi bồi thúc thúc cùng Thúy Nhi cũng rất tốt, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy cha mẹ. Hay là chính mình có năng lực thủ hộ phần này an bình, để thúc phụ một nhà vĩnh viễn bình an quá sống sót, để Thúy Nhi vĩnh viễn thật vui vẻ. Tưởng tượng thấy thúc phụ một nhà mỹ mãn hòa thuận, tưởng tượng thấy Thúy Nhi khả ái, khóe miệng hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ủng có hết thể trước mắt, hay là so với mất đi vĩnh viễn lúc tiếc nuối muốn được rồi. Nghĩ như vậy là đúng hay sai đây? Lâm Nhất dần dần hồn ở trên mây. Như nhân mất đi mà dẫm chân tại chỗ, cuộc đời này có thể đạt được bao nhiêu đây? Một tiếng xa xôi thở dài truyền vào trong tai. Tô tiên sinh. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, nghi hoặc nhìn san san mà đến lão giả. Tô tiên sinh ôn hòa cười cười, vẫn đục ánh mắt khiến người ta có nhìn không thấu thâm thúy. Tiểu huynh đệ, làm người tử, thế nào có thể xem hiếu đạo đây? Lâm Nhất ngây ngốc, chần chờ nói rằng, không dám làm Tô tiên sinh như vậy xưng hô, gọi ta tiểu nhất là được rồi. Hắn nhìn lại nhìn phía sau, ngữ khí có chứa đau thương nói rằng, thứ tiểu nhất nô độn thô tục, bất quá tiểu nhất nghĩ, có thể hầu hạ cha mẹ dưới gối cũng đã rất tốt rồi. Tô tiên sinh đi tới sườn núi, tay vịn râu dài, tỉ mỉ Lâm Nhất, nhẹ giọng nói rằng, làm người tử, hành hiếu đạo, bắt nguồn từ sự thân, rốt cục lập thân. Nói cách khác, cha mẹ tại lúc, muốn rất hầu hạ, đây là vì nhân hiếu đạo bắt đầu, mà hảo hảo sống sót, thành tựu một phen đặc sắc, cũng là đối với cha mẹ hiếu đạo a. Ta bảo vệ sơn thôn, bảo vệ thúc thúc một nhà hảo hảo sống qua, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Nhất trần chờ hạ, nhẹ giọng nói rằng, ha ha, tiểu huynh đệ nói không sai. Vô dục vô cầu cũng là một loại hoạt pháp, ai có thể nói không đúng đây. Tô tiên sinh ôn âm thanh cười nói. Không lên núi cao, không biết thiên cao cũng, không tới sâu khê, không biết địa dày vậy. Cùng với thường kỳ mà nhìn rồi, không bằng đăng cao chi bác gặp vậy. Tô tiên sinh mục nhìn phương xa, khàn khàn tiếng nói xa xôi. Lâm Nhất không rõ nhức đầu. Tô tiên sinh đưa tay trước chỉ, hỏi, ngươi như leo lên ngọn núi này đỉnh, thì như thế nào đây? Tâm nhìn trống trải, sẽ nhìn ra xa hơn. Lâm Nhất hồi đáp. Đúng vậy. Không lên trên núi cao, làm sao biết sơn cao viễn? Không phải chim nhỏ, làm sao biết thiên địa này viễn khoát? Làm sao biết bay lượn sung sướng đây? Tiểu huynh đệ, ngươi không thuộc về sơn thôn này, ngươi ứng thuộc về này đỉnh núi, ngươi ứng thuộc về bầu trời này. Cuối cùng một đời thủ hộ sơn thôn này, cùng mông cưu sai xảo có gì khác nhau đâu? Cùng hùng ưng gãy cánh có gì khác nhau đâu? Tô tiên sinh ngữ khí trở nên nghiêm lệ. Hắn ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất kinh dị mà nhìn về phía Tô tiên sinh, lui về phía sau hai bước, đầy mặt hoảng sợ. Tiểu một quyển là sơn dã mãng phu, mông tiên sinh quý nhãn đánh giá cao. Nhiên tiểu tử thực sự nô độn ngu tục không thể tả, thực không biết tiên sinh nói ý gì. Lâm túi đầu xuống cẩn thận nói. Nhưng trong lòng thì bát bạt vang rền, rời sông lấp biển. Ha ha. Tô tiên sinh ngửa đầu cười dài. Giây lát, hắn ôn hòa nói rằng, lão phu sống tạm một đời, nhưng cũng duyệt vô số người. Tiểu huynh đệ tuy quần áo cũ nát, nhưng mặt mày thanh kỳ, trên người ít có bụi mù khí. Chính là một ít nhiều năm người tu đạo, cũng là so với không được tiểu huynh đệ phần này thoát tục cùng hờ hững. Tiểu huynh đệ tuyệt không phải người thường. Nói xong, nhãn chứa ý cười, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Thấy đối phương như trước túi đầu do dự không nói, Tô tiên sinh tiếp theo lại nói, lão phu tin tưởng, tiểu huynh đệ sẽ không nhân bi ai mà mất đi chí hướng, nếu ngươi song thân tại, cũng không muốn gặp lại ngươi nhân cảnh sinh dị mà lười biếng. Phải biết không tích nửa bước, không cứ thế ngàn dặm, kiên trì bền bỉ, kiên nhẫn, kim thạch có thể lũ. Lâm Nhất trầm tư một lúc lâu, hỏi, cuối cùng thì phải làm thế nào đây đây? Ta lại sao có thể biết đây? Tô tiên sinh nụ cười bên trong hứng thú sâu xa. Hắn xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi xuống sườn núi, kính tự rời đi. Lâm Nhất mê man ánh mắt, lại tiếp tục thanh minh lên. Chương 33, Tô tiên sinh. Đầu hạ buổi tối, yên tĩnh, yên ắng. Lại một vòng ngân câu câu xuyết thiên cung, vì làm sơn thôn nhỏ lồng trên một tầng hào quang màu xanh. Lâm Nhất lẳng lặng ngồi ở nhà cũ nhà kề bên trong, như một vị đất nặn giống như, tĩnh mục bất động. Nội tâm nhưng như gió vân giống như cổ động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Hôm nay tại cha mẹ trước mộ phần, tâm thần thất thủ, như từ nhỏ sư phụ nói tới giống như vậy, đạo tâm dao động. Chính mình nho nhỏ tuổi, đối với này hồng trần đường càng đống nhiên coi ủ rũ, đối với con đường tu luyện nổi lên mờ mịt. Mà này Tô tiên sinh chỉ là lần đầu gặp gỡ, liền những câu châu ngọc, lời ít mà ý nhiều, phen này dụng tâm lương khổ, hiển nhiên là đến cảnh giác chính mình. Bắt đầu, e sợ cho này Tô tiên sinh nhìn thấu thân phận mình, mà lại không nhìn được bản ý, Lâm Nhất nội tâm có chút kinh hoàng, cũng có một phần đề phòng. Mà này Tô tiên sinh cô độc, lưu lạc ở đây. Chính mình mặc dù cẩn thận, cũng cảm nhận được đối phương ân cần thiện ý. Tô tiên sinh như cảnh tỉnh. Con đường này nếu không tiếp tục đi xuống, cũng vĩnh viễn không biết kết quả cuối cùng thì như thế nào. Trời cao nếu giáng xuống phần cơ duyên này, chính mình lại có lý do gì đi từ bỏ đây? Đi luận đi bao xa, chỉ có kiên nhẫn, cho dù không có kết quả, cũng so với cuối đời sơn thôn muốn đặc sắc. Nói vậy cha mẹ lòng đất có biết, cũng sẽ phù hộ chính mình. Lâm Nhất Trường lớn như vậy, từ không có người cho mình giảng quá những đạo lý này. Tại chính mình mê man thời gian, này Tô tiên sinh như thể hồ quán đỉnh, khiến người ta đáy lòng rộng mở trong sáng. Hắn đáy lòng đối với Tô tiên sinh có thêm phân cảm kích cùng kính nể tình. Tâm niệm trong suốt Lâm Nhất, trên người phun trào một tầng bạch vánh ánh hào quang, đem chính mình bao quanh nhấn chìm. Vánh quang chớp động bên trong, linh đài thanh minh. Thiên địa này cũng rõ ràng trong sáng lên. Sơn thôn sáng sớm, một mảnh thanh tân. Xa xa trên đỉnh ngọn núi, đã bị chiều dương lau một tầng màu vàng kim. Chịu khó người sống trên núi ra, đã mà sống kế, rất sớm công việc lưu bù lên. Đầu thôn giao lộ, tình cờ có thể thấy được vội vàng thân ảnh đi tới. Dưới cây to, Tô tiên sinh trước mặt thốc vây quanh mấy đứa con. Lâm Nhất ngồi một mình ở một bên, nghe Tô tiên sinh vì làm mấy đứa con thuyết văn giải tự. Tô tiên sinh đối với Lâm Nhất coi như không thấy. Lâm Nhất cũng không phản đối, cứ như vậy lặng lặng ngồi hai canh giờ. Tô tiên sinh mặt mỉm cười, nhìn theo bọn nhỏ nhảy nhót tán đi. Lâm vừa đứng lên, đi tới Tô tiên sinh trước mặt, sâu thi lễ, nghiêm mặt nói, nhiều tạ tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Tô tiên sinh tay vịn râu dài, ánh mắt lóe lên, ha ha cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Đi lão phu chỗ ở tiểu tọa chốc lát, làm sao? Lâm Nhất nhẹ giọng đáp, cố mong muốn vậy. Tô tiên sinh gật đầu một cái, thanh trả khuôn mặt tại ánh mặt trời chiếu rọi hạ, có thêm phân thản nhiên tình. Hắn chậm rãi nhấc bộ, hướng về cách đó không xa một khu nhà phòng nhỏ đi đến. Cách cửa thôn cách đó không xa, một vòng ly ba thanh mạn quấn quanh, hai gian thảo phòng đơn sơ một mạc. Tô tiên sinh mang Lâm Nhất, xuyên qua mấy thốc màu xanh lục tô điểm tiểu viện, đi tới nhà tranh bên trong. Hắn ha ha nở nụ cười, mời tới khách tùy ý. Trước mắt là một gian không lớn phòng ngủ, một phương trúc giường bắt trí, nam song hạ một mấy một chiếc trước đó, một ghế che trên, Tô tiên sinh dương dương tự đắc ngồi. Giá trên bày ra hai tầng thư tịch, thẻ tre, quyển sách, chỉ sách đều có. Lậu thất thư hương, hiển lộ hết xoẹt. Lâm Nhất Lạc thân ngồi ở trúc trên giường nhỏ, mang theo ung dung tự tại dáng dấp. Tô tiên sinh gặp chi hơi gật đầu. Thầm nghĩ người này tuy một thân ở nông thôn tiểu tử trang phục, nhưng có cùng người thường không giống khí độ, cử chỉ thong dong mà lại tự nhiên hào phóng. Bất luận nơi ở chỗ nào, lơ đãng lúc khiến người ta quên mà khinh thị hắn, cẩn thận quan sát thời gian, mới sẽ phát hiện thiếu niên này, tại vô tình hay cố ý, đã cùng quanh mình tất cả dung làm một thể. Thiếu niên này thực tại bất phàm. Dù sao với quan trường phố phường lang bạt kỳ hồ mấy chục năm, Tô tiên sinh tự vấn duyệt vô số người, thức nhân khá chuẩn. Nhưng này ở nông thôn trên người thiếu niên lại có hính dị thường nhân quan cảm, trong lòng hắn tất nhiên là đối với Lâm Nhất có thêm phân mạc danh thưởng thức. Tô tiên sinh bốn phía đi dạo lúc, gặp Lâm Nhất trước mộ phần bi ai gào khóc lúc, không dễ đi gần. Người sau tại cha mẹ trước mộ phần, tâm thần thất thủ, cũng thẩn thờ tất cả xung quanh. Hắn gặp Lâm Nhất bi thương qua đi, giữa hai lông mày hình như có chán trường tình, không kìm lòng được nói đánh thức. Không ngờ một đêm, hôm qua cái kia nằm ở trầm luân biên giới tiểu tử, đã thái độ bình thường tận phục. Người này tâm trí cao hơn người thường, khiến người ta vui mừng, Tô tiên sinh đối với thiếu niên này càng là cao liếc mắt nhìn. Lao phu ở chỗ này ở lại 6 năm. Sơn giã huyên náo giết hết, chú người rảnh rỗi tịch. Nghe vài tiếng tiếng chim du dương, xem một đám mây quang tản ra. Lao phu phí thời gian một đời, kết thúc, cũng coi như tìm một cõi cực lạc, đồ cái nhàn nhã sung sướng. Ha ha! Tô tiên sinh nói rằng. Tiên sinh như vậy hiểu rõ, để tiểu nhất cảm phục. Lâm Nhất nói rằng. Nhân đến tuổi già, hai tay không không, mới biết mọi việc trương thì có độ, nắm tại tay lúc, cần buông tay, cũng ứng buông tay à. Tô tiên sinh trở nên cười nói. Tiên sinh cố hương nơi nào? Vì sao lưu lạc đến tận đây đây? Lâm Nhất có chút tò mò hỏi. Tô tiên sinh ngồi ở ghế che trên, nhưng cũng eo lưng thẳng tắp, như sơn như núi. Nghe Lâm Nhất hỏi chuyện cũ, hắn trong con ngươi lộ ra sắc ý, lập tức lại thoải mái nở nụ cười. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Cố hương. An lòng nơi là giờ 35 rồi cố hương. Tô tiên sinh khàn khàn tiếng nói thản nhiên mà lên, dường như một bước quá mấy chục năm tháng. Này Tô tiên sinh nguyên danh Tô Ứng Minh, khi còn trẻ đạt được công danh, vào triều làm quan. Nhân bản tính chính trực, thêm vào không hiểu thể sát chiến ý, quan trường trước sau không thuận. Sau nhân đắc tội quyền quý, khiến toàn gia gặp nạn. May mà hắn tại người đọc sách bên trong, khá đều thanh danh, mới bị trục thả biên cương, lưu đến một cái tính mạng. Mà phu nhân nhân họa sinh tật, không lâu liền buông tay nhân gian, nữ nhi duy nhất cũng tâm tích không rõ. rất là mệnh đồ nhiều xuyến Tô tiên sinh mà hoài cảm, Lâm Nhất cũng chỉ có thể trầm mặc không nói, nghe đối phương chậm rãi kể ra chuyện cũ. Lão phu trung niên đến nữ, coi như con gái yêu, không ngờ tới cũng nhân lão phu liên lụy mà xuống lạc không rõ. Lão phu cũng nhiều phương sai người tìm kiếm, đến tận đây không có kết quả. Nếu là Vân Nhi vẫn còn, cũng nên như tiểu nhất như vậy tuổi ba. Nói xong, Tô tiên sinh thở dài một tiếng. Này Tô tiên sinh là tóc mai như sương, khuôn mặt già nua tựa như 60, 70 tuổi. Kỳ thực hắn cũng bất quá 50 ra mặt tuổi, trong đó khổ lệ gian khổ, có thể thấy được chút ít. Còn không biết tiểu nhất trước đây từ đâu mà đến. Trước mắt tìm đến chi thân, thuộc về chuyện may mắn a. Gặp Lâm Nhất cũng là thần tình hạ, Tô tiên sinh giọng nói vừa chuyển, ôn hòa hỏi. Ta tùy theo sư phụ tại Huyền Nguyên Quan tu hành. Sư phụ đi về coi tiên sau, ta ở trong ngọn núi giữ đạo hiếu 3 năm, liền theo lão nhân ra hắn khi còn sống chỉ điểm tìm tới. Lâm Nhất nói rằng, qua lại không cái gì có thể nói. Có thể nói, lại không pháp nói. Sau đó có tính toán gì không đây? Tô tiên sinh hỏi. Lâm Nhất chần chờ một chút, ngữ khí kiên định nói rằng, may mắn có tiên sinh giáo huấn. Tiểu nhất dục chung quanh du lịch một phen. Tô tiên sinh trầm ngâm chốc lát, dương mắt nhìn chăm chú vào Lâm Nhất nói rằng, lão phu có việc muốn nhờ, không biết tiểu nhất có thể đáp ứng không? Không biết tiên sinh nhờ và chuyện gì, phàm tiểu nhất đủ khả năng việc, định sẽ không chối từ. Tiểu nhất nghiêm nghị đáp. Tô tiên sinh rỗi ra đá lởm chởm hai tay, trong tay nâng một viên hình bán nguyệt màu bích lục ngọc bội. Trong mắt của hắn mang đầy ôn nhu, chậm rãi nói rằng, này phỉ thúy ngọc bội nguyên bản một đôi, vẫn có một con tại con gái của ta trên người. Này một con là nàng mẫu thân lưu lại. Nếu là tiểu nhất hữu duyên nhìn thấy con gái của ta, này ngọc bội chính là tín vật. Mong rằng cho ta cái kia số khổ con gái chuyện một câu nói, lão phu ở đây mạnh khỏe, làm cho nàng không cần nhớ. Nhìn Tô tiên sinh đầy mặt tha thiết thần tình, Lâm Nhất vội đứng dậy, cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn muốn từ chối, tâm trạng không đành lòng, muốn đỡ lấy ngọc bội lại khủng có phụ trọng thác. Do dự thời khắc, nhìn thoáng qua Tô tiên sinh chờ mong mà tín nhiệm ánh mắt, Lâm Nhất trong lòng mềm nhũn, nhận lấy Tô tiên sinh đêm nay năm duy nhất mong nhớ. Tô tiên sinh lộ ra nụ cười. Hắn cũng không biết con gái của mình đến tột cùng vẫn tại không ở trên đời này, nhưng đem toàn bộ kỳ vọng ký thác vào trước mặt trên người thiếu niên này. Chính mình đã đến tuổi già, cũng lại các loại, chờ không được bao lâu. Hay là, trên đời này còn có kỳ tích tồn tại. Tô tiên sinh đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Nhất vai, về sau, hắn xoay người từ giá trên lấy ra một quyển quyển sách được. Lâm Nhất thu cẩn thận ngọc bội, mang theo một phần không rõ, tiếp nhận Tô tiên sinh trong tay quyển sách. Sách trên mặt mấy chữ cổ ngược lại cũng nhận biết, hắn tâm trạng kinh ngạc, bật thốt lên nói rằng, ồ, rèn thân dám. Tô tiên sinh hơi ngạc nhiên, hỏi, tiểu nhất cũng nhận biết chữ viết này. Lâm Nhất suy nghĩ một chút nói rằng, sư phụ ta là người tu đạo, dạy ta nhận biết đều là cỡ này văn tự. Loại này kiểu chữ cùng hiện nay kiểu chữ, bất quá do phồn đến giản mà thôi, chẳng lẽ hiện nay nhận biết loại này kiểu chữ ít người. Tiểu nhất nói có lý. Loại này kiểu chữ vì làm cụ thể. Hiện nay nhận biết người không nhiều. Lão phu cũng là tại bạn tốt chỉ điểm dưới sáng suốt đến trong đó một, hai. Tô tiên sinh ánh mắt lấp lóe, đối với Lâm Nhất trên dưới đánh giá liên tục. Bị nhìn chăm chú đến hốt hoảng, Lâm Nhất vội hỏi, không biết vật ấy. Đây là lão phu cùng song bạn tốt tặng cho. Bạn tốt họ Ngụy, tên đặc nhân. Tốt lắm hưu thở nhỏ hỉ sách cổ, hảo tu hành, đối với thành tiên tri đạo thật là si mê. Này sách chính là hắn năm đó ngẫu nhiên đạt được, chạy lưu lão phu huệ tồn. Bạn tốt nói, vật ấy vẫn còn có thể giáng phúc hậu nhân. Nói đến chỗ này, Tô tiên sinh lắc đầu cười cười, nói tiếp, vật ấy hoặc đối với tiểu nhất hữu dụng cũng khó nói. Lâm Nhất đuôi lông mày khẽ hất, nhẹ nhàng mở ra mỏng manh sách. Chỉ là chốc lát, hắn trong lòng giật mình, lập tức mừng thầm, đem sách cuộn vào trong lòng sau, chắp tay sâu thi lễ, lại hỏi, không biết tiên sinh bạn tốt đi phương nào đây? Lão phu bạn tốt nghe nói hải ngoại có tiên đảo, liền xá đi tới công danh tiền đồ, đi thuyền đông độ đi rồi. Tô tiên sinh vi đầu than nhẹ. Tiên sinh bạn tốt đã đăng tiên đạo. Lâm Nhất hỏi tới. Trong đó đến tuột cùng, lão phu không biết. Chỉ là lão phu này bạn tốt tự nghiên tập con đường tu luyện sau, phong thái tự nhiên, thân vận phiêu giật rồi lại huynh dị thường nhân. Không phải nhiều năm cùng với ở chung, cũng phát hiện không được những này, hay là cái này cũng là tu luyện duyên cớ. Tô tiên sinh ngưng mi suy tư. Ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm Lâm Nhất nói rằng, liền dường như tiểu nhất như vậy, cho dù quần áo cũ nát. Trên người nhưng cũng có một loại khôn kể thần vận. Lâm Nhất cười khổ lắc đầu nói rằng, ta tùy theo sư phụ tu luyện nhiều năm, cũng không chỗ thần kỳ. Đúng rồi, Tô tiên sinh, này Đông Hải nơi sâu xa thật có tiên đảo. Tiên đảo tìm thật kỹ sao? Điển tịch trên tuy có ghi chép, nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm, Đông Hải không biết mấy chục ngàn dặm, khó. Tô tiên sinh lắc đầu cảm khái nói, mặc dù lão phu tốt lắm hữu, nhiều năm trước từ biệt, đến nay hiểu không tin tức à. Cái kia tiên sinh tin tưởng cõi đời này có thần tiên sao? Thật vất vả có cái có thể nói chuyện người, nín hồi lâu lâm nhất, hy vọng xa vời từ tài học quên bác Tô tiên sinh nơi này, được biết nhiều thứ hơn. Người xưa nói, người đọc sách không nói quái lực loạn thần. Tô tiên sinh lắc đầu nói. Lâm nhất nghĩ thầm quả thế, không ngờ Tô tiên sinh lại nói, lão phu tin. Lâm nhất có chút nghi hoặc nhìn Tô tiên sinh. Như thế gian này không có thần tiên quỷ quái, không có âm dương luân hồi, không có nhân quả báo ứng, một đời lại sẽ lưu lại bao nhiêu chuyện ăn năn. Chẳng phải là liền cái kia lũng cỏ dại cũng không sánh được mạng. Tô tiên sinh nói xong, khuôn mặt tiêu điều, ý vị sâu xa. Không nghĩ tới Tô tiên sinh sẽ như vậy đáp lại. Ngẫm lại thì cũng thôi, lũng trên cỏ dại còn có thể đến xuân tân sinh, mà nhân nếu là không có kiếp trước kiếp này, đó là liền cỏ dại kia cũng không bằng rồi. Nếu là có kiếp sau, tất cả đều có thể kéo dài sao. Lâm nhất không khỏi lâm vào trầm tư. Chương 34, rời nhà. 20, 30 gia đình sơn thôn nhỏ, gà chó tương nghe. Người miền núi chất phác, quê nhà hòa thuận. Sơn thôn tháng ngày, quá yên tĩnh, cũng quá không tranh với đời. Bởi Lâm nhất đến, Lâm mở kênh người một nhà trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Thúy Nhi cũng mặc vào bộ đồ mới thường, mỗi ngày bên trong tiếng cười không ngừng. Thúc phụ muốn một lần nữa vì làm Lâm nhất xây phòng, hắn không có đáp ứng. Lâm nhất biết mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Hắn nhất định muốn rời nơi này, chỉ là, không biết hẳn là thế nào mở miệng. Trong ngày hè, sơn thôn không có bao nhiêu việc nhà nông. Tình cờ đi trên núi đào chút thảo dược, săn bắt một, hai con món ăn dân dã. Trừ thứ này ra, Lâm nhất rất thanh nhàn. Hắn mỗi ngày đi Tô tiên sinh nơi nào tọa một hồi, lắng nghe một ít chưa từng nghe thấy sự tình, hiểu được càng nhiều nhân tình thế sự, cũng biết đến một chút sư phụ chưa từng đã dạy đổ vật. Chỉ là Lâm Nhất tu luyện không cách nào tiếp tục nữa, không có linh khí thu nạp, tu vi của hắn cũng không có một chút nào tăng lên. Duy nhất để Lâm Nhất có thu hoạch chính là, Tô tiên sinh đưa, đoán thần giám, này dĩ nhiên là truyền tu thần thức công pháp. Công pháp này có thể đơn tu, cũng có thể làm phụ trợ công pháp. Thần thức tác dụng chi đại tự nhiên không cần nói cũng biết, bất quá phương pháp này cũng nhất định phải có thần thức mới có thể tu luyện, đối với người bình thường không một điểm tác dụng. Lâm Nhất tại tu vi không chiếm được tăng lên thời điểm, đối với đoán thần giám, yêu thích không buông tay. Công pháp này tu luyện ngược lại cũng đơn giản, theo tu vi tăng thêm, thần thức sẽ trở thành lần tăng trưởng. Hiện tại thần thức của hắn đã đạt 100 cách xa 50, 60 trượng. Thần thức tăng trưởng vượt xa tu vi. Tùy theo thần thức tăng trưởng, thần thức có thể một hóa hai, hai hóa bốn, phân hóa thần thức ly thể. Mỗi một sợi thần thức có thể điều khiển một pháp khí, có thể tưởng tượng, phân hóa mở thần thức là cực lớn đến mức nào công dụng. Đoán thần giám. Không chỉ có cụ thể thần thức phương pháp tu luyện, còn có chế địch, khắc địch thuật. Trong đó lại phân nhiếp hồn, siêu hồn, phệ hồn các loại. Nhiếp hồn cùng trên giang hồ một ít mê tâm trí người công pháp cùng loại, siêu hồn là dựa vào tự thân thần thức mạnh mẽ tiến vào địch thủ biển ý thức cũng thu lấy đối phương biển ý thức ký ức. Phệ hồn thuật, danh như ý nghĩa, chính là muốn phá hủy địch thủ biển ý thức, tưởng tượng thấy liền làm nhân cảm thấy khủng bố cùng âm hiểm. Lâm Nhất tự nhận không phải âm hiểm ác độc người, bất quá cỡ này phòng thân chế địch thuật đương nhiên phải nghiên tập một phen. Núi nhỏ ao tây sơn trên, một con thỏ hoang bị Lâm Nhất áp sát đến nham thạch góc nơi. Thỏ rừng màu đỏ tươi con mắt lộ ra kinh hoàng, khoảng chừng trái phải nhìn xung quanh, dục trốn bán sống bán chết. Lâm Nhất ngưng thần đứng thẳng, trong tay bấm một cái ấn quyết, hướng về thỏ rừng chỉ tay, trong miệng khẽ quát đi. Một đạo vô hình thần thức gắn kết thành châm, điện thiểm giống như đâm hướng về thỏ rừng. Chính đang xúc lực dục trốn thỏ như bị sét đánh giống như vậy, ngã nhào một cái ngã ngửa trên mặt đất. Sau đó, lại loạn choạng bò lên. Màu đỏ tươi thỏ trong mắt tràn đầy sợ hãi, nó ngốc đứng một lát, đông nhiên bỏ chạy. Lâm Nhất nhếch lên khóe miệng, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Này kinh hồn đâm một cái, liền thỏ cũng không hạn chế. Nói vậy thần trí của mình vẫn không đủ cường đại. Này thuật sau đó sợ là không có tác dụng gì. Sơn thôn ngày mùa hè, tiêu dương như lửa, khô nóng không chịu nổi. Cửa thôn hài đồng đã sớm quăng nổi lên cái mông. Đại nhân cũng đều ở trần lộ lưng. Cầm trong tay bổ phiến trực diêu. Liền ngay cả Tô tiên sinh cũng là rút đi trường sam, thay đổi một thân đoàn đả phẫn. Lâm Nhất như trước một thân hôi cừu áo choàng, trên trán nhưng không một tia hán tích, có vẻ khác với tất cả mọi người. Cái này cũng là vô ý cử chỉ, hắn tiến vào luyện khí 4 tầng sau, liền đã nóng lạnh bất xâm. Lâm Nhất vẫn là quyết định muốn rời nơi này. Tuy không biết làm sao đối với thuốc phụ một nhà làm ra bàn giao, hắn lại vì này làm rời đi trước chuẩn bị. Sau bữa cơm chiều, người một nhà ngồi ở trong viện dưới cây to hóng gió. Thúc phụ. Ta nghĩ giao Thúy Nhi tập võ. Lâm vừa nói xong, chỉ là nhìn Thúy Nhi mỉm cười, không tiếp tục nói nữa. Lâm Mở Kinh cùng Trương Thị một mặt ngạc nhiên, không biết Lâm Nhất ý gì. Thúy Nhi trong đôi mắt to long lánh hưng phấn, vỗ tay nói rằng, tốt, tốt. Nếu là Thúy Nhi có võ công, lần trước tại trên trấn liền sẽ không bị người bắt nạt, cha cũng sẽ không bị người đánh đập. Trương Thị trần chờ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mở Kinh không tha. Người sau lắc đầu một cái, túi đầu thở dài. Trên trời rơi xuống cái cháu ruột, để vợ chồng bọn họ kinh hỉ. Cái này cháu trai bản tính thiện lương, tính khí ôn hòa, cũng rất hiểu chuyện, cùng Thúy Nhi ở chung rất tốt. Thêm vào hai người không có nhi tử, Lâm Mở Kinh trong lòng tất nhiên là đem Lâm Nhất cho rằng con ruột bình thường đối đãi. Lâm Nhất xuất ra tiền bạc, đủ để bọn hắn không nhọc không làm ăn dùng cả đời. Vợ chồng hai người tuy là bần cùng, nhưng cũng không có bởi vậy mất đi bản sắc. Hoảng sợ sau mấy ngày, tháng ngày lại như thường ngày. Bất quá vợ chồng hai người trong lòng mình tự có tính toán. Chờ nhập thu sau, nhất định phải vì làm Lâm Nhất dựng lên tân phòng, lại thác cái bà mối, vì cái này chất nhi thỉnh cầu cái đẹp đẽ người vợ. Vô hình chung, Lâm Nhất đã trở thành cái nhà này cây trụ cùng kỳ vọng. Có thể tại Lâm Mở Kinh trong lòng, cái này cháu trai trên người, luôn có một loại không giống với người sống trên núi đồ vật tồn tại. Hắn tin tưởng cháu trai là người, nhưng không biết đối phương trong lòng chân chính suy nghĩ. Cái này cũng là vợ chồng hai trong lòng người bất an địa phương. Đồ tốt sợ là mất đi, cháu trai được rồi cũng là như vậy. Thêm vào cái này cháu trai tuổi còn trẻ, nhưng đem Lý công tử đánh phục phục thiếp thiếp, để trấn thủ đại nhân cũng không dám truy cứu. Cần phải biết rằng, Lý công tử là trấn thủ anh em rồi đa. Vợ chồng hai người trong lòng, cái này cháu trai, là một cái cao thâm khó dò người. Bất quá nghĩ tới hơn nhiều, vợ chồng hai trong lòng người khó tránh khỏi lo sợ. Cái này nho nhỏ sân thôn, cái nhà này, có thể lưu lại cái này cháu trai sao? Người một nhà chỉ có Thúy Nhi mắt to, vụ sáng, tại ba trên thân thể người chuyển quần nhi. Hồi lâu, Lâm Mở Kinh ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo không muốn nói rằng, tiểu nhất ta. Lúc trước không cho ta vì ngươi xây phòng, ta với ngươi thím sẽ hiểu tâm tư của ngươi. Bây giờ, quyết định muốn đi. Thúy Nhi mắt to choáng rồi, một cái kéo lấy tiểu nhất ống tay áo, vội la lên, ca, ngươi phải đi sao? Muốn rời khỏi Thúy Nhi sao? Cũng sẽ không tới nữa sao? Lời còn chưa dứt, tiếng khóc đã biến thành tiếng khóc. Lâm Nhất không ngờ đến sẽ như vậy, trong lòng có phân hổ thẹn. Không ngờ rằng thành thật trung hậu thúc phụ, dĩ nhiên đã sớm nhìn thấu tâm sự của mình. Trầm ngâm chốc lát, hắn vô vô Thúy Nhi vai, ngựa khi ung dung nói rằng, Thúy Nhi, ca dạy võ công cho ngươi, ngươi thì có thể làm cho cha mẹ không bị nhân bắt nạt. Ca muốn đi thiên hạ đi tới, nhìn một chút. Ca muốn đi xem thiên địa này đến tột cùng cao bao nhiêu, muốn đi xem thiên ngoại này có hay không thần tiên. Có một ngày, ca trở về nói cùng ngươi nghe, khỏe. Ca, Thúy Nhi không nỡ bỏ ngươi a. Thúy Nhi ôm Lâm Nhất cái cổ, thương tâm nức nở. Thúc phụ cùng thím thất lạc cùng không muốn, tận rơi vào Lâm Nhất đáy lòng. Hắn nhẹ giọng nói rằng, thúc phụ, thím, ta lưu lại tiền bạc cũng đủ trong nhà dùng. Thúy Nhi nếu là sẽ điểm võ công, quan trọng hơn thời khắc cũng có chỗ dùng. Một chốc, tiểu nhất hay là không sẽ rời đi Thương Quốc, những thứ này đều là sau đó dự định đi. Lẽ nào tiểu nhất muốn rời xa Thương Quốc sao? Lâm Mở Kinh thất kinh hỏi. Hay là sau đó sẽ đi? Lâm từng chút đầu. Giọng nói của hắn như trước cũng dùng, cũng chỉ là che giấu nội tâm bất an. Nhân một đời, tổng thể có một ít không cách nào lảng tránh sự tình, không thể làm gì khác hơn là đi đối mặt. Tây Sơn trên đỉnh ngọn núi, là Thúy Nhi này một, hai tháng bên trong, yêu thích nhất nơi ở. Trên núi cỏ dại, màu xanh bên trong mơ hồ có ban hoàng, phảng phất đã thả ra sinh mệnh toàn bộ. Khe nham thạch khích bên trong nổi lên bốn phía trùng minh, làm như ngâm sướng ngày mùa hè óng ánh. Lại làm như tại tấu lên ngắn ngủi trong cuộc đời, nhất là huy hoàng thất truyền. Dưới đêm trăng trên đỉnh ngọn núi, Lâm Nhất đứng yên một góc. Cách đó không xa, khi thì ngân hoa tỏa ra, khi thì liêu tư mạn vũ. Đó là Thúy Nhi đang luyện kiếm. Lâm Nhất vốn không phải mèo khen mèo dài đuôi người, chớ nói chi là đối với người nhà mình. Nhưng hắn chỉ có thể kiếm pháp, liền đi chuyến trên trấn, mua thanh trường kiếm, lại xin lục đại ca ở bên trong bỏ thêm tinh cương, một lần nữa tôi hỏa đánh luyện qua đi, tặng cho Thúy Nhi. Thúy Nhi cầm trong tay trường kiếm, nhân tùy theo kiếm vũ, kiếm tùy theo nhân động, thân kiếm tình cờ nổ tung vài K9XSM8 đạo hào quang màu bạc, lập tức biến mất ở ánh trăng bên trong, biến thành trong thai từng đạo lạnh lẽo phong thanh. Thúy Nhi yêu thích tại ca ca trước mặt mua kiếm. Nàng không muốn ca ca rời khỏi, mà duy nhất có thể làm, chính là đem ca ca giáo võ công luyện được, để ca ca có thể mở tâm một điểm. Bước chân vừa di động, chính là cách xa hơn 2 trượng, thân hình mềm mại phiêu dật, kiếm chiêu mạnh mẽ. Giống hệt tập võ nhiều năm cao thủ. Lâm Nhất nhìn ở trong mắt, nhưng âm thầm thở dài. Hắn dùng linh khí vì làm Thúy Nhi đã thông kinh mạch sau, tuy là vì tu tập nội công tránh khỏi mấy chục năm khổ công. Có thể linh khí tại Thúy Nhi kinh mạch vận hành mấy chu sau, tự mình tiêu tán, trong cơ thể lại không một tia vết tích, liền dường như lúc trước thiên phúc. Hiển nhiên, Thúy Nhi đồng dạng không thể tu luyện huyền thiên tâm pháp. Kinh mạch thông, huyền quan mở, có thể cảm thụ cũng thu nạp linh khí, lấy này đến rèn luyện tự thân ngũ tạng lục phủ, là có thể bước lên con đường tu tiên. Mà Lâm Nhất không rõ chính là, mình cùng Thúy Nhi là huyết mạch chí thân, hẳn là nói, Thúy Nhi không có tu tiên linh căn, mà chính mình thì có. Nay vạn vạn trong không có một cơ duyên đã bị chính mình va phải. Lâm Nhất không cho là đi tới một cái không biết đường, chính là kiện chuyện may mắn. Cửa thôn dưới cây to. Nay khỏa cây giả dễ cây, như cầu long triển khu giống như rội ra mặt đất. Lâm Nhất tà y bên trên, quay về một bên khác Tô Tiên Sinh nói, đây là ta sư phụ yêu uống cửu, ta thỉnh Tiên Sinh A. Tô Tiên Sinh thân thể như trước kiên cường, bất kể là đứng là tọa, đều như ngạo trúc thiên thành. Đừng quên con gái của ta tên. Tô Tiên Sinh sâu sắc nhìn chăm chú vào Lâm Nhất, đưa tay tiếp nhận hồ lô rượu. Tô Tuyết Vân, Đinh Mão, kỷ dậu người sống, nhũ danh vì làm Vân Nhi. Lâm Nhất nhẹ giọng thì thầm. Thiên địa có văn cổ, này thân không lại đến, nhân sinh chỉ trăm năm, này nhật dễ nhất quá. Hô! Rượu này sảng khoái. Tô Tiên Sinh sướng hớp một cái, vuốt nhiêm trường tán. Trên mặt tuôn ra nhàn nhạt tiểu vượng, nếp nhăn trên mặt ra hắn ra, như là có đạo bất tận tăng thương, vô số cảm khái và ngàn. Hòa hồng ngày mùa hè, tiêu xài sinh mệnh nhiệt tình sau, bên trong đất trời, có héo tàn, cũng có thu hoạch, có gặp gỡ, tự cũng có ly biệt. Phòng ở hay là muốn kiến, các loại, chờ tiểu sắp tới trụ. Lâm mở kênh ngồi xổm ở bậu cửa trên, hàm âm thanh nói rằng. Hắn trung hậu thành thật trên nét mặt, lộ ra kiên định. Trong phòng truyền đến một tiếng thở dài. Trương thị cầm trong tay khối vải vóc, tự nhủ, vốn định nhiều cho hải tử làm thân siêm y, ai biết cứ như vậy im lặng không lên tiếng đi cơ chứ. Hải tử đáng thương. Thúy Nhi ngồi ở dưới cây to bên cạnh cái bàn đá, tay nhỏ nâng tú thai, một đôi mắt sáng phóng tầm mắt tới Tây Sơn. Ca, ký về được cho Thúy Nhi nói thần tiên kia truyền thuyết, đừng quên Nga. Một nhóm óng ánh nước mắt nhỏ lướt qua gò má. Nhập thu một ngày, Lâm Nhất đi. Không có cáo biệt, cũng không kinh động bất luận người nào. Một người, lặng yên không một tiếng động đi. Chương 35, cố nhân gặp nạn. Cựu quý phiên Lý quả phụ đầu tường, quả phụ tóc gáy cũng không tìm thấy Nhi. Đã bị quê nhà thấy, đã trúng hai côn mới chạy mất. Bất quá để hắn đau lòng chính là chạy mất một con hải. Đây chính là trộm đến tay mới xuyên hai ngày mới hải. Gặp cửa thôn mài phòng xẻo ra tiểu tôn nữ không người chăm nom, cựu quý động nổi lên tâm tư. Nếu là đem nó quải bán cho thanh lâu kỳ trại, làm không cẩn thận có thể thu hoạch ngũ lượng bạc đây. Ai biết hắn bỏ ra hai đồng tiền mua đường cầu, bú sữa sức mạnh đều xuất ra, vừa hống tiểu nha đầu đi tới cửa thôn, lăng là có thể gặp phải nha đầu cậu hai. Nghe nói, này cậu hai nửa năm mới tới một lần, vừa vặn đã bị cửu quý gặp được. Cũng may hắn tự nhận cơ linh, rất sớm gắn con vịt chạy. Bất quá chân thật làm mất đi lượng thái tử, còn không bằng đến lượng bánh hấp điền vào bụng thực sự đây. Theo như thế vừa nghĩ, cửu quý chợt cảm thấy đến cái bụng như cháy giống như khó chịu. Mẹ! Hơn nửa ngày thủy mét không chiếm răng, chết đói ra ra. Trong miệng hắn lẩm bẩm, mạnh mẽ là cuốn rồi đai lưng, chớp một đối ba giác nhãn, không cam lòng chen lẫn kiên kỵ. Lén lút liếc một cái cách đó không xa ba người. Ba người này cầm trong tay đồ thật, từng cái trên mặt mang theo dữ tợn, đều là lòng dạ ác độc tay đen tổ tông, cách bọn hắn gần một điểm, cũng làm cho nhân có thở không nổi cảm giác. Ai làm cho mình cái đen đuổi đây? Chạy thật xa, còn không phải là sợ nha đầu kia cậu hai đuổi theo, không thành muốn nửa đường gặp phải mấy vị này ra, không nói hai lời rút đao liền chặt. Không một điểm vương pháp A. Cũng may cửu quý đầu xem thời cơ nhanh A. Ra đầu đều khai phá. Cái gì trên có 80 lão mẫu, hạ có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ, nước mắt bồi tiếp nước mũi, nói nhiều lần. Mấy người này vẫn bị chính mình mấy câu nói ngông đã qua. Nghĩ đến đây, cựu quý âm thầm đắc ý. Bất quá này mấy cái cường nhân để hắn nhập bọn. Cựu quý mới biết mình tiến vào chó sói tổ. Hắn không cam lòng sau khi, lập tức cũng là nghĩ thông suốt rồi. Sau đó mình cũng toán có đỉnh núi người. Sau đó lại phiên quả phụ ra đầu tường, xem ai mẹ kiếp dám đánh ta, ra ra là có đỉnh núi người. Nói không chắc Lý quả phụ sẽ mở cửa phòng, mời mình vào đi đây. Nghĩ đến đây, cựu quý trước mắt, hiện ra Lý quả phụ trước đó sau to lớn lay động, khà khà. Tưởng tượng thấy hai tay phì chán ngán cảm giác, hắn ngụm nước nhỏ xuống lao dài một xuyến. Ai u? Cựu quý trường hấp một cái lãnh khí, che quay hàm. Cấm khẩu. Chó nhật. Bên ngoài mấy trượng một cái mặt đen hán tử, con mắt trừng như trâu trứng, mạnh mẽ mắng. Cựu quý bị đối phương hung ác thần tình sợ hãi đến mạnh mẽ xúc cái cổ. Trốn vào trong bụi cỏ, lén lút nhe răng niết miệng. Cưu Quý Hưu thai hạ, dài một cái tử, mặt trên mấy cây lông đen láo trưởng, cũng không có việc gì lúc, hắn liền yêu dùng tay niệm. Lớp học bên trong lão thư cứu đều yêu niệm trồng dâu. Cưu Quý tự nhận cũng là có kiến thức người. Tương tài hắn chỉ lo muốn quả phụ, bất chi giác tình hình kinh tế, trong tay dùng lực, kết quả trong tay không còn phì trắng án, chỉ có bị ngạnh kéo xuống đến một cái lông đen. Cưu Quý không khỏi thầm mắng một tiếng, không muốn ném mất trong tay lông đen, lại lặng lẽ duỗi dài kê cái cổ, liếc một cái kia ba cái tổ tông. Cái kia ba cái hán tử, cầm trong tay cương đao, dường như ba con dạ miêu giống như, trốn ở bên đường cách đó không xa rừng cây hạ. Đầu lĩnh hán tử gọi Chính Đại, mặt đen nhu nhãn, tính khí táo bạo. Cưu Quý là nhất sợ hắn. Còn có hai cái, một gọi Hầu Tử, một người tên là Mắt To. Người cũng như tên, gầy gò như hầu tự nhiên chính là Hầu Tử, tính tình gian xảo hỉ dâm, một đôi hoa đảo nhãn để Cưu Quý cũng không dám chính xem. Mắt To con mắt là rất lớn, cùng treo cổ quỷ tử, lòng trắng mắt nhiều, trong mắt thiếu, lúc nói chuyện lộ ra âm khí, khiến người ta lão muốn đánh dùng mình. Nghe Trịnh Đại nói, bọn họ nguyên lai là Hát Phong trại, bây giờ tan vỡ làm một mình. Cùng ba vị này ra kết nhóm, Cưu Quý chỉ muốn khóc, mới biết được, so sánh với bọn hắn, chính mình ngày hôm qua thì cỡ nào thiện lương. Thân tài tới cửa, Cưu Quý tại trong bụi cỏ chính ai thán mệnh khổ thời gian, đột nhiên nghe được Hầu Tử âm thanh, hắn cả người khẽ run rẩy, lại muốn chạy đường, lại muốn hướng về trong đất xuyên. Chính hoảng loạn lúc, một thân ảnh đi tới bên cạnh mình. Cưu Quý vẫn không phản ứng lại, một đôi bàn tay lớn liền bóp lấy cổ của hắn. Cưu Quý ngẩng đầu nhìn một cái, vội la lên, ách, khái khủng. Dừng tay A đại ca. Ngươi mẹ kiếp muốn lưu. Chính lớn tiếng âm trầm thấp nhưng tất cả đều là hàn ý. Không. Không đúng vậy, huynh đệ nào dám đây. Đây không phải là chính tìm ra hỏa tới sao. Cưu Quý con ngươi trực chuyển, túi đầu lấy ra một tảng đá đến, nâng ở trong tay, mang theo cười lấy lòng nói rằng. Hừ. Chính đại buông lòng ra Cưu Quý, một đôi ngưu nhãn khát máu giống như nhìn chằm chằm giao lộ. Một chiếc mang đồng xe ngựa xuất hiện ở mấy người trước mắt. Đánh GSR3TL6 xe hỏa kế tự mình giá xe ngựa, thích hợp biên nguy cơ không hề hay biết. Bên trong xe ngồi một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Nam toàn thân áo trắng, thư sinh dáng dấp. Nữ trong lòng vẫn ôm cái bất mãn tuổi chắn trẻ con. Phu quân. Trời tối lúc có thể đến ra sao? Tuổi trẻ phu nhân, vỗ vỗ trong lòng ngủ say trẻ con, nhẹ giọng đối với nam tử nói rằng. Nam tử hai mắt tràn ngập yêu thương, ôn nhu nói, này bách dặm lộ trình đã đi hơn nửa, trước khi trời tối chuẩn đến thiên bình. Phu nhân mà lại thả an tâm. Ừm. Phu quân nói chính là. Phu nhân giơ lên trắng non xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, đối với nam tử khẽ mỉm cười. Một tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên, xe ngựa mãnh ngừng lại. Bên trong xe vợ chồng hai người kinh hoàng dưới, vội bảo vệ trẻ mới sinh. Cỏ xa tiền truyền đến đánh xe hỏa kế tiếng la, thiếu trưởng quỹ, có cấp đường. Phu quân. Phu nhân đầy mặt sợ hãi, kéo lại nam tử cánh tay. Nam tử đưa tay cầm lấy một thanh trường kiếm, cố gắng chấn định. Vỗ nhẹ phụ nhân mu bàn tay nói, phu nhân chớ hoảng. Vi phu đi xem. Nói xong, hắn vừa sải bước ra thùng xe. Thùng xe ở ngoài, đánh xe hỏa kế tay cầm một cây côn gỗ, chính không biết làm sao, nhìn thấy nam tử đi ra, vội cùng với sóng vai mà đứng, che ở cỏ xa tiền. Nam tử này gặp hỏa kế dường như chính mình bình thường kinh hoàng, nhưng chưa một mình đào mạng, hắn đáy lòng hơi an. A quý, thế nào? Nam tử thấp giọng hỏi. Thiếu trưởng quỹ, ngươi xem. Gọi làm A Quý hỏa kế đưa tay hướng về trước chỉ tay. Cỏ xa tiền đứng thẳng hai người, một cái tráng kiện ngăm đen, cầm trong tay cương đao, khuôn mặt hung ác. Một cái khuôn mặt hèn mọn, vóc người nhỏ gầy, cầm trong tay tảng đá. Chỉ là hắn hai con chân chẳng biết tại sao đang phát run, trên mặt mấy cây lông đen thật là chói mắt. Đòi mạng không muốn tải không muốn sống, nhanh cho ra ra tuyển như thế. Trịnh bàn tay lớn nắm cương đao chơi cái đao hoa, tàn bạo nói rằng. Dưới ánh mặt trời, ánh đao chói mắt. Thiếu trưởng quỹ. Như thế nào cho phải? A Quý hỏi. Gọi thiếu trưởng quỹ nam tử thấy chỉ có hai người, thần tình hơi định, nhưng nhất thời không nắm chắc chú ý. Kha kha, trong xe còn có người, ra đi. Theo một tiếng lăng thiếu, bên đường lại nhảy ra hai người, trực tiếp vọt đến sau xe, ngăn chặn xe ngựa đường lui. Gặp cỏ xa tiền sau xe đều bị ngăn chặn, thiếu trưởng quỹ hai người tâm trạng hoảng hốt. Phu quân. Bên trong xe phu nhân xem thời cơ không tốt, ôm ấp trẻ con đi ra khỏi xe. Phu nhân. Thiếu trưởng quỹ cùng hỏa kế vội đem phu nhân vây quanh ở giữa. Ha ha, còn là một mỹ nhân, tiền này tài cùng nhân, ra ra đều đòi. Hầu tử hưng phấn kêu gào đạo, một đôi hầu nhãn làm càn dâm đãng tâm ý, không được đánh giá phu nhân, mười phần một cái sắc bên trong ác quỷ răng rớp. Mắt to ở một bên im lặng không lên tiếng, dường như nhìn người chết giống như vậy, âm trầm nhìn chằm chằm ba người không tha. Thiếu trưởng quỹ trong lòng tiêu khổ. Biết được đường này từ nhỏ không lắm thái bình, mà mấy năm gần đây được rồi rất nhiều. Vốn định mang theo xe ngựa mau lẹ, ba ngày chạy đi ứng không có gì đáng ngại, thêm vào tự thân cũng tập luyện mấy năm công phu quyền cước, một, hai cái mâu tặc tất nhiên là điều chắc chắn. Có thể trước mắt bốn người, phối hợp ăn ý, rõ ràng là kinh niên lão tặc tư thế, e sợ cho một cái sơ suất, tổn thương phu nhân cùng hải tử. Cho bọn hắn liều mạng. Gọi là A Quý hỏa kế, nắm chặt trong tay một côn, cắn môi thấp giọng quát lên. Thiếu trưởng quỹ định một thoáng tâm thần, nhìn chăm chú một chút phu nhân cùng trẻ con, trong lòng biết trước mắt thai vạ đến nơi, chỉ có liều mạng. Hắn lộ ra kiên quyết thần tình, cầm kiếm tiến lên một bước, phẫn nộ quát, muốn giữ mạng ấy, liền đến lấy đi. Phu sắc mặt người dĩ nhiên trắng xám, thân thể run lẩy bẩy. Gặp thiếu trưởng quỹ một bộ liều mạng tư thế, cựu quý không khỏi lùi về sau một bước, trong tay tảng đá thiếu chút nữa đem ném đi rồi. Thầm nghĩ, lao tử mẹ kiếp chính là bối, cùng này mấy cái tổ tông, học này cướp đường nghề. Gặp phải nhiều người không dám thò đầu ra, ít người đều là lân cận người miền núi, so với mình cái vẫn nghèo, khiến mấy ngày qua đều không chuyện làm ăn. Hôm nay cuối cùng cũng coi như đụng tới một bút nhìn như không nhỏ món làm ăn lớn, nhưng nhân ra muốn liều mạng. Chén cơm này không phải là người ăn, không phải sợ Trịnh Đại quay đầu một đao, mẹ kiếp đã sớm chạy. Trịnh Đại gặp thiếu trưởng quỹ cầm kiếm giáng dấp, như ánh mắt lộ ra trầm biếm tâm ý ngăm đen thể diện hương phấn tỏa sáng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Run lên trong tay cương đao. Chính hét lớn, được. Gia Gia liền đem ngươi cái tiểu bạch kiểm đầu chặt bỏ đến. Nói, tiến ra đón, một đao tàn nhẫn bổ tới. Thiếu trưởng quỹ thấy đối phương hung ác lực lớn, nhưng cũng lùi không thể lùi, dưới chân sai bộ, vung kiếm hướng về đối phương ngực đâm tới. Chính bàn tay lớn bên trong cương đao giữa đường rút về nhanh quay ngược trở lại khái hướng về thân kiếm, cũng không muốn bính cái lưỡng bại câu thương. Thiếu trưởng quỹ không dám cùng cương đao liều, mũi kiếm run lên cái kiếm hoa hư đâm sau, định biến chiêu. Trịnh Đại không nghĩ tới này mặt trắng thư sinh vẫn đúng là sẽ mấy lần, trong tay kiếm cũng không phải là bài biện. Hắn tâm trạng bất chấp, cương đao theo thiếu trưởng quỹ kiếm thế, hoành quyển mà đi, dục chặn ngang đem đối phương phách làm hai đoạn. Thiếu trưởng quỹ thủ đoạn nhanh quay ngược trở lại, trường kiếm làm bộ định phản gai. Phía sau đột nhiên truyền đến trẻ con tiếng khóc cùng phu nhân kinh xích âm thanh. Thiếu trưởng quỹ nóng ruột dưới không khỏi quay đầu lại, gặp hầu tử dáng dấp giặc cướp, chính đầy mặt cười dâm đãng, dắt phu nhân trong lòng trẻ mới sinh. Phu nhân ôm chặt hài tử không buông tay, hài tử bị thức tỉnh khóc thét. Mà một cái khác giặc cướp đang dùng đao bổ về phía A Quý vung vẩy một côn trên dưới chật vật chống đối, đảo mắt một côn bị phách làm hai đoạn. Thiếu trưởng quỹ trong lòng hoảng hốt, thân thể manh lui về phía sau định về cứu. Mà trước mắt cương đao đã đến trước ngực, hắn bị bức ép bất đắc dĩ, trường kiếm lùi lại chặn ở trước ngực. Len ken một tiếng vang vọng, trường kiếm trong nháy mắt bị đánh gãy hai đoạn. Còn đối với phương đao thế không giảm, mang theo phong thanh xẹt qua bên hông. Thiếu trưởng quỹ rên lên một tiếng thê thảm, về phía sau hạ đi, áo bào trắng và táo trước bính ra một đạo huyết hồng, ngực bụng đã bị mũi đao cắt ra một đạo thật dài miệng máu. Ha ha, tiểu bạch kiểm, ngươi này công phu mẹo quào thật làm cho da không lọt nổi mắt xanh nột. Trịnh Đại huy động cương đao, phủi xuống một chuôi giọt máu. Hắn khỏe môi nết lên hung tàn cười lạnh, dương dương đắc ý nói rằng. A Quý vội bỏ quên một côn nâng dậy thiếu trưởng quỹ, giặc cướp thấy thế cũng không ngăn trở. Phụ nhân gào khóc cũng muốn nhào tới. Lại bị hầu tử cương đao gác ở trên cổ, không thể động đậy. Ngay thiếu trưởng quỹ một nhà thai vạ đến nơi thời khắc, một cái xa lạ âm thanh đột nhiên vang lên, giết người rực tiền giả, đáng chết. Chương 36, giết người cứu người. Vừa mới cương đao bay tán loạn, máu tươi tung tóe, để cựu quý từng trận quán mắt, bắp chân không hăng hái trực run, muốn chạy đều chạy bất động. Có thể trong nháy mắt, này ba cái tổ tông liền đem đối phương chế phục. Cựu quý tâm thần hơi định, liền cân nhắc một hồi có thể phân bao nhiêu chỗ tốt lúc. Bên hai đột nhiên chuyển tới một làm người sợ hai âm thanh, sợ đến hắn đặt mông ngồi dưới đất. Trên đường chẳng biết lúc nào xuất hiện một thiếu niên, 16, 17 tuổi răng rấp, hôi cựu áo choàng gắn vào trên người, bên hông kỳ dị buộc chỉ hồ lô rượu. Mái tóc màu đen khinh trói buộc sau đầu, mặt mày trong sáng có chút tuấn tú, cả người lộ ra hào hiệp cùng phiêu giật, hoặc là nói còn có một phần lười nhác cùng tùy ý. Mắt thấy dê béo vào miệng, lôi vào, nhưng nửa đường nhảy ra người thiếu niên. Mà thiếu niên này nhìn thấy máu tanh, cũng không thấy có chút sợ hãi, không phải phổ thông người qua đường đơn giản như thế. Trịnh Đại ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mẹ kiếp, ngươi đi ngươi đường, đừng động ra chuyện tốt, bằng không thì ra một đao đánh chết ngươi. Trịnh Đại trừng mắt như con ngươi, huy động cương đao mắng. Ngươi vừa muốn giết ta lại vì sao không thể giết ngươi? Thiếu niên thuận miệng đáp. Thiếu niên đối với ngồi dưới đất cửu quý, như không thấy, thẳng đi tới. Hắn hướng thiếu trưởng quỹ ba người nhìn tới, ánh mắt tại hỏa kế trên người hơi dừng lại. lại nhìn thoáng qua trên đất thiếu trưởng quỹ. Khi thấy bị hầu tử cương đao hoành gãy phụ nhân cùng phụ nhân trong lòng hài tử lúc, thiếu niên lông mày dựng đứng, diện hiện lên sắc mặt giận dữ. Trịnh Đại gặp thiếu niên căn bản không đem lời của mình cho rằng hồi sự tình, trong lòng giận dữ. Vốn định nhiễu ngươi một mạng, xem ra ngươi tự cái chán sống, ra này liền một đao chặt ngươi. Trong tay của hắn cương đao chưa vung lên, trước mặt gặp được thiếu niên ánh mắt lạnh như băng, không khỏi trong lòng một quý, trên tay chần chờ. Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Đại, ánh mắt lộ ra hàn ý. Muốn giết ta sao? Không dám. Thiếu niên làn điệu bên trong có chút ít phúng ngược tâm ý, hắn kế tục lung lay bước chân, hướng về Trịnh Đại đi đến. Muốn chết ra liền tắt thành cho ngươi. Trịnh Đại thần sắc hung lệ, đột nhiên nhảy lên, đao mang phong thế, quay đầu hướng về thiếu niên đánh xuống. Đối phương nhưng không né không tránh, dừng bước. Thiếu trưởng quỹ vốn định có người gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đã thấy là một thiếu niên, trong lòng ngội lạnh lên. Bây giờ thấy người này cương đao ập lên đầu cũng không biết tránh né, hắn không khỏi ai thán đạo, bằng bạch lại nhiều đưa một cái tính mạng mà thôi. Hỏa kế A Quý nhìn thấy thiếu niên, thân tình lộ ra một tia kinh ngạc được. Chỉ là hắn gặp sơn tặc hung mãnh, cũng thầm hô không tốt. Giữa lúc thiếu trưởng quỹ đám người cho rằng thiếu niên này sắp mệnh đưa dây lát lúc, đã thấy thần sắc bất biến, dưới chân trước bước một bước, Trịnh Đại cương đao dĩ nhiên thay chủ. Cũng không gặp thiếu niên làm bộ, cổ tay của hắn hơi động, trong tay cương đao xoay chuyển. Chỉ thấy ngân quang tránh qua, một chùm mưa máu tung ra. Trịnh Đại giữa không trung không bằng ứng biến, đã bị phách làm hai mảnh. Đao thế nhanh chóng, để Trịnh Đại không bằng phát sinh nửa điểm tiếng vang, đã tùy theo một chùm huyết hồng rơi xuống hai đoạn thi thể. Trong sơn đạo hồng bạch lang tạ một mảnh, sợ ngây người giữa trường mọi người. Ngươi, ngươi đừng tới đây, bằng không thì ta giết nàng. Một tiếng quỷ kêu vang lên, hầu tử Dâm Tà Hầu Nhãn đã sợ đến thanh bạch, trong tay cương đao gác ở phụ nhân trên cổ, khàn cả giọng chu lên. Gọi là mắt to giặc cướp cũng là kinh hoàng mạc danh, toàn thân âm u khí sớm hóa thành run rẩy kinh hồn, cầm cương đao tựa ở hầu tử bên người, không biết làm sao. Hai người gặp thiếu niên tay không nhập giao sắc, một đao bổ Trịnh Đại, mới biết thiếu niên võ công lợi hại, như đào tẩu không hẳn có thể thành, cướp phụ nhân cùng hài tử, hay là có thể đổi lấy chuyển cơ cũng khó nói. Giặc cướp yêu đánh cược, bất quá đánh cược chủ đương nhiên là tính mạng của mình. Thiếu niên liếc chéo một chút trên đất huyết sói hồng tạng, trên mặt âm trầm hình như có hòa hoãn. Hắn dương mắt nhìn về phía hầu tử hai người, thần tình nhanh quay ngược trở lại ấm lãnh. Hừ, giết người rực tiền giả, tử, cướp bóc phụ nhũ giả, càng muốn chết. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng giơ tay trái lên, ngón tay khẽ gảy, một tia chỉ phong phá không mà đi. Xì, len keng. Hầu tử cương đao bị đánh về phía giữa không trung, bản thân của hắn đứng ngây ra bất động, một đôi hầu nhãn ngạc nhiên và phần. Một bên mắt to ngơ ngác một chút, vung lên cương đao liền hướng phụ nhân chém tới. Phụ nhân từ lâu hồn phi phách tán dáng dấp, chỉ lo ôm sắt trong lòng hài tử, nền cổ chờ chết. Hỏa kế A Quý kinh nghi thời khắc, nhưng không bằng cứu viện, lộ ra vẻ vẻ chờ mong. Mà thiếu trưởng quỹ đã lạc phỉn 4 giờ sân mục nước tí, bi thiết một tiếng, định liệu mình đối mặt. Ngươi dám? Thiếu niên gặp tặc nhân ác độc như vậy, hắn hai hàng lông mày dựng thẳng, hét lớn một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mắt to còn như sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Lập tức một bóng người bao lấy một trận đao phong đập tới. Chật, một khối thật lớn đầu lâu bay về phía giữa không trung, còn lại thân thể hãy còn đứng thẳng, một khang máu đen phun ra lão cao đi. Chỉ là trong nháy mắt, thiếu niên đã đến phụ nhân bên cạnh, tiện tay vung lên, mang huyết thi thể bay về phía ven đường. Đồng bạn chết thảm, sợ đến hầu tử hét thảm một tiếng, mẹ nha. Bỏ lại cương đao quay đầu lại bỏ chạy, chưa kịp hai trượng, một thanh cương đao nhập vào cơ thể mà qua. Hắn lay động hai bước, một con ngã trồng vó, cũng không tiếp tục động. Liên tục gặp kịch biến, phụ nhân con mắt trắng dã, dĩ nhiên hôn mê đi. Thiếu niên tiện tay một vãn, nhẹ nhàng đem phụ nhân phủ cố định trên, thuận lợi tiếp nhận hài tử. Hài tử đã ngưng gào khóc, đang tò mò mở to một đôi đen như mực con mắt. Âm lãnh như nước thối lui, thiếu niên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, mục hàm ôn nhu. Nhiều như vậy biến cố, nhưng như chớp mắt giống như, thoáng qua mà qua, sinh tử nghịch chuyển bất quá trong một ý nghĩ. Phu nhân, thiếu trưởng quỹ một thân là huyết, hắn bị A Quý nâng, đi tới trước mặt thiếu niên. Thiếu trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn hài tử, lại lo lắng nhìn phía phụ nhân, nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cũng may phụ nhân bất quá là ngất lịm, chốc lát tỉnh dậy, nhìn thấy thiếu niên trong lòng hài tử, vội dãy rủa đứng dậy đem nó nhận lấy, ôm thật chặt vào trong lòng. Nàng gặp hài tử không việc gì, không để ý khắp nơi thân thiết phu quân, vội vàng quay về thiếu niên cúi người đáp tạ nói, đa tạ ân công cứu mạng đại ân. Thiếu trưởng quỹ không để ý đau xót, cũng vội hỏi, vị này hiệp sĩ, đa tạ ra tay giúp đỡ. Trên đường đi gặp bất bình, lẽ ra nên như vậy. Hai vị không cần chú ý. Thiếu niên khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên hỏa kế, lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, cổ huynh có khỏe không? A Quý vẫn chú ý thiếu niên, nghe vậy vui vẻ nói, ngươi quả nhiên là Lâm Nhất. Thiếu niên mới xuất hiện lúc, A Quý liền thấy người tới quen mặt. Bất quá mấy năm trôi qua, Lâm Nhất vóc người đã như thành nhân giống như vậy, khuôn mặt đường viền từ từ anh lãng, mặt mày giống như đã từng quen biết, lại làm cho A Quý không dám quen biết nhau. Hắn gặp Lâm Nhất duỗi chỉ lăng không bắn bay hầu tử cương đao, quen thuộc như vậy mà lại tương tự vừa ra để A Quý kinh ngạc không ngớt, suy đoán ngày xưa cứu mình, hay là chính là phía này thuộc thiếu niên. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Lâm huynh đệ không khỏi người mang võ công, càng vẫn là cao thâm khó dò như vậy. Suy đoán xuất ra thân phận của đối phương sau, A Quý gặp tặc nhân cùng hung cực gác đao phách phu nhân lúc, liền đem hết thể kỳ vọng đều ký thác vào Lâm Nhất trên người, còn đối với phương quả nhiên không phụ vọng, trong nháy mắt giải quyết nguy cơ. A Quý kinh hỉ mặc danh, thiếu niên này quả thật là 3 năm trước đây, tại trước cửa tiểu lâu một hồi kinh ngộ bên trong, kết bạn cái kia ăn bánh bao Lâm Nhất. A Quý là Thái Bình tiểu lâu trước cái kia tiểu hỏa kế. Mà này ra tay liền giết 3 người thiếu niên, tự nhiên chính là rời khỏi tiểu thiên ao Lâm Nhất. Rời đi trong nhà trước đó, Lâm Nhất đã đối với thúc phụ cùng Tô Tiên Sinh làm bàn giao. Hắn gặp Thúy Nhi võ công hơi có mô hình, chỉ khuyết mài nước công phu, nếu như có thời gian, ứng sẽ có một phen không tầm thường thành tựu. Liền một mình một người, lặng lẽ rời khỏi tiểu thiên ao. Nhân sinh có tránh không khỏi phân biệt, nhưng có thể trở về tránh tống biệt. Rời khỏi tiểu thiên ao sau, Lâm Nhất vòng qua Thiên Bình, trực tiếp hướng về Thái Bình trấn phương hướng mà đến. Một người thi thi mà đi, rất là hưởng thụ một mình ra đi nhàn nhã tự tại. Không nghĩ đi mấy chục dặm, hắn gặp được Trịnh Đại một nhóm giặc cướp. Cổ Quý sớm bị Lâm Nhất nhận ra, tuy mấy năm không thấy, đối phương khuôn mặt biến hóa nhưng không lớn. Mà cái kia thiếu trưởng quỹ, cũng là quen mặt người. Chính là Thái Bình tiểu lâu thiếu trưởng quỹ Mai Tiếng Trung. Mà Mai thiếu trưởng quỹ hay là liền năm đó tiểu đạo sĩ đều không yên lòng trên, liền càng không nhận ra hơn bây giờ Lâm Nhất. Lâm Nhất tự nhận không phải người hiếu sát, đối với sơn tặc giặc cướp tuy là thống hận, nhưng cũng không thích thi thể cắt ngang máu tanh. Mà Trịnh Đại một nhóm rõ ràng là muốn giết người cướp của, hung tàn liền hài tử cũng không buông tha, không khỏi khiến người ta trong cơn giận dữ. Nhớ năm đó cha mẹ mình gặp nạn lúc cũng ứng với hôm nay sắp xỉ đi. Không giết mấy người này, còn không biết bọn họ sau đó sẽ thai họa bao nhiêu vô tội. Đây là Lâm Nhất trong lòng, lần thứ nhất có giết chóc kích động. Giết chóc là một loại thủ đoạn lôi đình, nó có thể trừng phạt tội ác, nó cũng có thể cứu vớt lương thiện. Lâm Nhất thế thiếu trưởng quỹ kiểm tra vết thương, cũng may eo trong bụng vết đau, tuy chiều dài xích dư, huyết nhục tràn ra, bạch y trên máu bắn tung tóe, thật là dọa người, nhưng cũng không lo ngại. May mà là hắn tại hấp hối lúc, dùng trường kiếm cản một thoáng, mũi lao chưa kịp nơi sâu xa. Phu trên bên người mang một ít cầm máu thuốc trị thường, ngược lại cũng không cần lo lắng. A Quý đem phụ nhân phủ về thùng xe sau, trở về giúp đỡ đồng thời vì làm thiếu trưởng quỹ băng bó thỏa đáng. Thiếu trưởng quỹ tất nhiên là vô cùng cảm kích, biết thiếu niên này là A Quý bằng hữu, cũng là vui mừng. Hắn cảm khái Lâm Nhất võ công cao cường, khen đối phương hiệp giả nhân nghĩa. Đối với này, người sau mỉm cười không nói, chỉ là âm thầm may mắn, chính mình đi tới đúng lúc. Lâm Nhất, người sao ở đây? Lại muốn đi nơi nào đây? A Quý quần áo bị đao phá vỡ mấy chỗ, trên người cũng không vết đao. Mạo hiểm qua đi, hắn tâm tình thật tốt hỏi. Thiếu trưởng quỹ trong lòng cảm kích Lâm Nhất ân cứu mạng, nhưng cũng đối với người thiếu niên này thần kỳ xuất hiện, có chứa một phần hiếu kỳ. Lâm Nhất trầm ngâm chốc lát, đang muốn mở miệng, nhưng chân mày cau lại, lạnh giọng quay về phía sau nói, ai bảo ngươi đi. Hắn thanh âm chưa dứt, cách đó không xa phủ phù một tiếng, một bóng người gục trên đất, hô lớn, không dám. Không dám. Thiếu nhân, nhỏ bé không dám a. Tiếng la bên trong có chứa hồi hộp tiếng rung. Thiếu trưởng quỹ cùng A Quý theo tiếng nhìn tới, gặp một cái vẻ mặt gian rảo hèn mọn hán tử, chính nào địa không được dập đầu, mới đột nhiên nhớ tới, tặc nhân tổng cộng có 4 người mới đúng, mà người này chính là trong đó một cái. Chỉ là tại tướng tài tuyệt vọng cùng kinh hỉ luân phiên bên trong, hai người đều quên còn có một người tồn tại, mà người này hẳn là nhân cơ hội muốn lưu. Không thành muốn Lâm Nhất đối với phía sau phát sinh tất cả, nhìn rõ mọi việc. Cứu quý trong lòng khổ a. Ở trong mắt chính mình, Trịnh Đại mấy cái tổ tông quả thực chính là ác thần, vốn định vào bọn họ hỏa, sau đó cũng coi như có đỉnh núi, có người đông thế mạnh. Mắt thấy trên xe ngựa người hàng liền muốn tới tay, phụ nhân kia tuy là khuôn mặt đẹp, hắn lo lắng hầu tử ăn một mình, cũng là không dám có không an phận chi muốn. Chỉ muốn, tốt xấu có thể phân điểm trên xe tài vật là được. Ai muốn trên trời rớt xuống cái chân chính sát thần, cứ như vậy thời gian nháy mắt ta, sẽ giết cái kia 3 cái tổ tông. Thiếu niên này mới thật sự là tổ tông A. Cưu quý sợ đến tè ra quần, trong tay thạch đầu sớm vứt đến không còn bóng, chỉ chờ thiếu niên đến giết chính mình lúc, nhưng hảo nửa ngày không có động tĩnh. Hắn lén lút nhìn lại, thấy không có người để ý chính mình, trong lòng thiết hỉ, tráng nổi lên lá gan, bò lên bỏ chạy. Cưu Quý tin tưởng, phần này dũng khí leo quả phụ đầu tường 10 lần đều được rồi, đây là ông trời đáng thương Cưu Quý đây. Không đợi Cưu Quý nhớ tới ông trời cái khác chỗ tốt lúc, đã bị sau lưng truyền đến tiếng quát, sợ đến một cơ linh, xoay người lại bắt trên đất liền dập đầu. Thanh âm này thuộc A. Vừa nay sát thần chính là thanh âm này, Cưu Quý một hồi lâu không thể quên được, cũng không dám vong. Hắn cảm thấy mình ba hồn bảy vía đều không hoàn toàn, sợ đến tâm can thịt thịt vang vọng. Nay tổ tông sau đầu mọc ra mắt nghi, quỷ cũng trốn không thoát ta. Ra ra tha mạng, tiểu nhân, nhỏ bé không dám A. Tiểu nhân, nhỏ bé cũng là bị này mấy cái tổ tông. Không, mấy cái tặc hàng bức A. Tiểu nhân, nhỏ bé vốn là lương dân, trên có 80 lão mẫu, hạ có gào khóc đòi ăn hải tử A. Ra ra tha mạng A. Tiểu nhân, nhỏ bé một chuyện xấu cũng chưa từng làm nha. Ra ra tướng tài cũng thấy, tiểu nhân, nhỏ bé nhưng là cách khá xa viễn đây. Tha mạng A ra ra. Cưu Quý nước mắt mang theo nước mũi, dường như chết rồi cha mẹ giống như gào khóc cầu khẩn. Nhưng đối phương lại không còn động tĩnh, Cưu Quý lau một cái nước mắt, lén lút ngẩng đầu, gặp thiếu niên kia sắt thần chính nhìn mình chằm chằm, sợ đến hắn cả người lại là khẽ run rẩy. Ra ra. Tiểu nhân, nhỏ bé những câu là thực, không dám có một câu lời nói dối A. Nếu là dám lừa gạt ra ra. Trời giáng ngũ lôi hoành A. Ra ra tha mạng. Cưu Quý phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, từng trận lạnh cả người, thầm nghĩ chính là bị lôi hoành, cũng tốt hơn một đao trẻ làm hai. Chương 37, hướng đi từng bước. Lâm Nhất gặp hán tử kia nước mắt nước mũi cùng tiến lên, hèn mọn bẩn thỉu thêm vào nhát gan sợ chết răng rấp, biết miệng đầy nói bậy, nhưng cũng không muốn giết bừa. Hán trầm giọng hỏi, người tên là gì? Ra ra tha mạng, A. Cưu Quý nghe tiếng lại giật nảy cả lên, vội hỏi, tiểu nhân. Nhỏ bé Cưu Quý, là nô tài thiện lương trung thực. Nói xong, trong lòng nhảy lên, sát thần không giết chính mình. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, nhíu mày nói, Cưu Quý, đứng lên cho ta. Cưu Quý nghe vậy, mắt tam rất chớp, con ngươi nhanh quay ngược trở lại, vội trở mình một cái bò người lên nói rằng, không biết ra ra có gì phân phó, hắn tràn đầy nước mắt nước mũi cùng cho bụi trên mặt, tất cả đều là cẩn trọng. Đi đem cái kia ba nhân thi thủ mai. Lâm Nhất thần tình không thể phỏng đoán, lạnh lùng nói rằng, Cưu Quý cúi đầu cúi người, theo tiếng liên tục, chân hạ nhưng trần chờ bất động. Cái kia đầy đất hồng hoàng thanh bạch, nhìn cũng làm người ta tay chân tê dại, mùi máu tanh hun đến nhân quả muốn nôn mửa. Cưu Quý nước mắt lại chảy ra. Xem ra lưu ngươi cũng là vô dụng. Lâm Nhất ngữ khí bình thản, có thể nghe vào Cưu Quý trong tai, dường như bữa đòi mạng giống như. Ai? Ai? Tiểu nhân, nhỏ bé này liền đi. Bảo mệnh quan trọng hơn, Cưu Quý kinh hô một tiếng, vội rút động đi đứng hướng về mấy cỗ thi thể chạy đi. Mùi máu tanh phả vào mặt, để hắn che ngực quỳ xuống đất ầu ói ra. Bốn phía huyết tinh chi khí rất nặng, xe ngựa đã bị chạy tới một bên, thiếu trưởng quỹ phu nhân mang theo hải tử ở trong xe nghỉ tạm. Ba người một bên tự thoại. Lâm Nhất thế mới biết, nguyên lai thiếu trưởng quỹ phu nhân, là Thiên Bình trấn nhân, lần này là mang theo hải tử, về nhà mẹ đẻ. A Quý đi đứng chịu khó, khá chịu thiếu trưởng quỹ ưu ái, liền một đường cùng đi. Không nghĩ gặp phải giặc cướp như vậy hung oan, thiếu trưởng quỹ tất nhiên là không địch lại. Cũng may hắn chạy tới hóa giải nguy cơ. Thiếu trưởng quỹ nghe nói Lâm Nhất xuất từ Huyền Nguyên Quan, đặc biệt mừng rỡ. Tính ra, Thái Bình trấn cùng Huyền Nguyên Quan cũng coi như là có một phần hương tử tình. Lâm Nhất, không nghĩ đạo võ công của ngươi lợi hại như vậy a. Sớm biết theo ngươi học mấy chiêu, tướng tài cũng không trở thành vô dụng như vậy. A Quý thở dài nói. Ta chỉ là biết một chút đạo gia công phu thô thiển thôi, không đáng giá nhắc tới. Cổ huynh hấp hối không sợ, mới là khiến người ta bội phục. Lâm Nhất mỉm cười nói. Thiếu trưởng quỹ nhìn A Quý, ánh mắt cũng lộ ra ý tán thưởng. Không biết tiểu huynh đệ muốn đi phương nào. Thiếu trưởng quỹ nhân Lâm Nhất cùng A Quý rất quen, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Ta vốn là đi Thiên Bình tìm kiếm thân hữu, việc này đã xong, muốn đi thiên hạ du lịch. Lâm Nhất đáp. Tiểu huynh đệ thực sự là hảo khí phách. Hảo nam nhi lẽ ra nên như vậy. Nhược Lâm huynh đệ không chê, có thể hay không hoán ta một tiếng Mai đại ca. Thân là thiếu trưởng quỹ Mai Trung Văn, cũng là hào sảng háo khách, thiện giao hữu người. Mai Trung Văn thiếu nợ Lâm Nhất thiên đại ân tình, nhưng cũng không chế tạo, nổi lên lòng kết giao. Bất đắc dĩ đối phương cao thâm khó dò, để hào hiệp hắn thấp thỏm trong lòng. Mai đại ca không cần khách khí. Lâm Nhất cười nói. Nguy nan gặp chân tình, nay vợ chồng hai người tính mạng du quan thời gian còn có thể bất ly bất khí, thực tại không dễ. Đối với Lâm huynh đệ cứu mạng đại ân, vi huynh tất nhiên là không dám quên. Đáng tiếc sắp phân biệt, không thể cùng nhau cộng ẩm, hơi tỏ tâm ý a. Mai Trung Văn than thở. Ha ha. chỗ này của ta ngược lại là có tiểu, bất quá Mai huynh có thương tích, không thích hợp uống rượu à. Lâm Nhất lắc đầu mỉm cười, hơi làm trầm tư, lại nói, lần đi còn có mấy chục dặm đường phải đi, nơi đây người ở thưa thớt, ta bồi Mai huynh cùng cổ huynh đoạn đường, lại quay đầu chạy đi cũng không mượn. Vừa vẫn lo lắng lần đi an nguy nghi, nghĩ nếu như tái ngộ giặc cướp, đó là chân chính chuyến này không lo. Có thể có võ công cao cường người đưa tiễn đoạn đường, Mai Trung Văn trong lòng mừng thầm. Chỉ là thừa nhân ân huệ khó tránh khỏi khiến người ta lòng sinh bất an, cũng may Lâm Nhất thần sắc cung dung, đối với này không phản đối, để ba người lời nói bằng thêm mấy phần vui thích. Mai Trung Văn dù sao vết đao mất máu quá nhiều, tuy chấn tắc tinh thần, cũng dần dần sắc mặt trắng bệnh, thể lực có cảm không chống đỡ nổi, liền đi trong xe nghỉ tạm. Lâm Nhất đối với A Quý khai báo một tiếng sau, chậm rãi hướng về Cửu Quý đi đến. Cửu Quý cầm đem cương đao, đã quật được rồi nửa người sâu hố đất, mệt đến trực le lưỡi. Gặp Lâm Nhất đi tới, hắn vội lại đi kéo thi thể, chỉ là máu tanh khó ức, lại ngồi xổm ở một bên nôn ra một trận. Lâm Nhất cũng im lặng, sợ đến Cửu Quý không dám thở dốc, lau đem nước mũi, mang theo một mặt toan ức, kế tục làm việc. Hắn mệt đến tay chân như nhũn ra sau khi, cuối cùng rồi sẽ trịnh đại mấy người qua loa vùi lấp lên. Có phải hay không lại quật một cái hố đây? Lâm Nhất tự nói. Cửu Quý vừa định lấy lòng nói hai câu cái gì, lập tức đình chỉ ý niệm, nịnh nọt nụ cười nhất thời cương ở trên mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống cầu xin tha thứ, ra ra tha mạng a. Tiểu nhân, nhỏ bé có thể cũng không nửa phần ngỗ nghịch chi tâm a. Cầu ra ra tha mạng a. Tiểu nhân, nhỏ bé đang muốn dâng, không dám ẩn giấu. Nói, hắn luôn cuống tay chân từ trong lòng móc ra một đống đồ vật được. Những thứ này đều là hắn kéo kéo thi thể lúc, trong bóng tối động tay chân. Cửu Quý trước mặt trên đất, một đống nhỏ tán nát tan bạc, ước chừng hơn 10 lạng. Những thứ này đều là ra ra, kính xin ra ra niệm tại tiểu nhân, nhỏ bé lao mẫu trẻ nhỏ phần trên, đem tiểu nhân, nhỏ bé khi cái dám, thả đi. Cửu Quý dập đầu không ngừng, cầu xin không ngớt. Trời gây nghiệt có thể tha, tự mình gây nghiệt thì không thể tha được. Cầm trên đất tiền bạc, đi làm chút giữa lúc nghề nghiệp. Lâm Nhất không biết chính mình như vậy, là đúng hay sai. Hắn cau mày trầm giọng nói xong, xoay người rời đi. Gặp sát thần bóng lưng đi xa, Cửu Quý sững sờ ở tại chỗ, ô uế không thể tả trên mặt, âm tình bất định.